Chương 126, 200 bình trở xuống phòng ở tùy ý chọn, 5000 chữ. Chương 126, 200 bình trở xuống phòng ở tùy ý chọn, 5000 chữ. Tề Vân từ trong túi móc ra một tấm mới tinh trăm nguyên tờ, đưa tới thanh niên trong tay, vẫn quy củ cũ, chờ sự tình làm thỏa đáng, mặt khác 100 khối cũng không thiếu được ngươi. Thanh niên hưng phấn gật gật đầu, tiếp nhận tiền sau nhét vào trong túi. Theo ta đi thôi. Tề Vân cười cười, mang theo thanh niên lần nữa đi tới vị kia dân tộc Duy Ngô nhị cụ bà cửa nhà. Chỉ chốc lát sau, cụ bà mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa lại là hắn, trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Tề Vân quay đầu nhìn về phía thanh niên nói, ngươi nói với nàng, lần trước ta trông thấy nàng trong viện nuôi gà, nghị chọn hai cái mang về. Thanh niên lập tức dùng duy ngữ hướng lao đại nương tiên dịch, cụ bà nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng người để cho bọn hắn tiến vào biệt tử, trong miệng còn nói một chút nghe không hiểu lời nói. Thanh niên đối với Tề Vân phiên dịch nói, nàng nói gà ở bên kia lồng gà bên trong, nhờ ngươi chính mình đi chọn. Tề Vân theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, viện tử trong góc có một cái dùng đầu gỗ xây dựng giản dị chuồng gà. Ở đó chuồng gà cửa ra vào có một cái sơn đen đi đen, dính đầy gà đồ ăn cùng bắp ăn thay. Hắn lúc này mở rộng bước chân hướng về chuồng gà đi đến. Đi tới gần sau, Tề Vân trước tiên từ chuồng gà bên trong tùy tiện ôm con gà đi ra, sau đó ánh mắt liếc nhìn cái kia ăn thay. Thứ này cũng không biết dùng bao nhiêu năm chưa giặt qua, từ ở bề ngoài căn bản nhìn không ra nửa điểm ngân khí dáng vẻ. Nếu không phải là trong tầm mắt ánh sáng nhạt để cho hắn xác định, vật trước mắt chính là tình báo nói đường đại tây vực ngân khí, hắn đều có chút không thể tin được. Thời suy tư sau, hắn đứng dậy hướng về phía thanh niên nói, ngươi cùng đại nương nói, ta liền muốn con gà này, giúp ta tính một chút bao nhiêu tiền. Thanh niên gật gật đầu, từ Tề Vân tay bên trong tiếp nhận con gà kia, đưa cho dân tộc Duy Ngô nhị của bà. Cụ bà nghe xong quay người từ trong nhà lấy ra một cái mang quả cân loại kia cái cân, đem gà hai cái chân trói lên, treo ngược tại móc cân lên cân nặng. Nghiêm túc nhìn một lúc lâu, hắn hướng về thanh niên báo ra một con số. Thanh niên lại quay đầu nhìn về phía Tề Vân phiên dịch nói, nàng nói 35 khối tiền. Đi. Tề Vân gật gật đầu, đưa tay chỉ cái kia ăn thay, tiếp tục nói, ngươi sẽ giúp ta hỏi nàng một chút, ta muốn đem vật này mua về cho gà ăn, bao nhiêu tiền có thể bán cho ta. Thanh niên hồ nghi nhìn hắn một cái, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dựa theo yêu cầu của hắn phiên dịch cho dân tộc Duy Ngô nhị cụ bà nghe. Cụ bà theo thanh niên phương hướng chỉ nhìn về phía cái kia ăn thay, lại nhìn một chút trong miệng, Tề Vân huyên thuyên nói vài câu. Thanh niên phiên dịch nói, đại nương nói vật này nàng dùng rất lâu, không đáng tiền, ngươi nếu mà muốn liền trực tiếp lấy đi, đưa cho ngươi. Tề Vân ngẩn người, chợt hướng về phía dân tộc Duy Ngô nhị cụ bà cười cười, cảm tạ. Hai chữ này đối phương hẳn là có thể nghe hiểu, hướng về Tề Vân khẽ gật đầu ra hiệu. Đúng, ta có chút khát nước, có thể hay không vào trong nhà uống miếng nước? Tề Vân quay đầu nhìn về phía thanh niên, ra hiệu hắn đem mình phiên dịch cho cụ bà nghe. Thanh niên làm theo sau, cụ bà gật gật đầu, nghiêng người để cho bọn hắn vào phòng. Bên trong nhà bày biện rất đơn giản, trưng bày một chút cũ kỹ đồ gia dụng, mặc dù đơn sơ nhưng dọn dẹp coi như sạch sẽ. Cụ bà từ giữa phòng mang sang một cái ấm trà cùng mấy cái bát, cho Tề Vân cùng thanh niên rót sữa dê trà. Tề Vân bưng lên bát, khẽ nhấp một cái, đậm đà mùi sữa hỗn hợp có nhàn nhạt bị mặn. Chưa nói xong rất tốt uống. Một bát sữa dê uống trà xong, hắn từ trong túi móc ra 100 khối tiền đưa cho dân tộc Duy Ngô nhị cụ bà. Cụ bà tiếp nhận tiền sau, liền xoay người đi vùng trong tìm kiếm tiền lẻ. Tề Vân thấy thế, liền đối với thanh niên nói, ngươi trước tiên giúp ta đem gà còn có cái kia cái máng cầm tới cửa hàng cửa ra vào đi thôi, ta cho thêm ngươi thêm 100 khối tiền. Thanh niên nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, hảo. Nói đi hứng thú vội vàng chạy ra ngoài. Thừa dịp cái này khoảng cách, Tề Vân cấp tốc từ trong túi lấy ra cái kia 2 vạn khối tiền tiền mặt, đặt ở trên giường dưới mền. Chờ đến lúc cụ bà cầm tiền lẻ từ giữa phòng đi ra, hắn chính trang làm như không có việc gì nhìn xem trên tường hình cũ. Cụ bà đem tiền lẻ đưa tới, trong miệng còn nhắc tới một chút nghe không hiểu lời nói. Tề Vân tiếp nhận tiền lẻ, cười hướng nàng khoát tay áo, sau đó trực tiếp rời đi. Đi tới cửa hàng cửa ra vào, hắn cho thanh niên đã trả tiền tiếp đó tìm hắn muốn cái phân đũ dê túi, đem cái kia ăn khay cất vào cái túi, ném tới xe dương phía sau, sau đó phất phất tay lái xe rời đi. Mở ra một đoạn đường sau, nhìn thấy ven đường có đầu thoát nước mương, Tề Vân dừng xe, đem cái kia ăn khay lấy ra, cầm tới mương nước bên trong cọ rửa một phen. Cuối cùng tẩy sạch phía trên mấy con gà kia đồ ăn. Bất quá vẫn như cũng là đen thui, nhìn không ra nguyên bản hình dạng, hắn cũng không dám lấy đồ phá, chỉ sợ đem cái này chân quý ngân khí hư hao, đành phải lại lần nữa trang trở về trong túi. Nửa giờ sau, Tề Vân lái xe đi tới phố đồ cổ Thạch Phong trong tiệm. Thạch Phong thấy hắn mang theo cái phân đũ dê túi đi vào, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trêu ghẹo nói, "Lão tể, ngươi đây là làm cho gì, không phải là mang cho ta cái gì nông thôn đặc sản à?" Tề Vân cười cười, đem phân đũ dê túi đặt lên bàn, kiểm tra một chút nhãn lực của ngươi. Nói xong hắn từ túi bên trong bưng ra cái kia ăn thay, đưa tới Thạch Phong trước mặt. Cái này đồ chơi gì a? Thạch Phong ngẩn người, nhìn xem trước mắt cái này đen xỉ, còn tản ra một cỗ mùi lạ đồ vật, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hắn có chút ghét bỏ mang lên một đôi thủ sáo, cầm ăn dánh bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. A, nhẹ như vậy. Thạch Phong ước lượng ăn thay, sau đó hắn tìm đến một khối vải mềm, lau sạch nhẹ nhẹ ăn khay mặt ngoài, tính toán trừ bỏ tầng kia thật dày dơ bẩn. Theo dơ bẩn dần dần bị lau đi, lộ ra một chút ảm đạm ngân sắc. Làm bằng bạc, cũng không đáng tiền gì a. Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng. Cười với hắn cười, nếu như là đường đại ngân khí đâu? Thạch Phong tay bỗng nhiên lắc một cái, hắn khó có thể tin nhìn về phía Tề Vân, đường đại ngân khí. Không tệ, hơn nữa lai lịch thật không đơn giản, chờ nó khôi phục lại nguyên bản hình dạng ngươi sẽ biết. Tề Vân trở về đáp. Thạch Phong nghe vậy, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn một lần nữa cầm lấy ăn thay, càng thêm cẩn thận tưởng tận xem xét. Sau một lúc lâu, Hắn đem ăn khay thả xuống, nếu mày nói, việc này vẫn là phải tìm người chuyên nghiệp tới làm, ngươi đi theo ta. Nói đi liền dẫn Tề Vân đi tới đường phố một cửa tiệm. Thạch Phong đem ăn khay đặt ở trên quầy, hướng về phía sau một vị lao hán nói, Tần sư phó, hỗ trợ đem cái này ngân khí phía trên dơ bẩn bỏ đi. Tần sư phó nhìn một chút Thạch Phong, lại đem ánh mắt nhìn về phía trên quầy ăn khay, đẩy mắt kính một cái nói, một cái toàn tụ đức thịt bị nướng. Thạch Phong cười hắc hắc, không có vấn đề, chờ một lúc liền đưa cho ngài tới. Chờ xem. Tần sư phó không có nói thêm nữa, cầm lấy món kia ăn khay đi vào bụng trong. Tề Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thạch Phong, Thạch Phong cười giải thích nói, lão Tần liền tốt cái này, mỗi lần hỗ trợ đều phải dùng thịt vịt nướng hối lộ hắn, bất quá hắn tay nghề thật sự hảo, tại cái này một mảnh, xử lý loại vật này không có người so với hắn càng lành nghề. Hai người tại trong tiệm ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua hơn một giờ, Tần sư phó mới từ bụng trong đi tới, trong tay ăn khay đã rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản đen thui mặt ngoài trở nên ngân quang long lánh, phía trên còn điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn đồ án. Đồ vật không tệ. Tần sư phó nhàn nhạt nói một câu, đem cái kia ngân khí đặt ở trên bàn. Thạch Phong hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi cầm vào tay bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Thật lâu, hắn cũng không nhìn ra một thành tựu, nhìn chằm chằm ngân khí phần đấy một cái đồ án nhíu mày. Hình vẽ này ta giống như tại trong một quyển sách đã qua, đi, ta phải trở về lật qua tư liệu. Nói đi liền dẫn Tề Vân hướng về ngoài cửa đi. Một lần nữa trở lại trong tiệm sau, Thạch Phong đem ngân khí đặt lên bàn, tiếp đó quay người vào trong nhà lật ra một bản sách thật dày, phía trên ghi chép mỗi thời kỳ một chút đồ cổ đặc điểm, còn có tranh minh họa. Cuối cùng, Thạch Phong dừng lại lật sách động tác, ngón tay hắn chỉ vào trong sách một tờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tìm được. Hắn đem sách quay lại, để cho Tề Vân cũng có thể trông thấy. Chỉ thấy trong sách tranh minh họa bên trong, có một cái ngân khí cùng cái này giống nhau ý hệt, dưới đáy cũng có giống nhau đồ án. Đây là một kiện đường đại thời kỳ đồ uống rượu. Cái hình vẽ này là tại Điền Vương thất đặc hữu huy hiệu. Tề Vân mặc dù đã sớm biết được, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ dáng kinh ngạc, vương thất đồ vật. Có thể đáng bao nhiêu tiền? Thạch Phong hít sâu một hơi, cố gắng duy trì bình tĩnh, chậm rãi nói, tại Điền Quốc tại đường đại thời kỳ, lấy sản xuất nhiều mỹ ngọc cùng tuyệt đẹp thủ công nghệ phẩm mà nổi tiếng, vương thất dùng đồ vật, càng là như vậy. Giá trị của thứ này đã không thể dùng tiền để cân nhắc. Nói xong hắn chỉ trong sách tranh minh họa tiếp tục nói, cái này đồ vật bây giờ là điện thị viện bảo tàng trấn quán chi bảo. Tề Vân nao nao, hắn biết màu làm tình báo cho ra đồ vật giá trị chắc chắn không thấp, nhưng không nghĩ tới lần này đồ vật có khoa trương như vậy. Nhưng ngay sau đó Thạch Phong câu nói tiếp theo, liền để hắn cảm giác giống như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống. Hơn nữa, loại này giá trị lịch sử rất cao vật, thuộc về bảo hộ tính chất văn vật, là không cho phép mua bán giao dịch, có thể sẽ cấu thành đầu cơ trục lợi văn vật tội. Tề Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, vốn cho là lấy được một kiện giá trị liên thành bảo bối, lại không nghĩ rằng thứ này lại là bảo hộ tính chất văn vật, không thể tiến hành mua bán giao dịch. Chẳng lẽ mình đem nó mang về trong nhà bày nhìn, còn có nộp lên? Hắn cau mày, trầm tư sau một hồi, đột nhiên hỏi, không thể mua bán, tặng cho lời nói hẳn không có vấn đề chứ? Thạch Phong cười hắc hắc, người cái não này ngược lại là xoay chuyển rất nhanh, phương diện này ngược lại là không có cấm. Tề Vân móc ra khói đưa tới một cây, từ tốn nói, gì giá trị? Thạch Phong nhận lấy điếu thuốc, ngậm lên môi, nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi chậm rãi phun ra vòng khói, nội thành bên trong 200 bình trở xuống phòng ở tùy ý chọn. Tề Vân gật gật đầu, hít một hơi thuốc lá tiếp tục hỏi, có phong hiểm không có? Thạch Phong hơi suy tư sau, trả lời, phải người tin cẩn, ngươi có thể hỏi một chút Tất tổng cảm giác không có hứng thú. Đi. Tề Vân lúc này lấy điện thoại di động ra, liền chuẩn bị cho Tất tổng gọi điện thoại. Lúc này, Tào Vu Phi điện thoại lại trước tiên đánh bảo. Tề Vân, ta vừa lấy được tin tức, bây giờ Quế tỉnh, Quảng Tây, bên kia thủ phục linh đã đặt trước không đến hàng, khác tỉnh cũng là loại tình huống này. Ta đoán chừng hôm nay giá cả liền sẽ bắt đầu dâng lên. Tình huống trong dự liệu, Tề Vân trở về phục nói, "Ân, ta xem trên tin tức nói Đông Nam Á bên kia buộc phát đại quy mô cảm cúm, nơi sản sinh chủ yếu thổ phục linh đều sớm bị dự định xong, ảnh hưởng đến quốc nội là chuyện sớm hay muộn." "Không tệ, ta sáng sớm cũng chú ý tới, khó trách ngươi gấp gáp như vậy, tối hôm qua liền phải đem những cái kia đơn đặt hàng giao dịch hoàn thành, khiếu giác rất nhạy cảm a." Tào Vu Phi tán dương một câu. "Ha ha, là nước ta bên ngoài bằng hữu nói cho ta biết." Tề Vân dừng một chút, hỏi tiếp, "Theo ý ngươi giá tiền này có thể tăng tới gì trình độ?" Tào Vu Phi nghĩ nghĩ trả lời, cái này khó mà nói, bất quá chiếu tình huống trước mắt đến xem, đoán chừng thiếu hàng chu kỳ sẽ không quá ngắn. Tề Vân gật gật đầu, đi, cái kia khổ cực ngươi lưu ý thêm một chút thị trường biến hóa, có biến cứ gọi điện thoại cho ta. Hảo. Sau khi cúp điện thoại, Thạch Phong kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi đây cũng là làm gì suy nghĩ? Tề Vân hướng hắn cười cười, giải thích nói, hai ngày trước độn một chút dữ liệu. Chậc chậc, ngươi bây giờ cái này mua bán đủ rộng rãi à? Lần sau có kiếm tiền sinh ý mang mình để thôi. Thạch Phong nhấp một ngụm trà nói. Tề Vân nghe vậy, nhìn hắn một cái, được a. Ngươi nghĩ tham dự phương diện nào sinh ý? Lần sau có cơ hội tốt gọi ngươi cùng một chỗ, bất quá thưởng tiền cũng đừng trách ta. Thạch Phong khoát tay áo, phương diện nào sinh ý không quan trọng, ta chủ yếu là đầu tư ngươi người này, ta phát hiện hai ta thật hợp tài. Ha ha ha, đi. Cho chuyện đôi câu sau, Tề Vân liền cho Tất tổng gọi điện thoại, mời đối phương có rảnh tới Thạch Phong trong tiệm uống chút trà, hơn nữa mịt mở nói tới ngân khí sự tình. Đầu bên kia điện thoại, Tất tổng nghe xong, lập tức hứng thú, lúc này liền muốn tới. Chỉ chốc lát sau, một chiếc bảo mã bảy hệ dừng ở cửa tiệm, Tất tổng phong phong hỏa hỏa đi vào trong tiệm. Hắn vừa vào cửa, ánh mắt liền bị trên bàn món kia ngân quang lóng lánh đường đại ngân khí hấp dẫn. Đây chính là ngươi trong điện thoại nói món kia ngân khí. Tất tổng bước nhanh đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ngân khí, tử tế suy nghĩ. Tề Vân cười gật gật đầu, không tệ, Tất tổng cảm giác như thế nào? Tất tổng đuốt ve khí trên người Đường Vân, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, công nghệ rất không tệ, loại phẩm chất này ngân khí 10 phần hiếm thấy. Nói xong hắn lại đem cái kia ngân khí xoay chuyển tới, nếu mày đánh giá phần đáy huy hiệu. Đây là gì lai lịch? Ta còn thực sự không nhận ra được. Một bên Thạch Phong cười cười, đem lúc trước quyển sách kia đưa tới, ngươi xem một chút. Tất tổng tiếp nhận sách, cẩn thận đối chiếu trong sách tranh minh họa cùng ngân khí phần đáy huy hiệu, con mắt càng mở càng lớn, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Lại là Đường đại tại Điền Vương thất đồ vật, khó trách có loại này công nghệ. Tề Vân rót một ly trà, đẩy lên đối phương trước mặt, mở miệng nói, Tất tổng có hứng thú cất giữ sao? Đương nhiên là có hứng thú. Tất tổng nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt lại vẫn luôn không có từ ngân khí bên trên rời. Tề Vân cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta tặng nó cho ngươi như thế nào? Đưa cho ta. Tất tổng là người, chợt rất nhanh liền phản ứng lại, cười trả lời, vậy thì tốt ta, vừa vặn ta phải qua sinh nhật, lễ vật này ta thích. Bất quá ta cũng không thể lấy không lễ vật của ngươi. Nói xong, hắn đốt một điếu thuốc, bắt đầu nhíu mày suy tư. Tề Vân cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ nghe tiếp. Sau một hồi khá lâu, Tất tổng dập tắt tàn thuốc nói, ta tại khu mới bên kia còn có một bộ nhà gỗ nhỏ, mua được một mực khoảng không ở nơi đó, còn chưa kịp trang trí, đưa cho lao đệ ngươi như thế nào? Tề Vân ngẩn người, một bộ dương phòng giá trị như thế nào cũng phải chừng 300 vạn a. Cái này so với Thạch Phong nói cho hắn biết giá trị còn phải cao hơn không thiếu. Hắn do dự một chút, nhíu mày hỏi, Tất tổng, lễ vật này giá trị quá quý trọng a? Tất tổng cười lắc đầu, ngữ khí hào sảng, cũng là bằng hữu, có gì quý giá không quý giá. Thạch Phong cũng vỗ bờ vai của hắn, phụ họa nói, nếu là Tất tổng hảo ý, lao tệ ngươi liền yên tâm thu cất đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tề Vân thấy thế cũng không nói thêm nữa, gật gật đầu nói cảm tạ, vậy thì cảm ơn Tất tổng. Tạ gì? Tất tổng khoát khoát tay, buổi chiều ta tìm người dẫn ngươi đi làm qua nhà thủ tục. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Tất tổng còn có việc phải xử lý, liền đứng dậy cáo từ. Món kia ngân khí hắn cũng cùng nhau mang đi. Tề Vân cũng không ở lâu, cáo biệt Thạch Phong sau, hắn trước tiên đem lái xe về nhà, sau đó đánh chiếc xe đi tới vận chuyển hàng hóa bộ, hắn chiếc kia bị nện hỏng thủy tinh bảo mã 5 hệ đã gửi vận chuyển trở về. Mặc dù pha lê hỏng, nhưng cũng may không ảnh hưởng ánh mắt. Dù sao cũng là xe xỉ có hẹn, cũng không cần thiết đi 4S cửa hàng, hắn tại trên địa đồ lục soát một chút, tùy tiện tìm tiệm sửa chữa đưa qua sửa chữa. Hai khối pha lê, tính cả bị nảy hư dương phía sau, tổng cộng 1800 khối tiền, cái này muốn đi 4S cửa hàng mà nói, không có 4-5 ngàn khối đoán chừng ra không được môn. Xử lý xong chuyện xe sau, Tề Vân đang chuẩn bị về nhà, lúc này một cái tự xưng Tất tổng trợ lý nữ nhân gọi điện thoại tới, hỏi thăm hắn hiện tại có không có thời gian đi công việc thủ tục sang tên. Tề Vân dưới mắt không có sự tình khác, liền cùng đối phương ước định tại hành chính phục vụ đại sảnh gặp mặt. Nửa giờ sau, phục vụ đại sảnh lầu 2, một vị mặc đồ chức nghiệp nữ nhân xinh đẹp cầm điện thoại di động bước phía dưới thang cuốn. Tề Vân hướng đối phương phất phất tay, nữ nhân gật gật đầu, bước nhanh tới. Trên mặt nàng mang theo lễ phép mỉm cười, đưa tay ra tự giới thiệu mình, "Ngài khỏe, Tề tiên sinh, ta là Tất tổng trợ lý Khương Duyệt." Nên nói không nói, Tất tổng cái này chọn trợ lý ánh mắt sắc thực bất phàm. Trước mắt nữ nhân này nhìn xem hẳn là 24-25 tuổi, dung mạo, khí chất, dáng người các phương diện đều cùng Vương phỉ nữ nhân kia có so sánh. Tề Vân nắm chặt Khương Duyệt thủ, lễ phép đáp lại, "Ngươi tốt, làm phiền ngươi đi một chuyến." Khương Việt khẽ gật đầu một cái, nụ cười càng dễ nhìn, "Tề tiên sinh khách khí, đây là công việc của ta, Tất tổng cố ý căn dặn ta nhất thiết phải hiệp trợ ngài thuận lợi hoàn thành." Nói xong, nàng từ tinh xảo trong túi sách lấy ra một chồng văn kiện, trật tự rõ ràng giải thích nói, "Tề tiên sinh, những này là sang tên cần toàn bộ văn kiện, cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ cũng có thể đi cửa sổ làm." Tề Vân gật gật đầu, cùng với nàng cùng tới đến cửa sổ làm thủ tục. Hơn 10 phút sau, làm xong thủ tục, chờ thêm mấy công việc này, mới quyền tài sản giấy chứng nhận liền sẽ gửi đến Tề Vân bây giờ trong nhà. Từ đại sảnh đi ra, hai người phân biệt, Khương Duyệt hướng đi bãi đỗ xe một cỗ xe ỉn phải ý tỷ, Tề Vân nhưng là đi tới ven đường chuẩn bị đón xe. Kết quả chờ nửa ngày cũng không dành xe, lúc này Khương Duyệt lái xe đi tới trước mặt dừng lại, nàng hạ xuống cửa sổ xe, thăm dò qua thân thể hỏi, "Tề tiên sinh không có lái xe sao? Nếu không thì ta tiễn ngài một chút." Tề Vân khoát khoát tay cự tuyệt, "Ha ha, không làm phiền ngươi, ta đón xe là được." Không làm rõ ràng được nữ nhân này cùng Tất tổng quan hệ, hắn cảm thấy vẫn là bất tiếp xúc hảo. Khương Duyệt cũng không miễn cưỡng, cười gật gật đầu, "Tốt, cái kia Tề tiên sinh gặp lại." Chương 127, con đường tơ lụa bên trên thanh nang sách. Chương 127, con đường tơ lụa bên trên thanh nang sách. Trong phòng bếp, Triệu Đình đang tại chuẩn bị cơm tối. Nàng nghe thấy mở cửa động tĩnh, từ phòng bếp nô đầu ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, "À, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy?" "Ân, sự tình rút xong." Tề Vân thả xuống áo khoác sau, đi vào phòng bếp từ phía sau ôm nàng, "Loan Loan đâu? Trong phòng học từ đơn đâu?" Triệu Tình hơi hơi nghiêng đầu, tại Tề Vân ngực cọ sát, "Ngươi trước tiên nghỉ một lát, cơm lập tức liền hảo." Tề Vân ngẩn người, nhà trẻ liền bắt đầu học tiếng Anh. Triệu Tình xoay người lại, hai tay vòng lấy Tề Vân cổ, lườm hắn một cái, "Ngươi cho rằng bây giờ hài tử còn giống như trước kia đi, nhà trẻ cũng có tiếng Anh vỡ lòng chương trình học." Tề Vân cười một tiếng, "Cho ngươi xem cái thứ tốt." Nói xong hắn từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa. Triệu Tình ánh mắt rơi vào trên chuỗi chìa khóa này, chỉ thấy chùm chìa khóa bên trên mang theo một cái tinh xảo xinh xắn kim loại minh bài. Nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, "Đây là..." Tề Vân nhếch miệng lên, mang theo vẻ đắc ý, "Đây là ta nhà mới chìa khóa." "Nhà mới?" Triệu Tình âm thanh không tự giác cất cao, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, "Ngươi chừng nào thì mua?" "Đột nhiên như vậy ân, là có chút đột nhiên." Tề Vân đơn giản giải thích nói, "Bất quá không phải mua, là người khác tặng, chờ một lúc cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi xem một chút, nếu là không thích, chúng ta quay đầu một lần nữa mua. Người khác tiễn đưa ngươi một bộ phòng. Triệu Tình có chút không dám tin tưởng, hồ nghi nói, vì sao lại tiễn đưa ngươi thứ quý giá như thế? Chuyện này có chút phức tạp, ngươi có thể lý giải thành ta đưa hắn một kiện rất quý giá đồ vật, tiếp đó hắn trở về đưa cho ta bộ phòng này. Tề Vân tiếp tục giải thích nói. Triệu Tình nghĩ nghĩ nói, đó không phải là giao dịch sao? Sao có thể là giao dịch đâu, rõ ràng là giữa bằng hữu quà tặng. Tề Vân vội vàng lắc đầu, tính toán bỏ đi Triệu Tình lo lắng, ta người bạn kia không thiếu tiền, cái này phòng một mực nhàn rỗi lấy, liền cho ta. A Triệu Tình như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Bộ kia nhà gỗ nhỏ tại Kim Lĩnh Sơn Trang, sau lưng chính là một tòa núi nhỏ, cách Vạn Khoa Hoa phủ không xa, liền cách hai con đường, xung quanh nguyên bộ công trình hoàn mỹ, siêu thị, trường học, bệnh viện đầy đủ mọi thứ, vị trí coi như không tệ. Sau khi ăn cơm tối xong, Tề Vân lái xe mang theo Triệu Nắng Ấm khuê nữ liền đi đến chỗ kia tiểu khu. Vừa tới cửa ra vào, bảo an liền tiến lên lễ phép hỏi thăm, biết được là Tần nghiệp chủ, lập tức túi chào cho phép qua, thái độ mười phần cung kính. Xe chậm rãi lái vào, hai bên đường lục thực xanh tươi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. Tiểu nha đầu ghé vào cửa sổ xe bên cạnh, con mắt trợn lên tròn vo, miệng nhỏ lẩm bẩm, "Hoa, ở đây thật xinh đẹp nha." Tề Vân dừng xe ở dương phòng phía trước, Triệu Tình ngửa đầu đánh giá trước mắt phòng ở, hai tầng tiểu dương lâu, màu trắng sữa tường ngoài phối hợp màu đỏ nóc nhà, giản lược lại không mất trang nhã. Đẩy ra viện môn, cửa ra vào có cái tiểu hoa viên, bây giờ có vật nghiệp trồng hai cây nhỏ mầm. Tề Vân móc ra chìa khóa mở cửa, vào cửa chính là phòng khách rộng rãi, chọn cao thiết kế để cho không gian lộ ra phá lệ mở rộng, trên dưới hai tầng đều có 4 gian phòng ở, cộng lại ước chừng có 200 bình. Triệu Tình mừng rỡ đánh giá chung quanh, mặc dù phòng này còn không có trang trí, mặt đất xi măng cùng tường trắng hơi có vẻ trống trải, nhưng ở trong đầu của nàng đã phát họa ra tương lai loãn loãn bộ dáng. Nàng một bên dạo bước, một bên hoạch định, bên này có thể phóng một tổ mềm mại ghế sofa, bên kia 7 cái đại đại tivi, trong phòng khách lại trải lên một khối xinh đẹp thảm tiểu nha đầu giống như cái theo đuôi tựa như ôm lấy chân của nàng. Thúy Thanh nói, ta muốn một cái chân bóng bậc thang, còn có nhìn xem một lớn một nhỏ vui vẻ bộ dáng. Tề Vân khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Xem xong phòng ở về đến nhà, loãn loãn ngày mai còn muốn đến trường, rửa mặt xong liền tự mình ngoan ngoãn đi ngủ. Tề Vân nhưng là ôm Triệu Tình, bồi nàng xem TV. Chờ cuối tuần ngươi nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm cái công ty thiết kế, hoạch định một chút trang trí. Triệu Tình tựa ở Tề Vân trong ngực, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bất quá nhà ở lớn như vậy trang trí hẳn là phải tốn không thiếu tiền a. Ta còn có một chút tích xúc, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Tề Vân đánh gãy. Lần trước cho ngươi tấm thẻ kia bên trong có hơn 60 vạn đâu, hẳn là đầy đủ tiền kỳ phí dụng. Ta nhóm dược liệu kia qua mấy ngày nữa tay còn có thể thu hồi lại mấy trăm vạn, không thiếu tiền, ngươi muốn làm sao trang trí đều được. 60 vạn. Triệu Tình mặt người, Tề Vân cho nàng tấm thẻ kia nàng một mực không cần, nghe xong bên trong có nhiều tiền như vậy, lập tức lấy làm kinh hãi, ngươi không sợ ta nắm tiền của ngươi chạy. Tề Vân cười ha ha một tiếng, túi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái, vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng chạy, bằng không thì loãn loãn sẽ khóc nhẹ. Hắn liền bảo bối khuê nữ đều có thể yên tâm giao cho đối phương, chớ nói chi là 60 vạn. Dứt bỏ cảm tình không nói, hắn đối với Triệu Tình nhân phẩm cũng là 10 phần khẳng định. Chán ghét. Triệu Tình có chút thẹn thùng, đem hắn khuôn mặt đẩy ra, nhanh đi tắm rửa. Hôm nay tình báo một, màu trắng Kim Lĩnh Sơn Trang đang tiến hành còn dư vật nghiệp phí hoạt động, còn dư 2 năm vật nghiệp phí có thể bất 10. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ mẹn đi lâm tại lớn Nga sinh ý gặp đồng hành xung kích, hắn tính toán mời ngươi đi tới lớn Nga khảo sát một phen, thiết lập sâu hơn quan hệ hợp tác, một lần nữa chiếm đoạt trở về nơi đó thị trường. Hôm nay tình báo 3, lục sắc ngươi. Lần trước phát hiện thiên thạch chỗ hướng về bắc 300 km, có một chỗ cồn cắt phía dưới, chôn giấu lấy một chi đường triều thời kỳ đà đội di hải. Nên đà đội là tóc hạ dị án quốc quốc vương phái đi Trường An tiến hiến cống phẩm. Đà đội mang theo một cái dương bên trong có một quyển chân quý thanh nang thư tọa độ. N ngày thứ 2, Tề Vân đang tại phòng vệ sinh đánh răng, khi thấy rõ trước mắt nội dung tình báo sau, hắn cầm bàn chải đánh răng tay lập tức ngừng lại. Đà đội, tộc hạ dị án quốc, thanh nang thư, tên thật quen hay. Hắn cũng lại không lo được đánh răng, lúc này từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thẩm tra tin tức. Thanh nang thư là hoa hạ trong lịch sử danh y hoa đà sở hữu, tục truyền trong sách ghi lại một chút dược lý cùng lâm sàng tri thức, cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, vẫn như cũng không đạt được loại độ cao này. Trên mạng lưu truyền thuyết pháp là Tào Tháo lúc đó bị một loại quái bệnh, thường xuyên đầu đau muốn nức, thế là mời Hoa Đà đưa cho hắn xem bệnh. Lúc đó Hoa Đà phán đoán Tào Tháo nhức đầu nguyên nhân là bởi vì trong đầu lớn gió nước bọt, muốn trị tận gốc loại bệnh này, cần làm giải phẫu mổ sọ, đem trong đầu gió nước bọt lấy ra. Nhưng Tào Tháo lại nghĩ lầm Hoa Đà muốn như hại hắn, thế là liền đem hắn đánh vào thiên lao. Về sau Hoa Đà tự hiểu khó thoát vận rủi, liền đem cái kia bản hội tụ hắn hơn nửa cuộc đời tâm huyết thanh nang thư truyền thụ cho một vị tài tử, lại tiếp đó liền không có manh mối. Cho nên cuối cùng lưu lạc đến tộc Khả Di án quốc quốc vương trong tay. Đối phương lại dự định tiến hiến tặng cho đại đường hoàng đế, đáng tiếc đà đội tại trên con đường tơ lụa bất hạnh gặp nạn. Hiểu rõ sự tình bắt nguồn từ sau, Tề Vân lúc này mở bản đồ đưa vào tọa độ vị trí. Trên bản đồ biểu hiện, một khu vực như vậy ở vào sa mạc khu không người bên trong, thành thị gần nhất chính là Tốt Tốt huyện. Hắn nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn đi trước nơi này cũng không dễ dàng, đây là thuộc về mênh mông sa mạc nội địa, cùng phía trước tìm thiên thạch sa mạc biên giới cũng không đồng dạng. Gần nhất 2 năm này, trong sa mạc gặp nạn, mất tích tin tức hắn đều thấy qua thật nhiều lần. Cho nên muốn đi phiến khu vực này tìm kiếm chi kia đà đội, có thể nói 10 phần nguy hiểm. Chuyện này phải hào hào hoạch định một chút. Đang tại hắn suy tư lúc, điện thoại trên tay bỗng nhiên vang lên, biểu hiện trên màn ảnh lấy Trương Đại Dũng tên. Tề Vân nao nao, ấn nút tiếp nghe. Thế Vân, bây giờ có thời gian không? Đầu bên kia điện thoại, Trương Đại Dũng âm thanh vẫn như cũ vang vọng như vậy. Có a, Trương cục tìm ta có việc. Tề Vân vừa nói, vừa đi ra phòng vệ sinh, ở trên ghế salon phòng khách ngồi xuống. Hai ta tìm một chỗ gặp một lần. Trương Đại Dũng dừng một chút, tiếp tục nói, ta có chút sự tình muốn tìm người hỗ trợ. Trong lòng Tề Vân nổi lên vẻ nghi hoặc, lấy đối phương thân phận, có thể tìm hắn hỗ trợ chuyện chắc hẳn không đơn giản. Được a, Trương cục, ngươi nói chỗ, ta liền tới đây. Dê sao cục phụ cận có nhà con trà, liền đi vậy đi. Trương Đại Dũng nói. Cúp điện thoại, Tề Vân rửa mặt, mặc vào áo khoác liền đội vàng đi ra ngoài. Đến quán trà, Trương Đại Dũng cũng tại trong phòng khách chờ. Trương cục, vội vã như vậy tìm ta, là đụng tới gì khó giải quyết chuyện? Tề Vân ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương Đại Dũng cầm bình trà lên cho hắn rót chén trà, thở dài nói, lần này là thực sự gặp phải chuyện phiền toái, ta tại điều thị nhận biết bằng hữu cũng là trong hệ thống, giúp không được gì, không thể làm gì khác hơn là đem lão đệ ngươi tìm đến, xem có đường hay không tử. Trương cục, ngươi quá khách khí, có thể giúp một tay chỗ, ta chắc chắn không thể chối từ, ngươi suy nghĩ như thế nào, đến cùng là cái gì vậy? Tề Vân tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, ánh mắt nhìn về phía Trương Đại Dũng. Trương Đại Dũng móc thuốc lá ra đưa cho Tề Vân một cây, chính mình sau khi đốt, hít một hơi thật sâu, lúc này mới chậm rãi nói, muốn tìm ngươi hỗ trợ chính là việc tư, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, không thể lại có người thứ ba biết. Tề Vân nghiêm túc một chút gật đầu, nhận lấy điếu thuốc lại không có nhóm lửa, chỉ là yên tĩnh chờ đợi đối phương nói tiếp. Ngươi cùng cái kia tiệm bán đồ cổ lão bản quan hệ thế nào? Ngươi nói là Thạch Phong. Tề Vân mỉm cười, hồi đáp, quan hệ rất tốt, đáng giá tín nhiệm loại kia. Trương Đại Dũng gật gật đầu, cau mày lần nữa hút xong hai điếu thuốc, giống như là làm cố gắng rất lớn mới hạ quyết định một loại quyết tâm nào đó. Hắn nhận biết loại kia hiểu bắt chước lão sư phó sao? Ta cần mô phỏng một kiện đồ vật. Tề Vân nao nao, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc, đối phương thân là dê người chuyên nghiệp viên, tại sao đột nhiên muốn mô phỏng đồ vật? Nhưng hắn nhìn xem Trương Đại Dũng một mặt vẻ mặt nghiêm túc, biết chuyện này tất có ẩn tình, liền không có lập tức truy vấn, mà là nghiêm túc tự hỏi. Trương cục, Thạch Phong người quen biết thật nhiều, hẳn là có thể liên hệ với hiểu bắt chước lão sư phó, nhưng ta cần trước tiên hỏi hắn một chút, hơn nữa ngươi phải nói với ta một chút, muốn bắt chước là cái gì, ta hảo cùng hắn nói rõ ràng chi tiết. Tề Vân nói. Trương Đại Dũng không có trả lời ngay, hắn đưa ngón trỏ ra tại trong chén trà dính một hồi, sau đó ở trên bàn viết xuống ba chữ. Tề Vân sau khi xem xong lập tức lấy làm kinh hãi, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, đã biết đối phương mô phỏng vật này là muốn làm gì. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì trấn định, thuốc lá điêu tiến trong miệng, đốt đuốc lên thật sâu hít hai cái. Mặc dù hắn rất muốn cùng đối phương bảo hộ tốt quan hệ, nhưng chuyện này quá lớn, hắn cũng không muốn dính vào, càng không muốn đem Thạch Phong cho cuốn vào. Hắn đang suy tính nên như thế nào từ chối đối phương, còn có thể không cho đối phương lưu lại không dựa vào được ấn tượng, trong đầu chợt nhớ tới ngày hôm trước một cái tình báo nội dung. Cái kia mới ra ngục lão trèo lên không phải là mô phỏng thanh đồng khí hảo thủ sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn khẽ động, có chủ ý, ngẩng đầu lên nói, hai ngày trước nghe người ta nói, gần nhất thị trường đồ cổ thượng lưu vào một nhóm bắt chước thanh đồng khí, ngay cả người trong nghề chuyên gia cũng rất khó phân rõ thật giả. Nghe nói mô phỏng người kia ở tại Hạ Linh thôn ít, ta cũng không biết là thật hay giả, cho nên còn chưa kịp báo cảnh sát. Lời đến cái này, Tề Vân liền không có tiếp tục nói nữa. Trương Đại Dũng nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, một mực nhíu chặt lông mày cuối cùng giãn. Đi, chuyện này ta sẽ an bài người đi điều tra, cảm tạ a. Tề Vân cười khoát khoát tay, tạ gì a, đều phải. Trương Đại Dũng gật gật đầu, không có nói thêm nữa, ta một hồi còn có nhiệm vụ, liền đi trước, chờ sự tình làm xong chúng ta lại tụ họp. Tề Vân cũng không giữ lại, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, thở dài nhẹ nhõm. Trên bàn để điện thoại bây giờ cũng cuối cùng khôi phục tín hiệu. Từ trà lâu sau khi rời đi, Tề Vân lái xe đi tới sân thuốc. Tào Vũ Phi đang dẫn người tại trong kho hàng nhìn hắn đám kia còn lại dữ liệu, Tề Vân liền không có đi quấy rầy, trực tiếp đi tới Lưu Mạnh ở gian phòng. Hắn mấy ngày nay cơ bản 24 giờ thủ tại chỗ này, sắt vách mấy căn phòng để đám kia giá trị 350 vạn thổ phục linh. Không có gì tình huống a? Tề Vân hỏi. Lưu Mạnh cười trả lời, hết thảy bình thường, có ta ở đây cái này nhìn xem ngươi cứ yên tâm đi. Tề Vân gật gật đầu, xem ra thật là mình cả nghĩ quá rồi. Chờ bên này sự tình xong, ngươi bồi ta đi một chuyến sa mạc. Đi. Lưu Mạnh cũng không có hỏi đi làm gì thống khoái liền đáp ứng xuống. Cái kia đà đội chôn ở cồn cắt phía dưới, không chừng còn cần đem hắn cho khai quật ra, cho nên chỉ dựa vào Tề Vân một người chắc chắn là không đủ. Chính mình tăng thêm Lưu Mạnh, lại mang lên Trung Thụy, ba người cũng không sai biệt lắm. Lại có chính là cần chuyên nghiệp hướng đạo, cùng với chuẩn bị đủ loại vật tư. Nghĩ đến đây, Tề Vân liền lấy điện thoại di động ra bấm mãi mãi để điện thoại, đối phương lần trước mang theo hắn cùng Trung Thụy tiến sa mạc đi tìm thiên thạch, nhìn ra được kinh nghiệm rất phong phú, nói tóm lại vẫn tương đối có thể tin. Đầu bên kia điện thoại, mãi mãi để âm thanh cởi mở truyền đến, "Tề lão bản, ngươi tốt." Tề Vân cười đáp lại, "Mãi mãi để, ngươi gần nhất có thời gian không? Ta hôm qua vừa mang theo một chi từ lái xe đội từ trong sa mạc đi ra, hai ngày này chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Tề lão bản tìm ta có việc sao?" Mãi mãi để hỏi. "Không tệ." Tề Vân sắp xếp lời nói một chút nói, "Ta gần nhất dự định đi bụng sa mạc, chính là lần trước chúng ta tìm thiên thạch chỗ kia hướng về bắc trên dưới 300 km, muốn mời ngươi làm dẫn đường." Mãi mãi để nặng nghe vậy, mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, "Tề lão bản, một khu vực như vậy cũng không tốt đi. So với lần trước tìm thiên thạch chỗ nguy hiểm nhiều, ngươi nhất định phải đi sao?" "Đúng vậy, ta nhất định phải đi." Tề Vân ngữ khí kiên định, không chút do dự đáp lại nói. Mãi mãi để thở dài, nói, "Tề lão bản, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta cũng không khuyên giải ngươi. Ta bên này không có vấn đề, chỉ là đến đó phong hiểm rất lớn, nhất định phải làm tốt chu toàn chuẩn bị, ngoại trừ ta, còn phải lại tìm mấy cái quen thuộc bụng sa mạc giúp đỡ, bọn hắn đối với nơi đó khí hậu địa hình càng hiểu hơn, thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ lại ân. Ngoài ra ngươi bên kia muốn đi mấy người, cần đem tin tức nói cho ta biết, chúng ta muốn sớm cho bộ ngành liên quan báo cáo chuẩn bị. Đến nỗi yêu cầu khác dùng đến cỗ xe cùng vật tư, ta còn cần lại cùng đồng bạn thương lượng một chút. Tề Vân nghe xong đội bằng đáp, không có vấn đề, hết thảy đều nghe lời ngươi an bài, nhân viên tin tức ta chờ một lúc liền phát cho ngươi PS, còn có hai chương không có viết xong, tối nay phát chương 128, chuyên gia dự đoán chương 128, chuyên gia dự đoán sau khi cúp điện thoại, Tề Vân lại cho Trung Thụy gọi tới, đối phương nghe xong lại muốn đi sa mạc, ngựa khí rất là hưng phấn. Lão bản, chúng ta lúc nào xuất phát? Cần ta sớm chuẩn bị cái gì không? Lần này không giống với lần trước, lần này đi chỗ tại sa mạc chỗ sâu, có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi đã suy nghĩ kỹ sẽ cân nhắc quyết định. Tề Vân ngữ khí nghiêm túc. Trung Thụy bên kia dừng một chút, nhanh chóng trả lời, lão bản, ta đã suy nghĩ kỹ, ta không sợ nguy hiểm. Được chưa? Tề Vân nghe xong liền không có nói thêm nữa, ngươi đem thẻ căn cước của ngươi chụp ảnh phát tới, yêu cầu khác chuẩn bị vật tư ta chậm chút thời điểm lại nói cho ngươi. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền đem ba người thân phận tin tức đều cho dẫn đường mãi mãi để phát tới. Sự tình xác định sau, Tào cũng tiếp đại xong khách hàng, đi tới trong phòng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, xem ra là bán đi không thiếu tồn kho dược liệu. Lão Tề, hôm nay bản địa còn có sát vách mấy cái thành phố lớn xưởng chế thuốc đều tại phái người thu mua thổ phục linh, bây giờ giá cả đã trướng điên rồi. Thật sao? Tề Vân cười hỏi, trướng bao nhiêu? Tào Vu Phi con mắt tỏa sáng, rỗi ra ba ngón tay lung lay, hương phấn nói, phẩm chất không có trở ngại, cơ bản tăng phần 130%. Nhất cấp hàng đều nhanh tăng tới một nửa. Nhóm này thổ phục linh nếu là hiện tại xuất thủ, ít nhất có thể kiếm nhiều hơn 100 vạn. Lúc trước có cái xưởng chế thuốc liên hệ ta, muốn đem trong tay chúng ta hàng toàn bộ ăn, nếu không thì ta rèn sắc khi còn nóng, đem hàng ra. Tề Vân khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt cằm suy tư phút chốc, nói, đừng nội, bây giờ giá cả xu hướng tăng đang mãnh liệt, hẳn là còn có thể lại trướng. Dựa theo phần 130 tính toán, bây giờ cái kia 350 vạn hàng cũng chỉ có thể lợi nhuận hơn 100 vạn, còn chưa đủ hỏa hoạn tổn thất nhiều. Tào Vu Phi nghe vậy, mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, nhưng cũng biết rõ Tề Vân nói rất có lý, không thể làm gì khác hơn là kềm chế vội vàng tâm tình, gật đầu đáp, đi, nghe lời ngươi. Tề Vân vỗ bả vai của hắn một cái, trấn an nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, hai ngày này ngươi lưu ý thêm phía dưới thị trường động thái, có gì tình huống mới, trước tiên nói với ta. Đi. Tào Vu Phi đáp. Từ xưởng thuốc sau khi rời đi, Tề Vân về trước lội trong nhà đem xe dừng lại xong, tiếp đó đón xe đi tới nhà máy sửa chữa. Quanh hắn lấy BMW đút màu đen 5 hệ dạo qua một vòng, kiểm tra cẩn thận thân xe các nơi. Cửa sổ xe cùng dương phía sau cũng đã sửa chữa hảo, cửa sổ xe khép mở thông thuận, dương phía sau cũng kín kẽ, còn tiện thể đổi dập máy dầu, tổng cộng mới tiêu phí 2000 khối, kinh tế lợi ích thực tế. Sư phó, đà tạ a. Không khách khí, về sau xe có vấn đề gì, cứ tới chúng ta chỗ này. Sư phó cười đáp lại. Tề Vân trả tiền xong, lái xe đi tới Kim Lĩnh Sơn Trang, dự định còn dư 2 năm vật nghiệp phí, cho dù là màu trắng tình báo cũng không thể lãng phí. Có câu nói tốt cưỡi xe đạp công cộng đưa rượu lên a, nên bỏ bất nền tiêu xài một chút. Chẳng qua là khi hắn đi tới vật nghiệp văn phòng sau, nghe được đối phương báo ra mỗi mở 8 khối tiền vật nghiệp phí, trong nháy mắt đều nhanh ngoắc mồm kinh ngạc. Cái này hoàn tỉnh cái truy a, hắn bộ kia dương phòng kiến trúc diện tích 220 bình, hàng năm quang vật nghiệp phí liền đem hơn 2 vạn, so phổ thông tiểu khu 1 năm tiền thuê nhà còn đắt hơn. Vật nghiệp quản lý trên mặt mang nhà nghề mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, tiên sinh, tiểu khu chúng ta trang bị cao cấp hệ thống an ninh, 24 giờ tuần tra. Xanh hóa giữ gìn cũng là chuyên nghiệp đoàn đội chú tâm xử lý, còn có các loại cao cấp công cộng công trình, giống phòng tập thể thao, nhiệt độ ổn định bể bơi những thứ này, cũng là vì cho nghiệp chủ cung cấp phẩm chất cao cư trú thể nghiệm, cho nên vật nghiệp phí tương đối sẽ cao một chút. Tề Vân gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa, cắn răng liền chuẩn bị trước tiên đưa trước 2 năm. Giá gốc là 4.2 vạn, giảm giá song sau không sai biệt lắm 38.000, cũng có thể tỉnh cái 4.000 khối tiền. Cái này muốn cùng trước kia, cái này 4.000 khối tiền hắn phải chạy nửa tháng chuyển phát nhanh. Hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đang muốn trả tiền đâu, lúc này cửa ra vào đống nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân. Vật nghiệp quản lý quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức chất lên ý cười, chủ động đưa tay ra nên đón tiếp lấy, nha, Mã đồ trưởng, ngài tại sao còn tự thân đến đây? Tề Vân cũng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tới là cái trung niên người, thân thể hơi mập, người mặc đồng phục cảnh sát. Ân. Mã đồn trưởng gừ một tiếng, mặt không thay đổi đi tới gần. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Tề Vân lúc, lập tức là người, nguyên bản vốn đã vươn đi ra tay, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, trên mặt gạt ra ý cười hướng về Tề Vân đi tới. À, ngài cũng ở nơi này à? Thật là đúng dịp à? Tề Vân cũng sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ trước mắt Mã đồn trưởng, phát hiện đối phương giống như khá quen, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Mã đồn trưởng thấy thế cũng không xấu hổ, chủ động mở miệng giải thích, lần trước chúng ta tại tiệm lầu gặp qua, ta là Hồng Tinh Nhai đạo phái Xê Châu Mã Bảo Quốc. A, Tề Vân lúc này mới nhớ tới, lần trước cùng Trương Đại Dũng cùng một chỗ tại Lao Phùng Bậy ăn nổi lầu thời điểm, người này chủ động đi lên cùng Trương Đại Dũng bắt chuyện qua. Nguyên lai là Mã đồn trưởng, nhìn ta trí nhớ này, trong lúc nhất thời không đối thượng đẳng, thực sự là thất lễ. Tề Vân đưa tay cùng đối phương cầm một chút. Mã Bảo Quốc cởi mở nở nụ cười, vội vàng khoát tay, có thể cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp ngồi một bàn người ăn cơm, hắn định vợ còn đến không kịp, nơi nào sẽ để ý những thứ này. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, bình thường giao thiệp nhiều người, nhất thời không nhớ nổi bình thường, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới, ngài cũng ở đây cái tiểu khu. Tề Vân gật gật đầu, đáp lại nói, đúng, hôm nay vừa bận có thời gian, tới đóng vật nghiệp phí. Dạng này a? Mã Bảo Quốc nói từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, vậy ngài nhớ một chút điện thoại ta thôi, cái tiểu khu này đúng lúc là chúng ta phái C quản lý khu, về sau ngài nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ha ha, đi, vậy sau này liền phiền phức Mã đồn trưởng chiếu cố. Tề Vân cùng đối phương qua lại phương thức liên lạc, lại bổ sung, đúng, ta gọi Tề Vân. Dễ nói, Tề tiên sinh, về sau có vấn đề gì cứ việc tìm ta. Mã Bảo Quốc cười đem Tề Vân số điện thoại tồn tiến điện thoại. Làm xong đây hết thảy sau, hắn đưa điện thoại di động đạp trở về trong túi, quay đầu nhìn về phía vật nghiệp quản lý nói, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh chóng trước tiên giúp Tề tiên sinh xử lý nghiệp vụ a, kiểm tra chuyện chờ một hồi rồi nói. Vật nghiệp quản lý lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, vâng vâng vâng, Mã đồn trưởng, ta cái này sẽ làm. Nói xong liền chạy chậm đến trước máy vi tính, cấp tốc thao tác, chỉ chốc lát sau, giao nộp thủ tục sẽ làm tốt. Tề Vân trả tiền xong, lấy được giao nộp chứng từ, hướng đối phương nói tiếng cảm ơn. Sau đó lại nhìn về phía Mã Bảo Quốc, vừa cười vừa nói, Mã đồn trưởng, vậy ta liền đi trước, không ảnh hưởng các ngươi việc làm. Mã Bảo Quốc cười gật gật đầu, đi, quay đầu liên hệ, có chuyện gì nhất định lên tiếng. Ha ha, đi, cảm tạ a. Tề Vân lại khách sáo hai câu, quay người đi ra vật nghiệp văn phòng. Hắn có thể phát giác được đối phương tựa hồ có ý định cùng mình giao hảo, nhưng đây không phải hắn lớn bao nhiêu năng lực, hoàn toàn đều là hướng về phía Trương Đại Dũng mặt mũi. Bất quá, thêm một cái dạng này tại phái C công việc bằng hữu, cũng không phải gì chuyện xấu, về sau thật nếu gặp phải sự tình gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau khi về đến nhà, Tề Vân đem gian phòng trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần, mọi khi hắn ban ngày cơ bản không ở nhà, những chuyện này cũng là Triệu Tình đang làm. Đối phương kỳ thực mỗi ngày cũng thật cực khổ, không chỉ muốn cho nhà trẻ hài tử lên lớp, về đến nhà còn phải cho tiểu nha đầu nấu cơm, thu dọn nhà vụ. Kéo xong điện, Tề Vân tựa ở trên ghế salon, đang định nghỉ ngơi một lát, lúc này trong túi điện thoại đống nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là mẹ đi lập đánh tới. Kết hợp buổi sáng nội dung tình báo, hắn đã đoán ra đối phương gọi điện thoại tới dụng ý uy, lão bằng hữu, gần nhất còn tốt chứ? Mẹ đi lập giọng oang oang của đang nói trong ống vang lên. Tề Vân nhếch miệng lên, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại nói, ta vẫn như cũ, ngươi gần nhất kiểu gì? Mẹ đi lập nghe vậy, nặng nề mà thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, ai, ta gần nhất có thể quá phiền lòng, từ lần trước trở về đám kia tơ lụa bố bán xong sau đó, việc buôn bán của ta liền rất xuống ngàn trượng. A, chuyện ra sao? Tề Vân ra vẻ nghi hoặc hỏi. Mẹ đi lập than thở mà tiếp tục nói, có hai cái đối thủ cạnh tranh gần nhất một mực tại nhằm vào ta, đánh với ta giá cả chiến, muốn đem ta từ tháp thập tháp qua nhị thị trường chen đi ra. Ta mặc dù những năm này làm ăn kiếm ít tiền, nhưng cứ thế mai xuống, cũng có chút không chịu được nổi. Phía trước lúc ăn cơm Tề Vân từng nghe đối phương nhắc qua, tháp thập tháp qua nhĩ là lớn Nga liên bang, đầu ngói nước Cộng hòa ở dưới một cái tiểu thành thị, khoảng cách cương tiết kiệm Bắc Bộ không tính quá xa. Đánh chiến tranh giá cả đúng là rất khó giải quyết vấn đề, vậy ngươi cho ta gọi điện thoại có ý tứ là? Tề Vân tiếp tục hỏi. Ta muốn tìm kiếm trợ giúp của ngươi, ngươi là có hay không có thể tới một chuyến ta bên này, xem bên này thị trường tình huống, chúng ta lần này nhiều trở một chút có sức cạnh tranh sản phẩm tới, chỉ để đem thị trường lũng đoạn. Mẹ đi lập ngữ khí lo lắng. Tề Vân trầm ngâm chốc lát sau, trầm rãi nói, đi ngươi bên kia không có vấn đề, bất quá ta gần nhất có chút nặng muốn sự tình xử lý, có thể muốn tháng sau mới có thời gian. Đầu bên kia điện thoại, mẹ đi lập nghe xong phải chờ tới tháng sau, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là lý giải nói, ai, tháng sau liền xuống cái tháng a, hy vọng ngươi mau chóng tới, bằng không thì ta thật sự sắp không chịu nổi. Tề Vân gật đầu đáp, yên tâm, ta bên này sự tình xử lý xong liền lập tức đi ngươi nơi đó. Sau khi cúp điện thoại, hắn thở dài một hơi, xem ra khắp nơi sinh ý cũng không dễ làm a. Ban đêm, với viễn nửa bình lục vị địa hoàng hoàn, Tề Vân đi tới ban công, đốt một điếu khói, hít một hơi thật sâu, kiểm tra tình báo hôm nay tin tức. Hôm nay tình báo 1, màu đỏ chịu ảnh hưởng của Đông Nam Á thị trường, quốc nội thổ phục linh giá cả kéo dài đi cao, chuyên gia dự đoán cao nhất có thể đạt đến nguyên lai giá cả 3 lần phi. Tề Vân gắt một cái. Hắn nguyên bản đối với thổ phục linh giá cả rất có lòng tin, bây giờ xem xét chuyên gia im lặng, lập tức dọa đến hắn không còn dám quá nhiều lòng tham. Đám này cháu trai nói chuyện 10 câu có 8 câu cũng là phản. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra phát cho Tào Vu Phi đi cái tin tức mấy người tăng tới 2 lần liền ra tay. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ một cái phục đại kế tính toán cơ hệ học tập thiếu niên, mở mang một cái tủn bạ xẻ thẻ bài game điện thoại, đang tìm người đầu tư, điện thoại liên lạc 189XXX. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ tụ nguyên tiệm lầu lão bản ghen ghét đường phố đối diện lao xuyên vị tiệm lầu làm ăn khá, âm thầm tìm mấy cái người xã hội dự định hôm nay đi trong tiệm gây chuyện phá hư sinh ý. Chương 129, người xã hội 3-1, chương 129, người xã hội 3-1, ngày thứ 2, Tề Vân trước kia liền tiếp vào dẫn đường mãi mãi để gọi điện thoại tới, đối phương xưng nhân viên lập hồ sơ thủ tục đã làm tốt, tìm hắn xác định lên đường thời gian. Tề Vân hơi suy tư, mở miệng hỏi, chúng ta lần này hay là từ tốt huyện xuất phát sao? Không tệ, từ nơi đó tiến sa mạc là đường đi gần nhất, có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Mãi mãi để trả lời. Vậy chúng ta liền ngày mai tại tốt huyện tụ hợp a. Ngày mai sao? Tốt Tề lão bản. Mãi mãi để lên tiếng, tiếp tục nói, lần này ta bên này tìm 3 cái kinh nghiệm phong phú giúp đỡ, chúng ta tổng cộng sẽ mở 4 đài đã sửa chữa lại xe Việt giã đi qua, ngài bên kia liền không cần lại chuẩn bị xe. Mặt khác chính là vật tư phương diện này, ta kế hoạch đại bộ phận đến tốt huyện lại mua sắm, bất quá có chút vật đặc thù địa phương nhỏ mua không được, có thể cần ngài ở bên kia mua tốt sau dẫn đi. Không có vấn đề, nghe lời ngươi an bài, ngươi đem cần ta bên này chuẩn bị đồ vật liệt kê một cái danh sách phát tới, ta sắp xếp người đi mua sắm. Tề Vân trở về đáp. "Tốt, còn có vấn đề mãi mãi để dừng một chút." Vừa cười vừa nói, "Chính là vấn đề tiền nong, ngài là Hồng Ca bằng hữu, chúng ta lần trước lại hợp tác qua, cho nên ta liền nói thẳng. Bởi vì lần này người cùng xe đều tương đối nhiều, cho nên chúng ta thương lượng một chút, mỗi ngày 2 vạn khối, cái giá tiền này ngài cảm thấy kiểu gì?" Tề Vân nghe xong đối phương báo ra giá cả, ở trong lòng tính toán rất nhanh một phen, cảm thấy cái giá tiền này coi như hợp lý. Dù sao lần trước chỉ là đối phương một người, liền xài 5000 khối tiền. Hơn nữa lần này xâm nhập sa mạc chỗ sâu, phong hiểm khá lớn, lại có chính là mãi mãi để còn tìm 3 cái kinh nghiệm phong phú giúp đỡ, cỗ xe cũng đều là đối phương cung cấp, những thứ này đều cần chi phí. Thế là, hắn sảng khoái nói, "Không có vấn đề, liền theo ngươi nói mỗi ngày 2 vạn khối, chỉ cần có thể cam đoan chúng ta lần hành trình này an toàn là được." Mãi mãi để nghe được Tề Vân đồng ý giá cả, thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, "Tề lão bản, ngài yên tâm, ta trong sa mạc sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đi ra nhầm lẫn." Tề Vân gật gật đầu, "Ha ha, đi, ngươi mau chóng đem cần ta chuẩn bị vật tư danh sách phát cho ta, ta để cho người đi mua sắm." "Tốt, Tề lão bản, ta lập tức liền đem danh sách phát cho ngài." Mãi mãi để vội vàng nói, "Đi, vậy trước tiên dạng này, ngày mai chúng ta tại Tốt Tốt huyện tụ hợp, đến lúc đó lại cụ thể thương lượng một chút chi tiết." "Tốt, Tề lão bản, ngày mai gặp." Sau khi cúp điện thoại, Mãi mãi để rất nhanh liền phát tới một cái danh sách, Tề Vân đại khái nhìn một chút, là một chút chuyên nghiệp ngoài trời lều vải túi ngủ, còn có khẩn cấp cứu viện dược phẩm các loại. Hắn lúc này đem danh sách phát cho Trung Thụy, lại cho đối phương chuyển 2 vạn khối tiền, để cho hắn đi mua sắm. Làm xong những thứ này, hắn nhìn đồng hồ tay một chút. Bởi vì bây giờ còn chưa phải là tiệm lẩu thượng khách thời gian, cho nên hắn cũng không có vội vã chạy tới Lao Phùng nơi đó, mà là bấm hôm qua gặp mặt qua Mã Bảo Quốc điện thoại. "Uy, Thế tiên sinh tìm ta có chuyện gì không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Mã Bảo Quốc hiền lành tiếng cười. Tề Vân hỏi dò, "Mã đồng trưởng, không có quấy rầy đến ngươi đi?" "Không có không có, Thế tiên sinh, ta hôm nay vừa bận nghỉ ngơi." Mã Bảo Quốc đội vàng trả lời, "Đến nỗi có phải thật vậy hay không nghỉ ngơi cũng chỉ có chính hắn biết." "Vậy thì thật là tốt, ta hôm nay cũng có rảnh muốn mời Mã đồn trưởng ăn một bữa cơm, không biết Mã đồn trưởng thuận tiện hay không?" Tề Vân vừa cười vừa nói. Mã Bảo Quốc nghe vậy, ngữ khí trở nên càng thêm nhiệt tình, "Ai nha, Tề tiên sinh quá khách khí. Ta đương nhiên thuận tiện, chỉ là nhờ ngươi tốn kém cũng quá ngượng ngùng." Tề Vân cười đáp lại, "Mã đồn trưởng, lời này của ngươi nói đến liền khách khí, hôm qua cùng ngài mới quen đã thân, ta đã sớm ở trong lòng đem ngươi xem như bằng hữu. Vừa vặn hôm nay chúng ta đều rảnh, cùng nhau ăn cơm tâm sự, liên lạc một chút tình cảm, về sau nói không chừng còn phải thường xuyên làm phiền ngài đâu." Mã Bảo Quốc nghe xong đội vàng nói, "Tề tiên sinh quá khách khí, đã ngươi đều nói chúng ta là bằng hữu, cái kia còn có cái gì phiền phức hay không phiền phức, về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta." "Ha ha, đi, vậy thì sớm cảm tạ Mã đồ trưởng, vậy chúng ta ở giữa trưa 2 điểm, vẫn là tại lần trước cái kia tiệm lẩu gặp a." Tề Vân nói, "Tốt, lần trước tại nhà kia tiệm lẩu ăn đến rất không tệ, ta cũng đang nghĩ kia hương vị đâu, vậy chúng ta giữa trưa gặp." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân lại tại trên ghế salon nằm quét qua một lát tin tức, thẳng đến nhanh một chút trùng, hắn mới không nhanh không chậm lái xe đi tới Lao Phùng Hỏa tiệm lẩu. Dừng xe ở cửa ra vào bãi đỗ xe sau, hắn ngẩng đầu liếc qua sát vách cửa hàng kia, cũng tại bắt đầu trang trí, nghĩ đến là Lao Phùng đem hết thảy đều nói xong. Bây giờ mặc dù còn chưa tới giờ cơm, nhưng trong tiệm khách nhân cũng không ít. Cơm tỉnh nơi này chính là như vậy, rất nhiều người dậy trễ, trong cơm sáng cơm đều cùng một chỗ ăn. Đằng sau quầy ba bên cạnh, Lao Phùng gặp Tề Vân một người tới, hơi kinh ngạc. "Hôm nay thế nào có rảnh tới thị sát đâu?" Tề Vân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ cánh tay của hắn, hai người tới xó xỉnh một cái bàn ngồi xuống. "Gần nhất trong tiệm còn thái bình a?" Lao Phùng nghe vậy, ngẩn người, hồi đáp, "Ý gì? Nên thu xếp quan hệ ta đều sớm thu xếp qua a, không phải chỉ phương diện kia." Tề Vân hướng hắn lắc đầu, "Ta là hỏi ngươi có hay không khách nhân kiếm chuyện chơi. Uống say ngược lại là thường xuyên có, cố ý gây chuyện thật đúng là không có gặp." Lao Phùng nhíu lông mày, tiếp tục vấn đạo, "Thế nào?" "Cũng không gì, chính là thuận miệng hỏi một chút." Tề Vân nói nhìn một chút ngoài cửa sổ, "Chúng ta sẽ hẹn phái xe chỗ Mã đồn trưởng tới trong tiệm ăn cơm, ngươi cũng cùng hắn nhận thức một chút." Lao Phùng nhãn tỉnh sáng lên, "Đưa điếu thuốc tới, đi, phải chuẩn bị điểm gì không?" Tề Vân nhận lấy điếu thuốc gọi lên, sau khi hít một hơi, nếu mày trả lời, "Chuẩn bị cho hắn mấy chương 2000 khối thẻ hội viên a." Lao Phùng nhổ ngụm bằng khói, gật gật đầu. Mấy chương thẻ hội viên cũng không tính được gì đồ quý trọng, coi như là bình thường quan hệ duy trì, đối phương cho dù chính mình không dùng được cũng có thể lấy ra tặng người. Nếu là vừa lên tới sẽ đưa chút đáng tiền đồ chơi, người khác trong lòng cũng lẩm bẩm. Hai người đang nói, một chiếc màu đen vạ sạc dừng ở tiệm lẩu cửa ra vào chỗ đậu xe. Tề Vân liếc mắt liền thấy Mã Bảo Quốc từ trên xe bước xuống, hắn nhẹ nhàng đụng đụng Lão Phùng, hướng hắn ra hiệu. Lão Phùng theo ánh mắt nhìn, cũng nhìn thấy Mã Bảo Quốc vội vàng đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút, trên mặt chất đầy nụ cười. Mã Bảo Quốc đi vào tiệm lẩu, nhìn thấy Tề Vân cùng Lão Phùng cũng tại xó xỉnh bên cạnh bàn chờ lấy, liền bước nhanh tới, vừa cười vừa nói, "Tề tiên sinh, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu." Tề Vân liền vội vàng đứng lên, đưa tay cùng Mã Bảo Quốc nắm chặt lại, nói, "Mã đồn trưởng quá khách khí, ta cũng mới vừa đến một hồi, mau mời ngồi." Lão Phùng cũng nhiệt tình nói, "Mã đồn trưởng, hoan nghênh hoan nghênh, nhanh ngồi nhanh ngồi. Vị này là bạn tốt của ta, cũng là ta nhà này tiệm lẩu đối tác, Lão Phùng." Tề Vân cười hướng Mã Bảo Quốc giới thiệu nói. Mã Bảo Quốc nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, cười hướng Lão Phùng đưa tay ra, "Lão Phùng ngươi tốt, kính đã lâu, phía trước tới trong tiệm ăn cơm, đã cảm thấy tiệm này rất không tệ, hôm nay xem như chính thức quen biết." Lão Phùng đội vàng nắm chặt Mã Bảo Quốc thủ trên mặt chất đầy nụ cười nói, "Mã đồn trưởng khách khí, về sau còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn chúng ta tiệm nhỏ này, ngài có thể tới, là vinh hạnh của chúng ta. Ba người sau khi ngồi xuống, phục vụ viên rất nhanh bưng lên nước trà. Lão Phùng cầm lấy thức ăn trên bàn đơn, trước tiên đưa cho Mã Bảo Quốc, Mã đội trưởng, ngài xem thích ăn cái gì, sáng sớm vừa tới thịt bò rất mới mẻ, ngài có thể nhiều nếm thử. Mã Bảo Quốc khoát khoát tay, từ chối nói, các ngươi nhìn xem tới là được, ta người này không kén ăn. Lão Phùng nghe vậy cũng không lại kiên trì, gọi tới phục vụ viên điểm một bàn lớn đồ ăn. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó ánh mắt tại đã không còn chỗ ngồi trong tiệm liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện hắn chờ đợi người xã hội. Đúng lúc này, để ở trên bàn điện thoại di động reo, biểu hiện trên màn ảnh lấy Trương Đại Dũng tên. Ngồi đối diện Mã Bảo Quốc vừa vặn nhìn lại, ánh mắt không tự chủ co rụt lại. Tề Vân nhận điện thoại, vừa cười vừa nói, uy, Trương Củ. Ha ha, ta cũng không cần, ngày khác ngươi mời ta ăn bữa cơm là được. Ân, đi, vậy ta chờ ngươi điện thoại. Trong điện thoại, Trương Đại Dũng nói chỉ là câu sự tình làm xong, nhưng Tề Vân biết đối phương nói là cái gì. Đến nỗi cuối cùng món kia hàng nhái là đến người nào đó trên tay, mãi cho tới vật chứng phòng, đây không phải là hắn nên hỏi, hắn cũng không hứng thú nghe ngóng. Loại chuyện này, biết đến càng ít càng tốt. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân đưa điện thoại di động thả lại trên bàn. Mã Bảo Quốc cầm bình trà lên giúp Tề Vân nối liền nước trà, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to đánh gãy. Lão bản? Ai là lão bản? Nhanh lên đi ra. Trước quầy ba, mấy cái cao lớn vạm vỡ trắng hắn đang ở nơi đó lớn tiếng quát lớn. Chỉ một thoáng, cơ hồ trong tiệm ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Lão Phùng thần sắc biến đổi, vội vàng đứng dậy cười lên đón, "Ta là lão bản, mấy vị có chuyện gì không?" Dẫn đầu một người mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên cổ còn mang theo đầu lớn dây chuyền vàng, hắn trừng mắt liếc nhìn lão Phùng, lớn tiếng nói, "Lão bà của ta tối hôm qua tại các ngươi trong tiệm ăn nồi lẩu, tối về liền đau bụng, bây giờ người còn tại bệnh viện. Ngươi có phải hay không phải cho ta cái thuyết pháp?" Nói xong hắn đem một sấp kiểm tra báo cáo đập vào trên quầy ba, "Chính ngươi nhìn. Kết quả kiểm tra thượng đô biết, chính là các ngươi cửa hàng đồ vật không sạch sẽ." Lão Phùng trong lòng trầm xuống, bén nhạy phát giác được đối phương là chuyên môn đến tìm việc. Người bình thường gặp phải loại chuyện này, cũng không nên là đối phương xử lý như vậy phương pháp. Bất quá hắn trên mặt nhưng như cũ bồi cười, đưa tay đi lấy cái kia sắp kiểm tra báo cáo, "Vị huynh đệ kia, ngày trước tiên đừng có gấp, tiệm chúng ta vẫn luôn rất chú trọng nguyên liệu nấu ăn mới mẹ vệ sinh, cho tới bây giờ không có đi ra loại sự tình này, ta xem một chút cái này báo cáo." Lớn dây chuyền vàng một cái đè lại báo cáo, trên mặt giữ tợn run run, ngữ khí tàn bạo nói, "Có gì đáng xem? Sự thật liền đặt ở nơi này, các ngươi cửa hàng đồ vật có vấn đề, ngươi nói làm sao bây giờ a? Tất cả mọi người nghe cho kỹ a, tiệm này chính là hắc điểm. Dùng cũng là chút cương thi thịt, lao bà của ta tối hôm qua ở chỗ này ăn bữa cơm trực tiếp nằm trong bệnh viện đi." Trong tiệm thực khách nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra kinh ngạc, có mấy cái bác gái thậm chí tại chỗ đem trong miệng đồ vật phun tới trong thùng rác. "A, cương thi thịt a, khó trách ăn cảm giác cùng tiệm khác không giống nhau lắm. Ta là nhìn nhà bảo tàng vé vào cửa phía trên quảng cáo mới tới, không nghĩ tới lại là nhà hát tâm điểm. Ta đi, đợi chút nữa ta cũng không tính tiền. Xã hội này không bao giờ thiếu loại kia nghe gió tưởng là mưa người." Bất quá cũng có một bàn người tuổi trẻ cười trêu chọc nói, "Bác gái, có khả năng hay không ngươi bình thường ăn cũng là cương thi thịt, tiệm này mới là thịt tươi, cho nên ngươi cảm giác hương vị không giống nhau lắm." "Làm sao có thể? Ngươi người trẻ tuổi kia làm sao nói chuyện?" Nghe bốn phía tiếng nghị luận, một mực tận lực duy trì lấy nụ cười lão Phùng, bây giờ sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn lườm lớn dây chuyền vàng một mắt, từ tốn nói, "Các ngươi chuyên môn tới gây chuyện đúng không hả?" Lớn dây chuyền vàng nghe lời này một cái, cổ cứng lên, lớn tiếng kêu la, "Ngươi lão bản này làm sao nói đâu? Lão bà của ta đều bị các ngươi hại tiến bệnh viện, ngươi còn trả đũa nói là chúng ta đến tìm việc. Hôm nay ngươi nếu là không đem chuyện này cho ta giải quyết hảo, tiệm này cũng đừng nghĩ mở tiếp." Lão Phùng đang muốn nói nữa thứ gì, lúc này sau lưng chuyển đến cười lạnh một tiếng. "Nha, Trương Tam, ngươi tháng trước bị bắt vào phái C chỗ thời điểm, không trả ghi danh chưa lập gia đình sao? Nhanh như vậy đã có lão bà?" Lớn dây chuyền vàng nghe vậy, tìm theo tiếng nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cả người trong nháy mắt từ hung mãnh lao hổ biến thành ôn thuận cứu non. "Mã, Mã chỗ, ngài, ngài làm sao ở chỗ này?" Lớn dây chuyền vàng, cũng chính là Trương Tam, đập nói lắp ba nói. Mã Bảo Quốc đi đến Lão Phùng bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Lão Phùng, giao cho ta xử lý." Lão Phùng gật gật đầu, đứng ở một bên đi. Mã Bảo Quốc xoay người, mắt sáng như đuốc mà nhìn thẳng Trương Tam, âm thanh mang theo một tia uy nghiêm, "Trương Tam, ta nhìn ngươi là tốt quên vết xẻo đau, chuyện lần trước mới qua bao lâu, liền lại đi ra gây sóng gió." Trương Tam cùng phía sau hắn huynh đệ không hẹn mà cùng rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. "Lần này liền đem các ngươi bắt trở về đóng lại một hai tháng, để các ngươi thật tốt trung thực trung thực. Không đến mức gã Mã chỗ." Trương Tam nghe xong phải nhốt hai tháng, lập tức sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ, "Chúng ta cũng không phạm cái gì vậy, chính là có người để chúng ta đến tìm chút phiền toái." Mã Bảo Quốc chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, chỉ cửa ra vào nói, "Đi ra ngoài trước chờ ta, chuyện của các ngươi trở về phái ra xê chỗ lại giao phó, đừng quấy rầy nhân gia làm ăn." Nói đi, hắn lại quay người nhìn xem trong tiệm một đám thực khách, cất cao giọng nói, "Các vị, mấy người này là chuyên môn đến tìm việc, chúng ta cũng thường xuyên đến tiệm ăn cơm này, nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối không có vấn đề, mời mọi người yên tâm." Những khách nhân nghe Mã Bảo Quốc lời nói, châu đầu ghé hai tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống, không ít người một lần nữa cầm chén đũa lên, trên mặt lo nghĩ cũng tiêu tán rất nhiều. "Đa tạ ngài Mã đội trưởng, còn tốt có ngài tại." Lão Phùng cảm kích nói. Mã Bảo Quốc cười hướng hắn khoát khoát tay, "Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm, tất nhiên gặp được, vậy ta chắc chắn đến quản. Về sau nếu là lại có loại này tới trong tiệm cố ý kiếm chuyện chơi, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Lão Phùng gật đầu liên tục không ngừng đáp ứng. Lúc này Tề Vân cũng đi cái tới, hướng hắn biểu thị cảm tạ. Mã Bảo Quốc cười ha ha một tiếng, Tề tiên sinh, hôm nay bữa cơm này xem ra là ăn không được, chúng ta hẹn lại ngày khác a. Tề Vân cười gật gật đầu, trực tiếp gọi tên ta liền tốt, ngươi một hớp này một cái Tề tiên sinh, cảm giác có chút không đem ta làm bằng hữu. Vậy thì chờ ngươi lúc nào có rảnh rỗi, chúng ta hẹn lại. Được rồi. Mã Bảo Quốc cởi mở đáp ứng, cái kia Tề lão đệ chúng ta sẽ liên lạc lại, ta trước tiên đem mấy tên này mang đi, tránh khỏi ảnh hưởng buôn bán trong tiệm. Đi, đi thong thả a. Tề Vân nói hướng Lao Phùng nháy mắt ra dấu. Lao Phùng nhanh chóng đi tới phía sau quầy ba, lấy ra 4 chương 2000 khối thẻ hội viên, đuổi tới ngoài cửa. Lúc cùng đối phương bắt tay nói lời từ biệt không để lại dấu vết nét vào trong tay đối phương. Ha ha, Mã đội trưởng, cái này mấy chương thẻ hội viên ngài mang về cho người trong nhà, lúc nào muốn ăn lẩu, tùy thời tới, ta sớm lưu vị trí tốt. Mã Bảo Quốc cười cười, quay đầu nhìn cửa một chút đứng Tề Vân, hướng hắn khẽ gật đầu. Chờ đem người đưa tiễn sau, hai người một lần nữa trở lại vị trí xó xỉnh ngồi xuống. Lão Phùng đốt một điếu thuốc, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tề Vân hỏi, bây giờ ta biết rõ trước ngươi hỏi ta lời kêu ý gì, ngươi sớm biết có người sẽ tìm đến sự tình. Tề Vân kẹp lên một mảnh thịt bò xuyên xuyến, cũng không phủ nhận, phái bọn hắn tới hẳn là đường phố đối diện nhà kia tiệm lẩu, ngươi lui về phía sau để ý điểm. Lão Phùng nghe vậy, cau mày, phun ra một đoàn nồng nặc sương mù, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc hoặc là phẫn nộ. Trên sân làm ăn sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, thủ đoạn gì hắn chưa thấy qua. Chuyện bên này xử lý xong sau, Tề Vân lái xe đi tới xưởng thuốc. Tào Vu Phi cùng Lưu Mạnh Chính cùng trong phòng nói chuyện phiếm, thấy hắn đi vào, Tào Vu Phi lúc này hưng phấn tiến lên đón. "Lão Tề, hôm nay thổ phục linh giá cả còn tại trướng, ta đoán chừng mai kia liền có thể đạt đến ngươi nói hai lần." Tề Vân cười hướng hắn gật gật đầu, "Đi, đến lúc đó ngươi liên hệ người mua trực tiếp ra tay là được. Ta ngày mai muốn dẫn Mạnh ca đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng muốn 5-6 ngày mới có thể trở về, ngươi nhưng phải đem nhóm hàng này nhìn kỹ." Tào Vu Phi ngẩn người, "Hàng ta nhất định sẽ xem trọng, nhưng mà xuất hàng thời điểm ngươi không tới sao?" Đây chính là 7,8 triệu, đối phương là biết mình trước mắt tình cảnh, liền không lo lắng mình tới thời điểm trực tiếp lấy tiền chạy trốn. Ta tới hay không đều như thế. Tề Vân nói vô vô bờ vai của hắn, ta tin tưởng ngươi. Tào Vu Phi nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hiện tại hắn giống như là cái ôn thần, người người đều trốn tránh hắn, chỉ sợ hắn mở miệng vay tiền. Mà trước mắt cái này mới cùng hắn nhận biết không đến một tháng người, lại có thể đối với hắn tín nhiệm như vậy, cái này khiến hắn cảm động hết sức. Đi, tiền hàng ta bảo đảm một phần không thiếu mà thu hồi lại. Ân. Tề Vân gật gật đầu, vậy thì giao cho ngươi. Ta liền mang theo Mạnh ca đi trước. Từ xưởng thuốc sau khi ra ngoài, Tề Vân trước tiên đem Lưu Mạnh đưa về nhà, dặn dò hắn mang hai cái áo giày phục, ngày mai xuất phát. Chờ Lưu Mạnh sau khi xuống xe, hắn lúc này mới lấy điện thoại di động ra, bấm Hồng Vĩ Trạch điện thoại. "Uy, Tề lão đệ, thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta?" "Ha ha." Tề Vân mở miệng cười, "Có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ." Hồng Vĩ Trạch cởi mở hồi đáp, "Huynh đệ chúng ta còn khách khí gì, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghiêm túc." Tề Vân đốt một điếu thuốc, nói, "Là như thế này, ta gần nhất mấy ngày nay muốn đi một chuyến nơi khác, muốn cho ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một người. Đừng cho hắn phát hiện. Nếu như hắn phải ly khai Cương Tiết Kiệm lời nói ngươi liền gọi điện thoại cho ta biết, nếu là không liên lạc được ta, ngươi liền nghĩ biện pháp giúp ta ngăn chặn hắn." Hồng Vĩ Trạch nghe xong trầm tư phút chốc, lúc này mới đáp lại, "Không có vấn đề, chuyện này ta tới giúp ngươi xử lý." "Đi, cảm tạ à, xài bao nhiêu tiền ngươi quay đầu nói cho ta biết, trở về tới mời ngươi uống rượu." Tề Vân cười nói tiếng cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, hắn thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù, lẩm bẩm nói, "Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Xử lý xong chuyện bên này, Tề Vân lại đi một chuyến văn phòng, Trung Thụy đã đem đồ vật toàn bộ đều mua về, đều đối phương ở bên cạnh phòng trống bên trong. Thấy hắn đi vào, Trung Thụy vội vàng nên đón, "Lão bản, cái gì cũng mua xong, đây là hóa đơn, không xài hết tiền ta chuyển tới hẹ chặt ngươi lên." Tề Vân tiếp nhận hóa đơn sau nhìn lướt qua, những vật này thật đúng là không tiện nghi, tổng cộng hoa hơn 1.8 vạn. "Đi, khổ cực, lần này đi công tác còn cùng lần trước một dạng, tiền thưởng một bạc hối." Trung Thụy nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, tràn đầy vui mừng nói, "Cảm ơn lão bản." "Lão bản đại khí." Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, trong lòng đối với phần công tác này càng chân quý. Hồi tưởng hắn mới ra ngục đoạn cuộc sống kia, cũng bởi vì từng có ngồi tù kinh nghiệm, hắn liền phần bảo an việc làm cũng không tìm tới, hoặc chính là những ông chủ kia muốn cho hắn trọng thao cựu nghiệp. Bây giờ có thể tại hào phóng như vậy lại tín nhiệm lão bản của mình thủ hạ làm việc, thật sự là phúc phần của hắn. "Đi." Tề Vân vô vô bờ vai của hắn, tiếp tục dặn dò, "Ngươi chờ một lúc đi thuê xe minibus, đem đồ vật toàn bộ chứa lên xe bên trên, chúng ta ngày mai liền xuất phát." "Được rồi, lão bản." Trung Thụy nhanh chóng đáp. "Ừm, vậy ta đi trước, ngày mai chờ ta điện thoại." "Nói đi." Tề Vân khoát khoát tay liền chuẩn bị mở cửa xe. Trung Thụy vỗ đầu một cái, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nhanh chóng theo sau, "Đúng lão bản, ngươi lần trước để cho ta treo ở trên mạng món áo thi đấu đó đã bán mất, 5 vạn khối tiền đối phương đã đánh tới ngươi trong thẻ, ngươi nhớ kỹ kiểm tra và nhận một chút." Tề Vân mở người, lúc này lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, quả nhiên có một bút 5 vạn khối doanh thu. Hắn đều mau đưa chuyện này quên, không nghĩ tới món kia hoàng mã 7 hào thật đúng là có thể bán ra ngoài. Sau khi về đến nhà, xem chừng khuê nữ cũng sắp ra về, thế là Tề Vân liền tiến vào trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Chờ Triệu Tình mang theo tiểu nha đầu lúc trở về, trên bàn đã bày đầy hai người còn ăn uống. "A, hôm nay trở về sớm như vậy." Triệu Tình thả xuống trong tay bao, kinh ngạc nhìn về phía Tề Vân nói. Tề Vân tiến lên đón, vừa giúp khuê nữ gỡ xuống túi sách, một bên trả lời, hôm nay không có việc gì, liền về sớm một chút, nhanh rửa tay một cái ăn cơm đi. Triệu Tình mang theo tiểu nha đầu đi rửa tay, chỉ chốc lát sau liền trở lại trước bàn ăn. Tiểu nha đầu không kịp chờ đợi cầm đũa lên, kẹp một khối ngó sen phiến bỏ vào trong miệng, vui vẻ nói, ba ba làm đồ ăn chính là ăn ngon. Tề Vân cười sờ sờ cái mũi của nàng, ngươi lần trước không phải nói ta làm đồ ăn không bằng Tiểu Tình tỷ tỷ làm ăn ngon không? Tiểu nha đầu nháy mắt, nghiêng đầu nghĩ, tiếp đó ôm Tề Vân cổ làm nũng nói, ba ba làm cũng tốt ăn. Triệu Tình ở một bên nhìn xem một màn này, nhịn không được bật cười, ngoan ngoãn mau ăn cơm chờ một lúc đọc xong từ đơn ta chơi với ngươi trò chơi. Tiểu nha đầu nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, ân. Ăn xong cơm tối, Tề Vân đem phòng bếp đều thu thập sạch sẽ, lúc này mới đi tới ghế sofa ôm đang xem sách Triệu Tình. Có vấn đề nói cho ngươi, ta ngày mai muốn đi một chuyến nơi khác, có thể muốn 5-6 ngày thời gian. Triệu Tình ngẩn người, để quyển sách trên tay xuống, xoay người nhìn Tề Vân, đột nhiên như vậy. Đi nơi nào nha, tại sao phải đi lâu như vậy? Tề Vân hơi hơi chần chờ một chút, sợ đối phương sẽ lo lắng, vẫn là quyết định giấu giếm đi sa mạc tình huống, hàm hồ nói, đi xử lý chút trên kinh doanh chuyện, cụ thể chỗ cũng tương đối vắng vẻ, tín hiệu có thể không tốt lắm, nếu là ta không kịp lúc trả lời thư, ngươi đừng lo lắng. Triệu Tình đôi mi thanh tú cao lại, đưa tay sờ lên mặt của hắn, tốt à, đi ra ngoài bên ngoài nhất định muốn chú ý an toàn, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tề Vân cười cười, nắm chặt tay của nàng, gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, hai người các ngươi ở nhà cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Nếu là có cái gì việc gấp không liên lạc được ta, ngươi liền cho lão Phùng cùng bằng ca gọi điện thoại, ta lát nữa đem bọn hắn dãy số phát cho ngươi. Ân. Triệu Tình khẽ hừ một tiếng, khép sách lại, rút vào trong ngực hắn. Ban đêm, chờ Triệu nắng ấm khuê nữ đều ngủ sau, Tề Vân nhìn xem điện thoại, chợt nhớ tới mặt khác đầu kia phục lớn học tập thiếu niên tình báo. Suy nghĩ thời gian hơi trễ, gọi điện thoại có chút không tiện lắm, thế là hắn liền mở ra hệ chặt thử lùng tìm số điện thoại di động, tăng thêm đối phương hào hữu. Không nghĩ tới tăng thêm xin vừa gửi tới, bên kia rất nhanh liền thông qua được. Ngươi tốt, nghe nói ngươi mở mang một trò chơi, đang tìm người đầu tư. Tề Vân đánh chữ hỏi. Một bên khác, lờ mờ nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê, một cái nhìn xem 18-19 tuổi thiếu niên nhanh chóng đập bàn phím. Đúng vậy, ngài là trông thấy ta tại diễn đàn phát tiếp mời sao? Trò chơi của ta cũng tại giai đoạn khảo sát, rất nhanh liền có thể tuyên bố chính thức phiên bản. Tề Vân mở người, cũng không phủ nhận, tiếp tục trả lời ngươi muốn bao nhiêu tiền đầu tư. Ngoài ra ngươi khai thác trò chơi là dạng gì, có thể để cho ta xem một chút không? Trên màn hình rất nhanh liền thu đến đối phương gửi tới một cái lắp đặt chương trình, nếu không phải là trong tình báo cho tin tức, giống loại đồ chơi này hắn thật đúng là không dám ấn mở. Ta trước mắt đại khái cần 5 vạn đồng tiền đầu tư, dùng mua sắm sẽ vợ cùng mạng lưới giải thông, ta trò chơi này phi thường tốt chơi, rất thích hợp dân đi làm thông chuyên cần thời điểm cho hết thời gian, ngài có thể thể nghiệm một chút. Tề Vân cờ lực in chương trình, chỉ chốc lát sau, một món tên là ạ dở rột bảo vệ chiến trò chơi ố biểu tượng xuất hiện tại trên màn hình điện thoại. Trò chơi chậm rãi tăng thêm, một bức rất thật thời trung cổ ma huyễn tràng cảnh đập vào tầm mắt. Trong tấm hình có mấy cái tuyển hạng, người chơi có thể lựa chọn phe phái khác nhau, căn cứ vào trận doanh đến phân phối thẻ bài nhân vật, mỗi cái nhân vật cũng có kỹ năng dành riêng. Trò chơi này vẫn rất dễ dàng vào tay, Tề Vân dựa theo dẫn đạo nhắc nhở thao tác một lần liền sẽ chơi. Trên đại thể cảm giác cùng trên thị trường những cái kia thẻ bài trò chơi không sai biệt lắm, chỗ khác biệt chính là nhiều một chút trong lượt bóp bổ cờ giặc nguyên tố, mặt khác thẻ bài phối hợp chủng loại càng nhiều, nói tóm lại vẫn là chơi thật vui. Chính như đối phương nói như vậy, một ván đối chiến cũng liền khoảng 20 phút, rất thích hợp thông chuyên cần trên đường chơi. Tề Vân chơi lấy, liền nằm trên ghế salon ngủ đi qua. Mà lờ mờ trong phòng thiếu niên, một bên gõ cỏ, một bên thỉnh thoảng xem xét tin tức bài chat. Mắt thấy thời gian đều rạng sáng 3 điểm, hắn vẫn là không có thu đến lúc trước người kia hồi phục, không khỏi khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Chẳng lẽ ta làm trò chơi thật sự chính là một đống bảo vệ sao? Chương 130, quan mỏ sập chương 130, quan mỏ sập. Tề Vân cũng là trọng trọng thở dài, mặc dù hắn bây giờ cùng lao hứa mỗi người một ngả, nhưng nghe đến loại tin tức này, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Cho dù là chôn người bên trong có thể cứu ra tới, đối phương cái kia quặng mỏ chắc chắn cũng sẽ bị niêm phong, đừng nghĩ lại bán ra ngoài. Không có tiền còn vay nặng lãi, cũng chỉ có thể chạy. Vạn nhất người không có cứu ra, cái kia chờ đợi lao hứa cũng không phải là khốn cảnh, mà là tử cục. Làm trái quy tắc khai thác, tăng thêm công nhân chắc chắn trả qua kỳ, hắn cái này đoán chừng là khó khăn. Lao hứa có thể chính mình cũng sẽ không nghĩ đến, 2 tháng trước tại Ma Cao bắn ra mũi tên kia, sẽ ở hôm nay mệnh trùng chính hắn mi tâm. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân cũng không tâm tư lại ngủ tiếp, rửa mặt một phen sau, đi tới phòng bếp cho Triệu Nắng Ấm Khuê Nữ chuẩn bị bữa sáng. Lúc này, sau lưng truyền đến Triệu Tình âm thanh, "A, ngươi như thế nào dậy sớm như thế?" Nàng mặc lấy thả lỏng quần áo ở nhà, tóc tùy ý cột ở sau, mang theo một tia lười biếng. Tề Vân trở về qua thần, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ân, hôm nay muốn xuất phát đi nơi khác, tỉnh sớm điểm." Hắn không muốn để cho Triệu Tình phát giác được sự khác thường của mình, ngựa khí ra vẻ nhẹ nhõm. Triệu Tình đi đến bên cạnh hắn, đưa tay sờ sờ mặt của hắn, quan tâm nói, "Sắc mặt ngươi nhìn xem không tốt lắm, là không có nghỉ ngơi tốt sao?" Tề Vân nắm chặt tay của nàng, tiếp đó tại cái trán nàng khẽ hôn một chút, "Ta không sao, mau gọi Loan Loan rời giường ăn cơm đi." Triệu Tình mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không truy hỏi nữa, xoay người đi trong phòng ngủ gọi Loan Loan. Chỉ chốc lát sau, tiểu nha đầu xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hoạt bát mà đi tới trước bàn ăn. "Ba ba, hôm nay làm ta thích ăn nhất cháo nha." Tiểu nha đầu vui vẻ nói. Tề Vân cười sờ sờ đầu của nàng, "Ân, ba ba phải đi xa nhà một chuyến, mấy ngày nay đều không có ở nhà, ngươi phải ngoan ngoãn nghe Tiểu Tình tỷ tỷ a." Tiểu nha đầu ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn, âm thanh lập tức nhỏ lại, ba ba, ngươi muốn đi đâu nha? Ngươi chừng nào thì trở về? Tề Vân ngồi xổm người xuống, đem tiểu nha đầu kéo vào trong ngực, yên nhẫn nói, ba ba muốn đi làm điểm chuyện rất trọng yếu, đại khái muốn 5-6 ngày mới có thể trở về. Tiểu nha đầu quyệt mồm, tại trong ngực hắn cọ sát, tốt à, cái kia ba ba ngươi sớm chút trở về, ta sẽ nhớ ngươi. Tề Vân hôn một chút tiểu nha đầu khuôn mặt, ba ba cam đoan, vừa xong xuôi sự tình liền lập tức quay lại. Lúc này, Triệu Tình từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay đẩy một cái dương hành lý, bên trong là nàng chuẩn bị cho Tề Vân thay giặt quần áo. Loan loan mau ăn cơm nước xong xuôi chúng ta còn muốn đi lên buồn trẻ, ba ba qua mấy ngày trở về. Vậy được rồi. Tiểu nha đầu không thôi rời đi Tề Vân ôm ấp hoài bão. Ăn xong điểm tâm, Triệu Tình dành thời gian rửa mặt trang điểm, Tề Vân nhưng là ở bên cạnh trò khuê nữ trải đầu. Đợi nàng sau khi thu thập xong, Lưu Luyến không rời tiến vào Tề Vân trong ngực, nỉ non nói, ở bên ngoài nhất định muốn chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi trở về. Tề Vân cái cằm nhẹ chống đỡ lấy đỉnh đầu của nàng, cảm thụ được giữa sợi tóc nhiệt độ, hít sâu một hơi, thấp giọng đáp, yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý. Ân, chúng ta phải đi. Triệu Tình buông tay ra, nhón chân lên tại Tề Vân trên môi khẽ hôn một chút, sau đó hướng về tiểu nha đầu hô, ngoan ngoãn, nhanh bọc sách trên lưng, chúng ta sắp đến muộn. Đem một lớn một nhỏ đưa vào thang máy sau, Tề Vân trở về tới trong phòng, nhìn xem bên cạnh khay trà thu thập xong dương hành lý, khóe miệng lộ ra vẻ hạnh phúc ý cười. Hắn lại đi vào trong phòng ngủ tìm kiện giày áo lông nhét vào dương hành lý, lúc này mới trên ghế salon ngồi xuống, kiểm tra tình báo hôm nay. Hôm nay tình báo 1, màu đỏ Trương Đại Dũng lấy được thượng tầng một vị nào đó nhân vật hết lòng, đã ở chiều hôm qua chính thức thăng nhiệm khu mới phân cục thường vụ phó cục trưởng. Hôm nay tình báo 2, màu trắng Trung Thụy hôm qua mang về hóa đơn bên trong, có một tấm có thể gây ra 1 vạn nguyên tiền thưởng. Hôm nay tình báo 3, màu lam Lưu phó tổng phát giác được lao bà hắn đã bắt đầu hoài nghi hắn ở bên ngoài bao nuôi tình phụ, thế là mượn đi Hồng Kông đi công tác cơ hội, đem 2 năm này tham ô đạt được đổi thành 2000 chỉ vàng, giấu ở bên trong vòng ga điện ngầm trong bãi chứa vật. Tủ chứa đồ số hiệu A386, mật mã 9203 nha a. Cháu trai này thật đúng là không ít tham a. Tề Vân kinh ngạc lên tiếng kinh hô. 2000 khắc hoàng kim, dựa theo bây giờ giá vàng, phải giá trị 140 vạn a nếu như chờ Lưu phó tổng bị lao bà hắn đuổi ra khỏi cửa, đi đến Hồng Kông đi sau tiền mặt đầu không còn, lại là cái gì biểu lộ. Tề Vân trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cái hình ảnh đó. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tề Vân thu thập đồ đạc xong, xách lên dương hành lý liền xuất phát. Hắn trước tiên lái xe đi đón bên trên Lưu Mạnh, sau đó hai người tới văn phòng. Bên này Trung Thụy đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng, đồ vật toàn bộ cũng đã lắp đặt mướn cái kia xe mini bus. Lão bản, chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Tề Vân hướng hắn gật gật đầu. Ân, ngươi đi đem ngày hôm qua cái kia mấy trương hóa đơn tìm cho ta tới. Tốt, lão bản. Trung Thụy không rõ hắn cần hóa đơn làm cái gì, bất quá vẫn là nhanh chóng trở về trong phòng đi lấy tới. Tề Vân tiếp nhận hóa đơn, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp toàn bộ đều nhét vào trong bao tiền của mình. Tốt, lên đường đi. Ba người lên xe, Trung Thụy lái xe, Tề Vân cùng Lưu Mánh ngồi ở hàng sau, xe mỹ nị bạn hướng về tốt tốt huyện phương hướng chạy tới. Lần này đoán chừng phải đi cái 5-6 ngày, cùng tàu tử đều nói tốt đi. Tề Vân đưa tới cho Lưu Mánh một điếu thuốc hỏi. Lưu Mánh nhận lấy điếu thuốc, thuần thục ngậm lên môi, ân, nói với nàng. Tề Vân gật gật đầu, chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng, các loại lần này trở về, tháng sau ta có thể còn muốn đi một chuyến lớn Nga, có hứng thú đi với ta đi loanh quanh không? Lớn Nga? Lưu Mánh ngẩn người, ngươi chạy bên kia làm gì đi? Lạnh lắm. Nói chút kinh doanh. Tề Vân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cùng trên mặt băng câu cá một ngồi xổm chính là cả ngày, thế nào không sợ lạnh đâu? Lưu Mánh ngang ngang đầu, ồm ồm, vậy không giống nhau, ngươi không hiểu câu cá niềm vui thú. Hắn biết Tề Vân gọi hắn đi chắc chắn là hữu dụng phải hắn địa phương, thế là liền tiếp theo nói, ngươi lúc nào đi nói cho ta một tiếng là được, ta tùy thời đều có thể đi. Tề Vân nghe vậy, gật gật đầu. Sau mấy tiếng, xe đến tốt tốt huyện. Tề Vân cho mãi mãi để gọi điện thoại, biết được bọn hắn đang đi tới huyện thành phía đông trạm xăng dầu. Thế là liền hướng lái xe Trung Thủy nói, đi phía đông trạm xăng dầu. Khi bọn hắn đến trạm xăng dầu lúc, 4 chiếc đã sửa chữa lại xe Việt giã dừng ở một bên, 2 chiếc người chăn ngựa, 2 chiếc pho dạp đò. Mãi mãi để cùng hắn 3 cái giúp đỡ đang xách theo mấy cái thùng xăng ở đâu đây bổ sung dự bị dầu nhiên liệu. Tiến trạm xăng dầu thật phiền toái, còn phải soát thẻ căn cước, dứt khoát bọn hắn chờ ở bên ngoài. Chờ mãi mãi để mấy người bổ sung xong dầu nhiên liệu, mới ra tới liền trông thấy cách đó không xa Tề Vân, thế là đem đậu xe tựa ở ven đường xuống chào hỏi. Tề lão bản. Tề Vân gật gật đầu, ánh mắt quét mắt phía sau hắn 3 cái kia dân tộc Duy Ngô Nhị Hán tử, cười hỏi, trên đường vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi. Mãi mãi để nói liền bắt đầu giới thiệu với hắn, mấy vị này đều là hảo huynh đệ của ta, A Lực, biệt khắc còn có Ngải Sơn, tại trong sa mạc này chạy nhiều năm, đối với địa hình rất quen thuộc. A Lực vóc dáng rất nhỏ gầy, biệt khác giữ lại cái râu quai nón, 2 cái cũng là người trẻ tuổi. Ngải Sơn niên kỷ nhìn xem cùng Tề Vân không sai biệt lắm, có lẽ là quanh năm trong sa mạc chạy duyên cớ, làn da phơi ngăm đen. Tề Vân hướng lấy 3 người gật đầu ra hiệu, vậy thì nhiều dựa vào mấy vị huynh đệ. Ngải Sơn chờ người cũng nhao nhao biểu thị khách khí, trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Lúc này, Lưu Minh ở một bên quan sát tỉ mỉ lấy cái kia mấy chiếc đã sửa chữa lại xe Việt giã, chật chật tán dương, khá lắm, 3 năm tê pho dạp tỏ, cái đồ chơi này một cất xuống liền phải muốn 1 lít dầu a. A Lực cười ha ha một tiếng, huynh đệ, đại gia hỏa này động lực đủ, trong sa mạc chạy gọi là một cái hăng hái, ngươi phải có hứng thú đợi một chút có thể thể nghiệm một chút. Lưu Mánh cười lắc đầu, không có nói thêm nữa. Tề Vân nhìn về phía mãi mãi để hỏi, mang những thứ này dầu nhiên liệu có thể một cái đi tới đi lui không? Không đủ, chúng ta mở cái kia 2 chiếc người chăn ngựa, còn có 1 chiếc mánh cầm đi vào, biệt khác cùng chiếc kia mánh cầm lưu lại huyện thành tiếp ứng, chờ chúng ta trở về thời điểm, hắn sẽ lại linh tinh thùng dầu nhiên liệu đi vào. Mãi mãi để giải thích nói. Tề Vân gật gật đầu, đi, ngươi xem an bài, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Mãi mãi để nhìn đồng hồ nói, chúng ta đi trước bổ sung vật tư, buổi chiều xuất phát, thứ nhất đóng quân giã ngoại điểm tại 60 km vị trí, chúng ta tận lực tại đêm nay đuổi tới thứ nhất đóng quân giã ngoại điểm. Đi. Tề Vân lên tiếng, quay người gọi Lưu Manh cùng Trung Thụy lên xe. Mấy chiếc xe mở đến một nhà cửa siêu thị, bắt đầu hướng về trên xe vận chuyển vật tư, chủ yếu chính là thủy cùng một chút lót dạ đồ ăn. Chờ ba chiếc xe đều chất đầy, Tề Vân mấy người lên tới mãi mãi để người chăn ngựa trong xe, bắt đầu hướng về sa mạc tiến phát. Nửa giờ sau, đội xe chạy qua một đoạn loang loang lộ lộ đường đất, phía trước chính là mênh mông cát vàng. Đội xe chậm rãi dừng lại, mãi mãi để xuống xe đi cho lốp xe phong khí. Tiếp lấy một phen sau khi kiểm tra, liền lần nữa xuất phát. Theo đội xe lái vào sa mạc, cỗ xe bắt đầu ở cồn cắt ở giữa sóc này chập trùng, mãi mãi để một bên thuần thục thao túng tay lái, một bên thông qua bộ đàm nhắc nhở lấy chiếc xe phía sau, bảo trì xe cách, chú ý tránh đi xốp đất cát, đừng ham xe. Dọc theo đường đi không có gì nguy hiểm, đợi đến ban đêm hơn 9 giờ, đội xe cuối cùng đi tới hoạch định thứ nhất đóng quân giã ngoại điểm, đó là một chỗ cồn cắt cái khác đất trũng. Ba chiếc xe làm thành một vòng, phối hợp thêm bên cạnh cồn cát, vừa vặn có thể ngăn cản báo cát. Đám người nhao nhao xuống xe, đêm ở sa mạc muộn nhiệt độ chợt hạ, gió thổi vào mặt giống như lao xẹt qua. Mãi mãi để xoa xoa đôi bàn tay, giải khai chiếc kia pho dạng tỏ dây băng, bắt đầu hướng xuống cầm thiết bị cắm trại. Tổng cộng mua 3 lều vải, vừa vặn hai người ngủ một cái. Chỉ chốc lát sau, mấy lều vải liền xây dựng hảo. Mãi mãi để bọn hắn mang trang bị rất đầy đủ, di động nguồn điện, bếp mini, nấu cơm ra hỏa cái gì cần có đều có. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, ăn mì tôm. Trong sa mạc này buổi tối thật là lạnh a, còn tốt chuẩn bị đủ tất cả hồ. Lưu Mánh một bên ăn mì tôm, một bên A ra một ngụm mạch khí. A Lực vừa cười vừa nói, cái này còn không phải là lạnh nhất thời điểm, có một lần ta mang theo mấy người khách nhân tiến sa mạc, gặp Hàn Lưu, nhiệt độ kia trực tiếp xuống đến âm 20 mấy chuyến xe bể nước đều làm cho đông lại. Mãi mãi để cũng gật đầu phụ họa, đúng, cho nên đại gia tận lực đừng rời bỏ doanh địa, nếu như trong sa mạc là đường, sẽ 10 phần nguy hiểm. Tề Vân ba người gật gật đầu, cho biết là hiểu. Sau khi ăn cơm xong, gánh không được phía ngoài hàn phòng, đám người nhao nhao đi vào lều vải, tiến vào trong túi ngủ bên cạnh, lúc này mới hơi cảm thấy một tia ấm áp. Tề Vân là cùng mãi mãi để ngủ một cái lều vải, dù sao cũng rảnh rỗi, liền cùng đối phương nói chuyện phiếm đứng lên. Ngươi làm dẫn đường những năm này, có hay không gặp được loại kia rất nguy hiểm tình huống? Mãi mãi để hướng về trong túi ngủ hơi co lại, con mắt nhìn chằm chằm lều vải đỉnh, lâm vào hồi ức. Cái kia nhiều lắm, Tề lão bản. Hắn chậm rãi nói, có một lần, chúng ta mang theo một đội thám hiểm người tiến sa mạc, đội kia trong đám người có mấy cái người trẻ tuổi, đối với sa mạc nguy hiểm đoán chừng không đủ, không nghe quy bảo, lặng lẽ thoát ly đội xe. Kết quả không đầy một lát liền lạc mất phương hướng, trong sa mạc cuồn cắt nhìn đều không khác mấy. Không có chuyên nghiệp thiết bị cùng kinh nghiệm, căn bản phân rõ không ra đông nam tây bắc. Tề Vân cao mày, lắng nghe, cái kia người đến sau đã tìm được chưa? Phát hiện người không thấy sau, ta cùng một cái khác lĩnh đội lập tức liền bắt đầu chia ra đang tìm kiếm, kết quả tìm cả ngày cũng không tìm được. Lúc đó chúng ta trên xe dầu nhiên liệu cũng không nhiều, thế là liền chia làm hai đội, một cái khác lĩnh đội mang theo còn lại những khách nhân kia trước tiên phản hồi, ta cùng một người bạn lưu lại tiếp tục tìm người. Về sau lại tìm hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được xe của bọn hắn, nhưng mà trong xe không có người. Xem ra hẳn là hãm sau xe không thể thoát khốn, bọn hắn trực tiếp cầm lên vật tư bỏ xe đi bộ. Cuối cùng thẳng đến nửa đêm, ta mới tại một cái tiểu sơn đất bên cạnh tìm được bọn hắn, lúc đó ba người cũng đã còn đến mất đi ý thức, nếu là chậm thêm phát hiện một hồi, bọn hắn đoán chừng liền nguy hiểm. Lần kia nhưng làm ta dọa cho phát sợ. Mãi mãi để bây giờ nói đứng lên vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, từ đó về sau, ta cũng rất ít lại mang người trẻ tuổi tiến sa mạc. Tề Vân gật gật đầu, tại trong sa mạc này, chính xác không cho phép nửa điểm lơ là. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, không bao lâu trong trướng đồng liền truyền đến một hồi đinh thai nhức góc tiếng ấy. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, đội xe liền lần nữa xuất phát. Bọn hắn hôm nay muốn đuổi 200 km lộ, đến kế tiếp chỗ đóng quân giã ngoại điểm. Chương 131, tao ngộ đàn sói, hệ thống chức năng mới. Chương 131, tao ngộ đàn sói, hệ thống chức năng mới. Sa mạc phong quang tất nhiên trắng lệ, nhưng đã thấy nhiều cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mỏi mệt. Giữa trưa, nhiệt độ không khí cuối cùng có rõ ràng tăng trở lại, không còn giống đêm lạnh như vậy rất lạnh. Đội xe đi tới một chỗ địa phương an toàn dừng lại, ngắn ngủi chỉnh đốn. Mãi mãi để ba người xuống xe kiểm tra tình trạng xe, Tề Vân nhưng là đi tới cách đó không xa đốt một điếu thuốc. Lúc này, Lưu Manh bưng hai hộp từ cơm nóng đi tới, đem bên trong một hộp đưa tới trong tay hắn, bốn phía nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, chúng ta lần này là đi vào làm gì? Tề Vân đưa tay tiếp nhận hộp cơm, hồi đáp, đến tìm một chi rất nhiều năm trước bị cắt vàng chìm ngập đa đội, bọn hắn mang theo một kiện đồ vật rất quý giá. Hắn đối với Lưu Manh tự nhiên là rất tín nhiệm, cho nên không có giấu giếm. Lưu Manh nghe vậy, nhíu lông mày, trong mắt lóe lên một tia yêu kỳ, tầm bảo a, cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm thôi. Tề Vân cười cười, không kém bao nhiêu đâu. Lưu Mạnh vừa muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên, một hồi cuồng phong cuốn tới, cắt vàng mạn thiên phi vũ, một nắm hạt cắt trực tiếp rót vào trong miệng hắn. Phi, hay là trở về trên xe ăn đi. Một phen tu chỉnh sau đội xe tiếp tục chạy, trong xe rất yên tĩnh. Tề Vân một tay nắm lấy trên khung cửa phương tay ghế, cơ thể theo xe đung đưa trái phải, bất chi bất giác liền ngủ mất đi qua. Lại mở mắt ra, ngoài xe sắc trời đã ảm đạm. Hắn là bị một hồi nổ ầm tiếng nổ động cơ đánh thức. Tề Vân đẩy cửa xe ra, một cơn gió lạnh thấu xương đập vào mặt, hắn không khỏi dùng mình một cái. Vô ý thức nắm thật chặt áo lông cổ áo, tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện là phía sau A Lực mở bộ kia pho dạ tỏ bất hạnh ham xe, lốp xe điên cuồng chạy không tải, lại vẫn luôn không cách nào thoát khốn. Ngải Sơn đã đem người chăn ngựa dừng ở một bên, đang từ trên xe lấy ra xe kéo dây thừng, chuẩn bị áp dụng cứu viện. Xe kéo dây thừng buộc lại sau, người chăn ngựa động cơ trầm thấp quanh mình, chậm rãi di chuyển về phía trước, xe kéo dây thừng dần dần bị kéo thẳng, phát ra cốt két âm thanh. Pho dạ tỏ lốp xe phi tốc xoay tròn, vung lên đẩy trời cát bụi, nhưng thân xe lại chỉ hơi hơi rung động, vẫn như cũ thân hám tại trong hố cát. Không được, dạng này kéo không lúc đích. Một bên mãi mãi để vô vô cửa sổ xe, ra hiệu A Lực trước tiên dừng lại, trong thùng xe đồ vật quá nặng đi, trước tiên đem đồ vật tháo bỏ xuống thử lại lần nữa. A Lực liền vội vàng gật đầu, hai chiếc xe tạm thời đều ngừng động tác, đám người đồng tâm hiệp lực đem mảnh cầm trong thùng xe đồ vật hướng xuống gỡ. Những vật này gỡ không sai biệt lắm, A Lực lần nữa ngồi vào trong xe châm lửa. Phía trước chiếc kia người chăn ngựa cũng lần nữa phát lực, động cơ tiếng oanh minh tại trống trải trong sa mạc quanh quẩn. Tại cực lớn sức kéo phía dưới, pho dạ tỏ thân xe cuối cùng có rõ ràng di động, A Lực một cước sàn nhà dầu, xe bỗng nhiên xung lên, cuối cùng từ trong hố cắt tránh ra. Phen này dày vò, tốn không ít thời gian, Ngải Sơn từ người chăn ngựa bên trên xuống tới, đối với mãi mãi để đề nghị, nếu không thì đêm nay ở chỗ này à, trời tối rất dễ dàng ham xe, ta xem mảnh này báo cắt cũng không lớn, đóng quân giã ngoại không có gì vấn đề. Mãi mãi để cao mày, quét mắt một vòng chung quanh quần cát, hơi do dự sau, cuối cùng gật gật đầu nói, kia tốt ta, đêm nay ở chỗ này hạ trại, trước tiên đem lều vải dựng lên tới, lại đem vật tư một lần nữa sửa sang một chút. Đám người nhao nhao động tay bắt đầu bận rộn, A Lực đem chiếc kia pho dạ tỏ mở đến một chỗ tương đối địa phương bằng phẳng dừng lại xong, đem lúc trước tháo xuống dầu nhiên liệu một lần nữa chuyển về trên xe. Lều vải rất nhanh xây dựng tốt, mãi mãi để cùng Ngải Sơn lại đi phụ cận nhặt được chút khô héo tác tác thảo cùng hồ dương thụ tuổi khô trở về, đại gia ngồi quanh ở trong doanh địa ở giữa, đốt lên một đống lửa. Loan loan ánh lửa xua tan một chút hàn ý, trên mặt của mọi người cũng có một tia bông lòng. Đêm nay chúng ta có thịt dê sọ sâu nướng ăn. Mãi mãi để vừa nói vừa từ trên xe trong tủ lạnh lấy ra một cái túi nhựa, bên trong chứa một cái xuyên tốt thịt dê. Tề Vân ba người thấy thế, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Liền với ăn mấy trận mì tôm, trong miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị, thật là có một chút muốn ăn thịt. Theo giá thịt nướng phát hỏa chồng, dầu mỡ nhỏ xuống tại trên cho tàn, trong nháy mắt tư tư văng rội, dâng lên từng sợi khói trắng, cây thì là cùng quả ớt mặt hương vị trong không khí phiêu tán, để cho người ta không tự chủ nghĩ nuốt nước miếng. Lưu Mánh xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi sẽ tới, mãi mãi để, ta tới giúp ngươi trở mặt ta, công việc này ta quen. Mãi mãi để cũng không cự tuyệt, phân một cái thịt dê nướng cho hắn nướng. Bây giờ lực chú ý của mọi người đều tại trên đống lửa, không phát hiện chút nào đến cách bọn họ cách đó không xa cồn cắt sau, có vài đôi xanh mơn mởn con mắt đang hướng về cái phương hướng này nhìn chăm chú. Lưu Mánh hai tay không ngừng chuyển động hồng liễu mục, cái thẻ bên trên thịt dê màu sắc dần dần trở nên kim hoàng mê người, hương khí bốn phía. Thật không phải là ta khoác lác à, ta cái này sâu nướng tay nghề thật đúng là không giống như những lao sư phụ kia kém. Hắn vừa nói, vừa đem mấy sâu nướng thịt phân cho đám người, cho nếm thử a. Trung Thụy tiếp nhận hắn đưa tới thịt dê nướng, không kịp chờ đợi cắn một cái, con mắt trong nháy mắt trở to, mơ hồ không rõ mà nói, Mánh ca, ngươi tay nghề này tuyệt, hương rất à. Tề Vân cũng nếm hai khối, đừng nói hương vị cũng thực không tồi. Chỉ chốc lát sau, một túi thịt dê liền bị mấy người chia ăn sạch sẽ, Lưu Mánh biểu lộ như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ăn xong cơm tối, đống lửa cũng dần dần dập tắt, đám người liền tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi. Tề Vân hướng về nơi xa đi vài bước, chuẩn bị phóng đường. Trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc, một tay giải khai khóa kéo, một tay cầm cái bật lửa. Giơ tay lên đang muốn châm lửa lúc, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc xem cách đó không xa giống như có mấy đạo lục quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lập tức cảm giác một trận hàn ý từ phía sau lưng đánh tới, nơi cổ lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Nhưng khi hắn cẩn thận hướng về phía trước cồn cắt phương hướng nhìn lại lúc, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Hoa mắt. Hắn đứng tại chỗ, yên tĩnh chăm chú nhìn chừng 2 phút, kết quả vẫn là hết thảy như thường. Lúc này sau lưng truyền đến một đạo tiếng la, "Tề lão bản, thế nào?" Nguyên lai là mãi mãi để thấy hắn chậm chạp không có trở về trướng đồng, không yên lòng tìm tới. Tề Vân vội vàng run lên, kéo lên khóa kéo, quay người hướng về mãi mãi để đi đến. "Không có chuyện gì, ta vừa rồi giống như trông thấy bên kia có mấy đạo lục quang, có lẽ là hoa mắt." Người nói vô tình người nghe cố ý, mãi mãi để nghe vậy, trong nháy mắt cảnh giác lên, "Ở phương hướng nào?" Tề Vân xoay người, chỉ phía sau, ngay ở phía trước cái kia cột cát. Mãi mãi để hướng về bên kia nhìn một chút, cũng là gì đều không thấy được. Bất quá hắn thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, nhiều năm giã ngoại kinh nghiệm, để cho hắn phát giác được tựa hồ gặp nguy hiểm tại tới gần. Quay đầu nhìn về Tề Vân nói, "Chúng ta đêm nay không thể ở đây qua đêm, nhất thiết phải lập tức rời đi, ngươi trông thấy có thể là lang." "Lang?" Tề Vân mở người. Mãi mãi để gật gật đầu, "Đúng vậy, trong sa mạc cũng có lang, hơn nữa bọn hắn so những địa phương khác lang càng hung ác giàu hoạt, ta từng tại bảy gia đô bên kia nhìn thấy qua, bọn chúng hình thể phi thường lớn. Bất quá trong sa mạc lang bình thường nơi ở cũng là cố định, bọn hắn sẽ chỉ ở phụ cận có nguồn nước đi săn, chúng ta hẳn là xông vào địa bàn của bọn nó." Nói đi hắn liền lôi kéo Tề Vân nhanh chóng trở về doanh địa, đồng thời đem Ngải Sơn cùng A Lực đều gọi, hướng bọn hắn nói rõ tình huống. Hai người nghe xong cũng là sắc mặt nghiêm trọng, không kịp nghĩ nhiều, bọn hắn cấp tốc mở cửa xe, đem xe phát động, đồng thời đem đèn lớn toàn bộ mở ra, đèn xe chiếu sáng chúng quanh đất cát, bắn ra cái bóng thật dài. Tề Vân gọi Lưu Mạnh cùng Trung Thụy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nghe xong có lang, Trung Thụy lập tức thần sắc khẩn trương lên, Lưu Mạnh ngược lại là rất tỉnh táo, vô tình hay cố ý theo sát lấy Tề Vân. Mấy người tay chân lanh lẹ, nhanh chóng dọn dẹp đồ vật. Liên tại bọn hắn vừa đem lều vải cùng túi ngủ nhét vào trong xe, chuẩn bị đi thu thập trong doanh địa ở giữa vật tư lúc, đột nhiên một tiếng kéo dài trầm thấp chu lên phá vỡ sa mạc yên tĩnh, ở trong trời đêm quanh quẩn. Thanh âm này phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Ngay sau đó, càng nhiều tiếng sói chu liên tiếp, càng ngày càng gần. Mau lên xe, mãi mãi để la lớn. Đám người không dám trì hoãn, cũng không đoái hoài tới còn lại vật tư, cấp tốc tiến vào trong xe. Mãi mãi để một cước chân ga, xe như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. A Lực cùng Ngải Sơn lái mặt khác hai chiếc xe theo sát ở phía sau. Còn chưa mở ra bao xa, mượn đèn xe ánh sáng, đám người hoảng sợ phát hiện một đám hình thể khổng lồ sa mạc lang đang từ cồn cắt sau lũ lượt mà ra, nhìn số lượng ít nhất có mười mấy cái. Ánh mắt của bọn nó lấp lóe trong bóng tối lấy u xanh tia sáng, đang hướng về bên này vào tới. Mãi mãi để gặp mấy người thần sắc khẩn trương, mở miệng trấn an nói, không cần lo lắng, chỉ cần trong xe chính là an toàn, bọn chúng truy một hồi liền sẽ buông tha cho. Quả nhiên, cái kia mười mấy cái lang đi theo phía sau xe đuổi theo ra mấy trăm mét sau, liền dần dần thả chậm tốc độ, không có lại theo tới. Mấy người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cuối cùng đã thả lỏng một chút. Đây chính là chúng ta vì sao lại sớm kế hoạch cắm trại nguyên nhân, chúng ta chọn lựa chỗ không chỉ có nếu có thể tránh né báo cát, hơn nữa ít có động vật hoang dã qua lại. Mãi mãi để nói, thì ra là như thế, còn tốt người kinh nghiệm phong phú, bằng không thì đêm nay nhưng là phiền phức lớn rồi. Tề Vân lòng vẫn còn sợ hay nói, mãi mãi để gật gật đầu, đúng vậy à, trong sa mạc, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy đều có thể mang đến đại phiền toái. Tề Vân đốt một điếu thuốc, thật sâu hít hai cái. Lúc này, một màn ánh sáng chủ động ở trước mắt hiện lên. Túc chủ hôm qua không có tiếp thu tình báo tin tức, quá thời hạn tình báo tin tức đem xem như tình báo điểm tổ chức, chú, hệ thống thăng cấp đến 4 cấp sau, tình báo điểm có thể dùng ở thẩm tra đặc biệt nhân vật nào đó tình báo tương quan, trước mắt tình báo điểm số, một Tề Vân là người, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã 12 điểm. Trên xe mê man cả ngày, vẫn thật là quên nhìn tình báo chuyện này. Bất quá cũng không chú ý phát hiện hệ thống một cái chức năng mới, cũng coi như không lỗ. Dùng tình báo điểm thẩm tra đặc biệt nhân vật nào đó tình báo tương quan, còn giống như rất hữu dụng đội xe lại lái đi ra ngoài hơn 2 giờ. Cuối cùng đi tới mãi mãi để chọn lựa chỗ kia cắm trại. Đám người dựng hảo lều vài sau, mãi mãi để cùng Ngải Sơn vẫn chưa yên tâm cầm đèn tin tại bốn phía kiểm tra một vòng, xác nhận sau khi an toàn, lúc này mới tiến vào trong lều bại ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, đội xe dừng sát ở một chỗ cồn cắt bên cạnh. Mãi mãi để nhìn xem trên tay GPS nói, "Lều lão bản, nơi này chính là ngươi muốn tìm vị trí." Chương 132, đường chiều thời kỳ cái dương. Chương 132, đường chiều thời kỳ cái dương. Tề Vân từ trên xe bước xuống, đưa mắt nhìn một phía, xung quanh đều là một tòa đồi cát nhỏ. Mặc dù trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng tình huống trước mắt vẫn là để hắn có chút trợn tròn mắt. Trong tình báo nói chi kia đà đội di hải chôn ở cồn cắt phía dưới, nhưng đây nên từ chỗ nào bắt đầu hạ thủ? Hắn hít sâu một hơi, hướng về Trung Thụy nói, đi đem cái xẻng lấy xuống. Tốt, lão bản. Trung Thụy lên tiếng, quay người liền đi áp điệu trên thùng xe cầm cái xẻng. Tề Vân lại quay người nhìn về phía mãi mãi để ba người, mở miệng nói, nếu đều đi tới nơi này, ta cũng không gạt lấy các ngươi, ta lần này tới cái này bụng sa mạc là vì tìm kiếm một cái dương. Nhưng mà ta chỉ biết là cái dương là chôn ở cồn cắt phía dưới. Cho nên trước mắt những thứ này của cát, toàn bộ đều cần từng cái đào mở kiểm tra. Nếu như ba người các ngươi đồng ý giúp đỡ mà nói, mặc kệ cuối cùng có thể tìm tới hay không vật của ta muốn, cho các ngươi mỗi người nhiều hơn 5000 khối tiền hạnh đăng phí. Mãi mãi để nghe xong ánh mắt nhìn về phía A Lực cùng Ngải Sơn, chính hắn chắc chắn thì nguyện ý, thì nhìn hai cái này mình đệ có nguyện ý hay không. A Lực cùng Ngải Sơn không hẹn mà cùng gật gật đầu, cười trả lời, cảm tạ Tề lão bản. Lúc này, Trung Thụy đi tới, đem mấy cái xẻng xếp để dưới đất. Đám người nhao nhao tiến lên, một người cầm một cái trong tay. Mãi mãi để tiến đến Tề Vân trước mặt, thấp giọng nói, "Tề lão bản, chúng ta nước và thức ăn chỉ có thể tiêu hao 7 tiền, việc khác đến lúc đó sẽ đến 150 km chỗ tiếp ứng chúng ta, cho nên bỏ đi đường về một ngày, chúng ta tối đa chỉ có thể ở đây chờ 6 tiền." Hắn cảm thấy trước mắt cái này mấy chục tòa cồn cắt căn bản không phải thời gian ngắn có thể đào xong, lo lắng Tề Vân trả giá tiền lớn như vậy, đến lúc đó không tìm được đồ vật không muốn rời đi. Tề Vân cười gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Yên tâm, ta biết rõ ngươi ý tứ, đến thời gian chúng ta liền trở về, mặc kệ có thể tìm tới hay không, ta sẽ không cầm mọi người an toàn mạo hiểm." Mãi mãi để nghe xong lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục nói, "Vậy các ngươi trước chờ một chút, ta cùng Ngải Sơn đi trước phía trước đi một vòng, nhìn là có phải có lưu xa các loại nguy hiểm." "Hảo, khổ cực." Tề Vân lên tiếng, cùng Lưu Manh đi đến một bên đi hút thuốc. Hắn liếc mắt A Lực còn ở lại tại chỗ không có theo tới, thế là nhẹ giọng nói, "Manh ca, mấy ngày nay nhiều nhìn chằm chằm một chút." Lưu Manh nhìn hắn một cái, gật gật đầu, "Biết rõ." Ước chừng qua nửa cái tới giờ, tiến đến dò đường hai người trở về. "Chúng ta kiểm tra cẩn thận một lần, không có phát hiện nguy hiểm gì." Mãi mãi để nói nhìn về phía Tề Vân, tiếp tục nói, "Bất quá ta vẫn đề nghị hai người chúng ta một tổ, dạng này vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tề Vân gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, an toàn trọng yếu nhất, vậy thì hai người một tổ, nếu có bất luận phát hiện gì kịp thời cho ta biết." Đám người lên tiếng, cầm cái xẻng xếp hướng phía trước cồn cắt đi đến. Ngải Sơn cùng mãi mãi để một tổ, Lưu Manh cùng A Lực đi cùng một chỗ, Trung Thụy nhưng là đi theo Tề Vân sau. Những thứ này cồn cắt có lớn, có tiểu, sắp xếp rất bất quy tắc. Mọi người đi tới cồn cắt trên đỉnh, bắt đầu hướng phía dưới đảo. Mùa đông trong sa mạc tuy nói nhiệt độ không khí thấp, thật là làm việc tới, ngược lại là một chút đều không cảm thấy lạnh, Tề Vân thậm chí ngay cả áo lông đều cởi đi. Duy nhất để cho người ta có chút khó chịu, chính là gió thổi qua, hạt cát phiêu khắp nơi đều là, không đầy một lát, trên mặt mấy người trên thân đều dính đầy hạt cát. Theo cái xẻng tung bay, cồn cắt độ cao không ngừng hạ xuống. Móc hơn nửa canh giờ, Trung Thụy một bên thở hổn hển, một bên hỏi, "Lão bản, ngươi nói cái dương kia chôn sâu bao nhiêu?"
"Ta đây đi đâu biết đi, trước tiên đào à, nếu là hướng xuống vượt qua mặt đất 1m, liền thay đổi một cái."
Tề Vân trở về đáp, "Được rồi." 3 giờ sau, dưới chân cồn cắt đã đào được 1m sâu, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Tề Vân không khỏi thở dài, cầm cái xẻng xếp đi xem mặt khác hai tổ tình huống, đại gia tiến độ đều không khác mấy, kết quả cũng giống vậy. Nghỉ một lát đi, uống miếng nước, hướng xuống vượt qua 1m sâu còn không có phát hiện, liền tạm thời để trước phía dưới, thay đổi một cái đảo. Mấy người gật gật đầu, nhao nhao ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Còn tốt bây giờ là mùa đông, nếu như là mùa hè mà nói, trong sa mạc nhiệt độ không khí có thể đạt đến 450 độ, căn bản không cách nào làm việc. Đám người làm sơ nghỉ ngơi sau, liền đều đổi hướng xuống một chỗ mục tiêu, lặp lại trước đây việc làm. Sắc trời bất chi bất giác giảm xuống, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống, mấy người đều mệt đến tinh bì lẫn tẫn, kết quả lại gì đều không đào được. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục. Đám người kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại doanh địa, bắt đầu mắc liều bài, nấu nước. Nấu nước dĩ nhiên không phải vì tắm rửa, mà là dùng để nấu mì tôm. Tại trong sa mạc khu không người, mỗi ngày có thể có một bình nước dùng để đánh răng, liền đã rất xa xỉ. Ban đêm thấu xương hàn phòng, cùng ban ngày làm việc lúc khô nóng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sau khi ăn cơm tối xong, đại gia liền không chống nổi, nhao nhao tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi. Đừng nói cái này hơn 3000 khối tiền một đỉnh lều vải mặc dù quý, nhưng phòng lạnh thông khí năng lực thật là không tệ, trong lều vải so bên ngoài loãng nhiều. Tề Vân tiến vào trong túi ngủ, quay đầu nhìn về phía Mãi Mãi để hỏi, "Chúng ta hôm nay đóng quân giã ngoại nơi này sẽ không còn có lăng a?" Mãi Mãi để lắc đầu, "Yên tâm đi, phụ cận đây không có nguồn nước, cơ bản không có động vật gì qua lại." Tề Vân nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, ngã đầu liền ngủ. Trước mắt tình báo điểm số, 2 sáng sớm ngày hôm sau, Tề Vân từ trong lều vải chui ra, lạnh leo thấu xương trong nháy mắt đánh tới, hắn theo bản năng nắm thật chặt trên người áo lông. Đi qua cả đêm nghỉ ngơi, tất cả mọi người khôi phục một chút thể lực. Đơn giản ăn sáng xong, đám người lần nữa cầm lấy cái xẻng xếp, hướng về cồn cắt tiến phát. Hôm nay hết thảy móc 14 tọa cồn cát, thẳng đến bóng đêm buông xuống, vẫn là không có phát hiện gì. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5. Ban đêm, trong lều vải, Mãi Mãi để nhìn về phía Tề Vân nhắc nhở, "Tề lão bản, chúng ta ngày mai còn có thể ở đây chờ ngày cuối cùng, hậu thiên nhất định phải quay trở về." "Ừm." Tề Vân gật gật đầu, trong lòng một tiếng thở dài. Chẳng lẽ cái này cồn cát ở dưới đồ vật, coi là thật không có duyên với ta. Hôm sau, giống như thường ngày, sau khi ăn điểm tâm xong đám người liền hướng phía trước cồn cát tiến phát. Kinh nghiệm cái này mấy ngày liền khai quật, ngoại trừ Lưu Mạnh, những người khác trong lòng đều đối cái này cồn cắt phía dưới là thật không nữa chôn giấu có cái gì sinh ra hoài nghi. Một buổi sáng rất nhanh tại trong yên tĩnh trôi qua. Đám người trở về doanh địa, sau khi ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi phút chốc, lại lần nữa bắt đầu làm việc. Đột nhiên, Ngải Sơn cảm giác trong tay cái xẻng tựa hồ đụng tới đồ vật gì, truyền lại đến đầu ngón tay cảm giác, cùng phía trước đào được hạt cắt không giống nhau lắm. Trên tay hắn động tăng tốc, không có mấy lần, liền móc ra một khối xương cốt. Không biết là người vẫn là đồ vật. Hắn không khỏi tinh thần hơi rung động, bắt đầu ra sức hơn hướng xuống đảo, không có một điếu thuốc công phu, đống lớn mạch cốt cùng với một ngụm đã sắp tan ra thành từng mảnh dương gỗ xuất hiện ở trước mắt. Xuyên thấu qua cái kia cái dương khe hở, có thể trông thấy bên trong mơ hồ có đồ vật tại phản quang. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, kềm chế nội tâm kích động, không người xuống, mở dương ra. Đập vào tầm mắt là một đống châu đáo đồ trang sức, có kim quang lóng lánh cái châm cài đầu, còn có xanh biết mã não. Ngải Sơn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, hướng về cồn cắt một bên kia Mãi Mãi để nhỏ giọng la lên, "Mãi Mãi để, tới." Mãi Mãi để nghe được đối phương tiếng la, lập tức xách xẻng tử hướng bên này đi tới. Khi hắn nhìn thấy cái kia một đống bạch cốt cùng đã mở ra dương gỗ lúc, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ trong dương châu đáo đồ trang sức, kim quang kia loẹt loẹt cái châm cài đầu cùng xanh biết mã nào dưới ánh mặt trời tản ra mê người tia sáng. "Này, đây là sự thực." Thanh âm của hắn có chút run rẩy, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngải Sơn gật gật đầu, hướng về mặt khác hai tổ người phương hướng nhìn một cái. Cái này vài tòa lớn cồn cắt khoảng cách đều xa xôi, cho nên đối phương cũng không có phát hiện động tĩnh bên này. Hắn ngồi xổm xuống, hạ giọng, "Ngươi không nhìn lầm, đều là thật." Mãi Mãi để thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cất bước liền chuẩn bị đi hô Tề Vân tới. Nào có thể đoán được lúc này sau lưng Ngải Sơn lại đem hắn một phát bắt được, "Ngươi muốn làm gì?" "Đây là ta tìm được." Mãi Mãi để bị bất thình lình kéo một cái, cơ thể dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn xem Ngải Sơn cái kia tràn ngập tham lam ánh mắt, trong lòng lập tức hiểu rồi ý nghĩ của đối phương. "Ngải Sơn, ngươi làm cái gì vậy?" Mãi Mãi để âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, "Tề lão bản thuê chúng ta tới chính là vì tìm cái dương này, chúng ta không thể chiếm thành của mình." Ngải Sơn tay thật chặt nắm lấy Mãi Mãi để cánh tay, không có chút nào ý muốn buông tay, trầm giọng nói, "Thế nhưng là ta trước tiên đào được, ta không muốn cứ như vậy giao ra. Những châu đáo này nếu là bán, chúng ta liền sẽ không cần hướng về trong sa mạc chạy, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta những năm này trong sa mạc này ngậm bao nhiêu đắng, có bao nhiêu lần thiếu chút nữa thì cũng lại đi ra không được." Mãi Mãi để nghe vậy, thở dài, vỗ vỗ Ngải Sơn thủ, tính toán để cho hắn tỉnh táo lại. "Ngải Sơn, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, nhưng chúng ta không thể làm như vậy, Tề lão bản thuê chúng ta làm việc là thanh toán tiền công, nói không chừng còn có thể bởi vì chúng ta tìm được cái dương cho nhiều hơn ban thưởng. Hơn nữa ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi tự mình giấu lại những châu báu này, vạn nhất bị Tề lão bản biết sẽ là hậu quả gì, hắn có thể chính xác nắm giữ loại dây này tác,
Tiêu Phi đánh đổi lớn như vậy tới này cái địa phương, có thể là người bình thường sao? Chúng ta không trêu chọc nổi. Ngải Sơn nghe xong giữ im lặng, thần sắc có chút dãy rủa, rõ ràng rất không cam tâm. Sau một hồi khá lâu, hắn hạ giọng, thâm trầm nói, vậy chúng ta có thể nghĩ biện pháp để cho ba người bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này, ngược lại trong sa mạc mỗi năm đều có rất nhiều người mất tích. Lúc nói lời này, bắp thịt trên mặt của hắn đều tại không tự chủ có rúm. Mãi mãi để nghe vậy, trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào đối phương. Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, trở nên có chút lạ lẫm, giống như đã không phải là hắn trong trí nhớ cái dáng vẻ kia. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn thở thật dài, "Để lão bản là Hồng Ca bằng hữu, ngươi cảm thấy loại nhân vật này coi như mất tích, người nhà của hắn bằng hữu sẽ không điều tra sao? Đến lúc đó cảnh sát nhất định sẽ trọng điểm thẩm vấn chúng ta mấy cái, ngươi muốn đem chúng ta đều hại chết sao?" Thu tay lại a Ngải Sơn vì cái gì? Ngải Sơn cắn chặt răng hàm, thần sắc có chút điên cuồng, "Vậy chúng ta có thể đem cái dương chôn trở về, chờ đem bọn hắn đưa ra ngoài sau đó, chính chúng ta trở lại lấy, dạng này cũng có thể đi." Mãi mãi để thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy thất vọng. "Ngươi làm như vậy sẽ chúng ta triệt để mất đi uy tín, về sau không có ai còn dám tin tưởng chúng ta. Ngươi quên phụ thân ngươi là nói như thế nào, chúng ta chỉ lấy chính mình tiền nên lấy, không nên bị dục vọng che mắt con mắt." Nói đi, hắn đưa tay dùng sức tránh ra khỏi, nhanh chân hướng về Tề Vân bên kia đi đến. Lưu lại Ngải Sơn đứng tại chỗ, nhìn xem trên mặt đất cái kia dương châu báu, sững sờ xuất thần. Chương 133, thu hoạch tương đối khá. Chương 133, thu hoạch tương đối khá. Một bên khác, Lưu Mạnh đang tại Tề Vân Thai bên cạnh thấp giọng kể cái gì, chỉ thấy mãi mãi để đang hướng bên này nhanh chóng chạy tới. "Tề lão bản, bên kia có phát hiện, đào ra một cái dương." Mãi mãi để là lớn. "Thật sao? Đi, đi qua nhìn một chút." Tề Vân lên tiếng, bước nhanh hướng về tòa kia cồn cắt đi đến. Khi bọn hắn lúc chạy đến, Ngải Sơn đang đứng tại hố cắt bên cạnh, ánh mắt phức tạp. Tề Vân chỉ là không để lại dấu vết quét mắt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt nhìn về phía trong hố chiếc kia cũ nát hòm gỗ. Trong dương chứa một đống phục trang đẹp đẽ đồ trang sức, xem xét liền có giá trị không nhỏ. "Ta tiên." Sau lưng A Lực cùng Trung Thụy nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Tề Vân ngồi xổm người xuống, cầm lấy mấy món đồ trang sức nhìn một chút, liền gọi Lưu Mạnh đi trên xe cầm một cái túi, trước tiên toàn bộ đóng gói. Lưu Mạnh nghe vậy, cấp tốc hướng xe chạy đi, chỉ chốc lát sau liền cầm lấy một cái túi vải dày vội vàng trở về. Các thứ toàn bộ đều sắp xếp gọn sau, Tề Vân cầm lấy cái xẻng xếp nói, dọc theo phiến khu vực này, tiếp tục đào xuống, động tác đều điểm nhẹ. Đám người nghe xong liền tiếp theo bắt đầu làm việc, thủ hạ động tác đều rất nhẹ. Theo thời gian trôi qua, thái dương dần dần lặn về tây, cồn cắt bên cạnh chất đầy bạch cốt cùng cũ nát hòn gỗ. Ngoại trừ ban đầu cái kia dương châu báu, còn có hai cái trong dương chứa ngà voi, đá thủy tinh cùng với đã sớm phong hóa khó mà nhận thực vật một phấn. Mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng những thứ này đều không phải là Tề Vân mục tiêu chủ yếu. Ở đây lại có một cái dương. Trung Thụy phát ra một tiếng kinh hô. Đám người nghe nhau nhau dừng lại trong tay động tác, cấp tốc hướng về chỗ hắn ở tụ lại. Tề Vân bước nhanh đuổi tới, chỉ thấy Trung Thụy bên cạnh hố cắt bên trong, một ngụm nửa chôn cái dương lộ ra một góc, hắn chất liệu cùng lúc trước phát hiện hòm gỗ tương tự. Hắn ngồi xuống, chậm rãi đem chung quanh hạt cắt thanh lý mở, sau đó thận trọng mở dương ra. Đập vào mắt là một khối màu vàng nhạt, đã tàn phá vài gấm, bao quanh một loại nào đó hình chữ nhật đồ vật. Tề Vân hô hấp trì trệ, hắn dự cảm đến có lẽ đây chính là hắn muốn tìm cái kia bản thanh năng thư. Hai tay của hắn run nhẹ nhàng cầm lấy khối kia màu vàng nhạt vài gấm phong hóa lợi hại, tựa hồ hơi chút dùng sức thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình trấn định lại, sau đó chậm rãi bày ra vài gấm. Khi vài gấm hoàn toàn giãn ra, một bản có chút tàn phá cổ tịch bỗng nhiên lộ ra. Cổ tịch trang bìa là màu nâu đậm cổ xưa thuộc ra, không có chữ viết cũng không có khác tiêu ký. Tề Vân trái tim bịch bịch cuồng loạn, vật trước mắt hơn phân nửa chính là cái tiêu bản tiêu thất mấy ngàn năm thanh năng thư. Hắn không có dễ dàng đi phiên động trang địa, sợ đem hắn hư hao, mà là để cho Trung Duệ trở về doanh địa, đi trong dương hành lý của hắn tìm đến bộ y phục, động tác êm ái đem cái tiêu bản cổ tịch bao vây lại, tiếp đó giao cho Lưu Mạnh bảo quản. Làm xong đây hết thảy sau, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía hòm gỗ, bên trong còn để một quyển sách nhỏ, trên đó viết quan điệp hai chữ. Nghĩ đến hẳn là chi này đã đội thông quan văn điệp, tác dụng hẳn là liền tương tự với bây giờ hộ chiếu. Cái này sách nhỏ trang giấy ố vàng, nhìn cực kỳ yếu ớt, giống như là đụng một cái liền sẽ phá thoái, cho nên hắn đồng dạng không dám đi phiên động, lần nữa thận trọng dùng quần áo đem hắn gói kỹ. Tiếp tục ở đây khu vực đảo, nhìn phía dưới còn có hay không đồ vật. Đám người nghe vậy, cầm lấy cái sẻng xếp phân tán ra tới, tại xung quanh khu vực tiếp tục khai quật. Thẳng đến trời tối, lần này ngoại trừ một chút bạch cốt, cũng không còn phát hiện gì khác lạ. Tề Vân để cho đám người về trước doanh địa, chính hắn nhưng là lưu lại đem những bạch cốt kia toàn bộ đều chôn cất trở về trong hố. Tiếp đó gọi lên ba cây khói, cắm ở trên cồn cắt bái một cái, trong lòng mặc niệm một tiếng quấy dậy. Trở lại doanh địa, đám người phát lên một đống lửa, đang ngồi vây chung một chỗ thảo luận hôm nay những cái kia phát hiện, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, chỉ có Ngải Sơn thần sắc có chút mất tự nhiên. Tề Vân đi đến bên đống lửa ngồi xuống, tiếp nhận mãi mãi để đưa tới nước nóng, uống một ngụm rồi nói ra, mấy ngày nay tất cả mọi người khổ cực, ta quyết định sau khi rời khỏi đây cho mỗi người nhiều hơn nữa phát 5000 khối tiền. Đám người nghe, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui mừng, nhao nhao hướng Tề Vân nói lời cảm tạ. Trung Thụy lúc này hô to, lão bản đại khí. A Lực cũng nhếch miệng cười ngây ngô, lộ ra một ngụm đại bạch nha liên tục gật đầu, Tề lão bản, quá hào phóng. Về sau ngài lại có việc, cứ nói một tiếng. Chỉ có Ngải Sơn, chỉ là miễn cưỡng khẽ động khóe miệng, cố nặn ra vẻ tươi cười, lập tức lại cúi đầu xuống, nhìn mình chằm chằm mũi chân, ánh mắt tự do. mãi mãi để cũng phát giác được đồng bạn khác thường, nhìn về phía Tề Vân đổi chủ đề nói, Tề lão bản, vậy chúng ta buổi sáng ngày mai liền trở về, không có vấn đề à?
Có thể.
Tề Vân gật đầu đáp, đại gia đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau khi rời khỏi đây ta mời mọi người hảo hảo buông lòng một chút.
Hảo.
Cảm tạ Tề lão bản.
Sau khi ăn cơm tối xong, đám người liền riêng phần mình trở lại lều vải ngủ, cái kia mấy món đồ quý trọng, lưu mánh đều chứa ở trong bọc, bên người mang theo, đi nhà xí đều bất ly thân.
Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, đội xe liền đã xuất phát. Tiến lên đến buổi chiều lúc, cái cuối cùng dự bị thùng dầu bên trong dầu nhiên liệu cũng đã dùng xong.
Tề Vân nhìn về phía Mãi Mãi để hỏi, biệt khắc tới tiếp ứng sao?
Mãi Mãi để một bên hướng về trong bình xăng cố lên, vừa gật đầu đáp lại, đúng vậy, sáng sớm xuất phát phía trước ta liên lạc qua hắn, cũng tại trên đường.
Đội xe lần nữa xuất phát, thẳng đến 11 giờ đêm nhiều, đội xe đến địa điểm dự định, trong bình xăng dầu cũng sắp thấy đáy.
Mãi Mãi để đẩy cửa xe ra, nhíu mày.
Theo lý thuyết biệt khắc tới đây đường đi so với bọn hắn còn muốn gần một chút, hẳn là đã sớm tới, nhưng hiện trường lại không có nhìn thấy đối phương cố xe.
Tề Vân cũng tới đến ngoài xe, nhìn về phía trước trống trải sa mạc nhíu mày hỏi, biệt khắc còn chưa tới sao?
Mãi Mãi để sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, không thấy xe của hắn, lẽ ra hắn sớm nên đến, điện thoại vệ tinh cũng liên lạc không được.
Tề Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống, tại cái này khu không người sa mạc chỗ sâu, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh.
Biệt khắc chậm chạp chưa tới, để cho vốn là mọi mệt không chịu nổi đám người, trong lòng lại bị kín một tầng bóng ma.
Trước tiên hạ trại nghỉ ngơi đi, ta chờ một lúc thử lại lấy liên hệ hắn.
Mãi Mãi để nói,
bây giờ cũng không có những biện pháp khác, đám người không thể làm gì khác hơn là gật đầu làm theo, bắt đầu mắc lều vài nhóm lửa.
Cơ tối chính là đơn giản nấu chút mì tôm, đại gia ăn cơm xong liền nhao nhao tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi đi, chỉ có Tề Vân cùng Mãi Mãi để còn canh giữ ở bên cạnh đống lửa.
Tề Vân một bên hướng về trong đống lửa châm củi, vừa hỏi nói, vẫn là liên lạc không được sao?
Mãi Mãi để thở dài, lần nữa cầm lấy điện thoại vệ tinh nếm thử gọi, trong ống nghe vẫn như cũ chỉ có cái kia băng lạnh âm thanh bận.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là liên lạc không được.
Tề Vân nhìn qua đen như mực sa mạc, lông mày vặn trở thành một đoàn, gió cuốn hạt cát đánh vào trên mặt, ẩn ẩn cảm giác đau đớn.
Có phải hay không là trên đường gặp ngoại ý muốn gì?
Xe rơi vào hố cát, hoặc xuất hiện trục trặc.
Mãi Mãi để gật đầu đáp lại, cũng có thể, chúng ta đợi thêm một đêm à, nếu như ngày mai vẫn là liên lạc không được biết khác, ta liền tìm những người khác nữa tới tiếp ứng.
Chương 134, nhân tâm khó dò, 3/1, chương 134, nhân tâm khó dò, 3/1, ban đêm hàn phong rét thấu xương, hạt cát đánh vào trên mặt đau nhức.
Tề Vân đốt một điếu thuốc, ánh mắt chớp động, nhìn về phía Mãi Mãi để nói, đem ngươi điện thoại vệ tinh cho ta mượn dùng xuống, ta cho nhà báo tin bình an, miễn cho bọn hắn lo lắng.
Mãi Mãi để không có suy nghĩ nhiều, cầm trong tay điện thoại đưa tới.
Tề Vân nhận lấy điện thoại sau đứng dậy, đi đến xa một chút vị trí, bên cạnh đường, bên cạnh thông qua một cái mã số.
Một điếu thuốc hút xong sau, hắn run run người, nâng lên quần trở về, đem điện thoại vệ tinh trả cho Mãi Mãi để.
Không chống nổi, ta đi vào trước ngủ a.
Tốt, Tề lão bản.
Mãi Mãi để lên tiếng.
Lại qua vài phút, hắn cũng đứng lên, đi tới ngải sơn trong lều vải, đem hắn kêu lên.
Hai người ngồi vào bên cạnh đống lửa, màu da cam ngọn lửa nhảy lên, chiếu vào trên mặt hốt nhiên mình hốt ám.
Ngươi không có làm cái gì chuyện ngu xuẩn a?
Mãi Mãi để ngữ khí nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ một cái nào chi tiết.
Ngải Sơn nghe nói như thế, cơ thể hơi cứng đờ, dưới con mắt ý thức né tránh một chút, lập tức liền cố giả bộ chấn định, đón Mãi Mãi để ánh mắt, cười khan hai tiếng, ngươi cái này nói là gì, ta có thể làm gì chuyện ngu xuẩn.
Hắn vừa nói, một bên đưa tay hướng về trong đống lửa thêm căn củi.
Vang lên tia lửa nhỏ phân tán bốn phía bay múa, phảng phất hắn bây giờ hốt hoảng nội tâm.
Mãi Mãi để cho mày, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết ta nói cái gì, biệt khắc đã sớm nên đến, nhưng bây giờ lại liên lạc không được.
Ngải Sơn tránh đi ánh mắt của đối phương, nhìn chằm chằm nhún nhảy ngọn lửa, hai tay không tự chủ xoa tới xoa đi.
Có lẽ là gặp phải báo cát, điện thoại vệ tinh tín hiệu bị quấy nhiễu, loại tình huống này chúng ta phía trước không phải cũng đụng phải sao?
Mãi Mãi để nghe xong, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có nói thêm nữa, đứng dậy trở về trướng đồng đi ngủ đây.
Ngải Sơn đầu cũng không ngẩng, hỏa quang ấn chiếu trên mặt, hiện lên một vòng hung ác nham hiểm.
3 giờ sáng, đen như mực trong sa mạc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hô hô phong thanh thỉnh thoảng đập tại trên lều.
Một bóng người chậm rãi từ trong lều vải chui ra, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm.
Cách doanh địa đại khái 2 km vị trí, rộng lớn cồn cắt phía sau ngừng lại một chiếc pho dạp đỏ.
Đồ vật mua đến sao?
Ngải Sơn ngữ khí trầm thấp.
Mua đến.
Biệt khắc ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút do dự, "Ca, chúng ta thật muốn làm như vậy sao?"
Ngải Sơn đem thuốc đầu ném xuống đất, dùng chân ép diệt, trong ánh mắt tràn đầy quả quyết, đều đến một bước này, không làm cũng phải làm.
Ngươi biết những vật kia trị giá bao nhiêu tiền ngươi biết không?
Chúng ta tại trong sa mạc này mệt gần chết, cả một đời đều dãy không đến nhiều như vậy, chỉ cần lấy được tay, nửa đời sau liền áo cơm không lo.
Biệt khắc đứng lên, chau mày, nhưng Tề lão bản đối với chúng ta không tệ à, lần này sống cho thủ lao cũng không ít, chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá là không tử tế?
Hắn hướng về doanh trại phương hướng nhìn một cái, thần sắc có chút bất an.
Thủ lao?
Chút tiền kia cùng những bảo vật kia giá trị so ra, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông.
Ngải Sơn tiến đến biệt khắc trước mặt, hai tay bắt lấy bờ vai của hắn, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trước đó qua cũng là ngày gì, trong gió tới cắt bên trong đi, dãy điểm này tiền khổ cực. Lần này là cơ hội thay đổi số phận, bỏ lỡ, liền sẽ không có. Hơn nữa chúng ta chỉ là lấy đồ, lại không đả thương người, không tính quá mức.
Biệt khắc cắn môi một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ?
Sẽ không,
hai ngày này ta quan sát, bọn hắn tối ngủ đều rất chết, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không bị phát hiện. Ngải Sơn buông tay ra, vỗ nhẹ nhẹ chụp bờ vai của hắn, đồ vật đắc thủ ngươi liền mang đi, tìm một chỗ giấu đi, tiếp đó giữa trưa lại mở lấy xe tới, liền nói trên đường gặp phải báo cát, không có người sẽ hoài nghi ngươi. Biệt Khắc trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, tốt à, ta nghe lời ngươi, bất quá, nếu là xảy ra điều gì nhầm lẫn, chúng ta nhưng là xong. Yên tâm đi, không có việc gì, đem đồ vật lấy ra, chúng ta bây giờ đi qua. Biệt Khắc gật gật đầu, mở cửa xe từ tay ghế trong dương lấy ra hai đầu khăn mặt còn có một cái bình nhỏ. Cái bình bên trên viết đi hê ke hai chữ. Ngải Sơn tiếp nhận bình kia tại đi hê ke miệng bình lung lay, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, đi. Hai người hóp lưng lại như mèo, mượn cồn các tiềm hộ, hướng về doanh địa lặng lẽ sờ soạn. Hàn phong như đao, cắt ở trên mặt, bọn hắn không chút nào không thèm để ý, ánh mắt bên trong đều là tham lam. Khi bọn hắn khoảng cách doanh địa càng ngày càng gần lúc, Ngải Sơn dừng bước lại, ra hiệu Biệt Khắc trốn ở một tòa cồn cắt sau. Mắt hắn híp lại, cẩn thận quan sát lấy doanh trại độc tĩnh, chỉ thấy mấy lều vải trong gió hơi rung nhẹ, đống lửa sớm đã dập tắt, chỉ còn lại một đống đen như mực cho tàn. Đồ vật ngay tại bên trái cái kia lều vải, nhớ kỹ, động tác phải nhanh, tuyệt đối đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Ngải Sơn hạ giọng dặn dò. Biệt Khắc gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ngải Sơn hít sâu một hơi, làm thủ thế, hai người lần nữa đứng dậy, rón rén mà tới gần lưu mánh chỗ lều vải. Hắn đem lỗ tai dán tại lều vải trên vách, nghe ngóng động tĩnh bên trong, xác định không có khác thường sau, chậm nhẹ nhàng kéo ra lều vải khóa kéo. Trong trứng đồng, lưu manh tựa hồ ngủ rất say, hô hấp đều đều, mà bên trong trung thụy nhưng là cùng một máy kéo một dạng, kho khẽ đánh vang động trời. Ngải Sơn trong lòng vui mừng, từ trong túi móc ra khăn mặt, đem đi hê khe khe ở phía trên, tiếp đó hướng bên cạnh Biệt Khắc gật gật đầu ra hiệu. Bọn hắn rón rén tiến vào lều vải, ánh mắt cấp tốc quét về phía xó xỉnh, một mắt liền thấy được cái kia chứa bảo bối bao, liền đặt ở lưu manh bên chân, gần trong gang tấc. Hai người lẫn nhau trong lòng vui mừng, thầm nghĩ lần này bất chuyện. Ngải Sơn vừa muốn đưa tay đi lấy, một giây sau, nguyên bản ngủ say lưu manh bỗng nhiên ngồi dậy, chung đồng đồng dạng con mắt lớn cứ như vậy chừng chừng theo dõi hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngải Sơn bị đối phương bất thình lình cử động dọa đến hồn phi phách tán, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Tay hắn dừng tại giữa không trung bên trong, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại cảm giác cổ họng giống như là bị đồ vật gì ngạnh ở, không phát ra được một điểm âm thanh. Biệt Khắc cũng bị dọa cho phát sợ, cơ thể không tự chủ run rẩy lên, trong tay khăn mặt kém chút rơi xuống. Hắn hoảng sợ nhìn xem Lưu Mạnh, đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán nghĩ ra một hợp lý lấy cớ để giảng giải hành vi của bọn hắn. Ta Ngải Sơn ngữ khí lắp bắp, trên trán buốc lên mồ hôi lạnh, theo gương mặt lan xuống. Biệt Khắc tới, xe của hắn ở phía trước hang ở, ta chuẩn bị tới gọi ngươi đi qua hỗ trợ. Hắn vừa nói, một bên len len cầm trong tay thấm có đi hê khe khăn mặt giấu ở phía sau. Lưu Mạnh lạnh rên một tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra một hơi khí lạnh, ngươi cho ta là kẻ ngu. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn một cái tay nhanh chóng nô ra, bắt được Ngải Sơn cánh tay, một cái tay khác trực tiếp chế trụ cổ của hắn, đột nhiên phát lực. Ngải Sơn vốn là thân hình liền nhỏ gầy, trực tiếp bị hắn theo té xuống đất. Đồng thời Lưu Mạnh nhanh chóng đứng dậy, một cước đá vào Biệt Khắc trên bàn chân. Ôi! Biệt Khắc kêu thảm một tiếng, cơ thể mất đi cân bằng, trọng trọng té ngã trên đất, trong tay thầm có đi hê khe khăn mặt cũng bay ra ngoài. Hắn đau đến quặn mình đứng người dậy, hai tay che chân bị thương, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ. Ngải Sơn bị Lưu Mạnh gắt gao đè xuống đất, dí má vào băng lánh đất cát, trong miệng hắt tiến mấy ngụm hạt cát, ho khan liên tục. Hắn liều mạng giãy giụa, tay chân đạp loạn, lại cảm giác như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, căn bản không thể động đậy. Lưu Mạnh, ngươi thả ta ra! Ngải Sơn âm thanh mang theo hoảng sợ, liều mạng hô lớn. Lưu Mạnh bất vi sở động, trên tay lực đạo ngược lại tăng thêm mấy phần, đầu gối đè vào Ngải Sơn sau lưng đau đến Ngải Sơn ngao ngao hô hắn lên. Thử, cùng ta chơi cái này ra. Biết lao tử xuất ngũ phía trước là làm gì không? Lưu Mạnh tức giận quát lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ. Lúc này, Tề Vân xốc lên lều vải chui đi vào, hắn chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng, mặt không thay đổi nhìn về phía nằm trên đất hai người. Đi Mạnh ca, đem hai người họ trói lại a. Lưu Mạnh lên tiếng, động tác trên tay không ngừng, một cái tay tiếp tục một mực chế trụ Ngải Sơn, một cái tay khác từ một bên kéo qua dây thừng. Hắn động tác thành thạo, hai ba lần liền đem Ngải Sơn hai tay chói tay sau lưng tại sau lưng, thắt nút lúc còn cố ý nắm thật chặt, đau đến Ngải Sơn đổ hít sâu một hơi. Giải quyết xong Ngải Sơn, Lưu Mạnh lại nhanh chạy bộ đến Biệt Khắc bên cạnh, lúc này Biệt Khắc còn tại trên mặt đất đau đến la lộn. Lưu Mạnh một cái nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn từ dưới đất cầm lên, Biệt Khắc đau đến ngũ quan bật mèo, đừng đánh nữa. Bây giờ biết sợ. Chậm. Lưu Mạnh lạnh rên một tiếng, nói đi lại dùng dây thừng đem Biệt Khắc hai tay chói đến rắn rắn chắc chắc. Tề Vân đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn đem trong tay tàn thuốc tại đế giày ép diệt, khom lưng nhặt lên trên đất khăn mặt cùng đi hê khe cái bình, cầm trong tay tưởng tận xem xét phút chốc, biểu tình trên mặt càng âm trầm. Tề lão bản, ta sai rồi, ta không nên lên lòng tham, lần này thù lao ta từ bỏ, cầu ngươi thả ta đi. Ngải Sơn cầu xin tha thứ. Đúng, thù lao chúng ta từ bỏ. Tề lão bản, cầu ngươi tha chúng ta a. Tề Vân lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, không có lên tiếng. Bên ngoài lều, mãi mãi để yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có đi vào, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nghe thấy động tĩnh A Lực lúc này cũng chạy tới, gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Mãi Mãi để hỏi, ra cái gì vậy? Mãi Mãi để hướng hắn lắc đầu, đừng đi vào. A Lực mặt người, bất quá vẫn là nghe theo đối phương lời nói, đứng ở một bên. Lúc này, Tề Vân từ trong lều vải đi tới, đưa trong tay đổ vật đưa qua. Mãi mãi để sau khi nhận lấy nhìn một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút tức giận, không nghĩ tới bọn hắn thực có can đảm làm loại chuyện này, thiệt thòi ta còn coi bọn họ là huynh đệ. Phía trước tại bên cạnh đống lửa, hắn cùng Ngải Sơn nói chuyện xong sau, liền đã phát giác được đối phương khác thường, thế là trở về lều vải sau, liền đem sự tình toàn bộ đều cáo chi Tề Vân. Tính cả hôm qua tại cuồn cắt nơi đó, vừa đào ra đồ vật lúc tình huống cũng không có dấu giếm. Kết quả đối phương nghe xong biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ cũng sớm đã biết được. Cái này khiến nội tâm của hắn rất là kinh ngạc, biết mình làm ra lựa chọn chính xác, bằng không về sau đối phương chỉ sợ sẽ không bao giờ lại tìm hắn làm việc. Làm bọn hắn nghề này, trọng yếu nhất chính là uy tín, nếu như khách hàng không còn tin tưởng ngươi, cho dù kinh nghiệm lại phong phú cũng vô dụng. Lúc này, trong lều vải Ngải Sơn nghe thấy Mãi Mãi Để tiếng nói chuyện, vội vàng hô lớn, "Mãi Mãi Để, ta thật sự biết lỗi rồi. Cầu ngươi cùng Tề lão bản nói một chút, tha ta lần này a. Ta bị ma quỷ ám ảnh, nhất thời hồ đồ a." Ngải Sơn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy sợ hãi. Biệt Khắc cũng tại một bên đau khổ cầu khẩn, "Tề lão bản, chúng ta thật sự biết lỗi rồi, chúng ta không nên có loại kia tham nghiệm, xem ở Mãi Mãi Để phân thượng, tạm tha chúng ta a. Về sau chúng ta nhất định thật tốt làm người, cũng không dám nữa." Tề Vân Dương mắt nhìn về phía Mãi Mãi Để, hỏi, "Ngươi nói thế nào?" Mãi Mãi Để nhíu mày, ánh mắt bên trong tràn đầy tâm tình phức tạp, có thất vọng, phẫn nộ, cũng có một tia lo lắng. Hắn trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói, "Tề lão bản, thật xin lỗi, là ta không có nhận rõ bản tính của bọn hắn, đem bọn hắn đi tìm tới kém chút hại đại gia. Bọn hắn phản bội đại gia tín nhiệm, cũng làm bẩn dẫn đường phần này nghề nghiệp, ta không có gì muốn nói, hết thảy nghe lời người quyết định." Một bên A Lực nghe được lúc trước những cái kia đối thoại, lại xem Mãi Mãi Để đổ trong tay, thần sắc ngốc trệ, há to miệng, lại gì cũng không nói. Tề Vân gật gật đầu, quay người hướng về Lưu Mạnh cùng mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Trung Thủy nói, đem hai người họ nhìn kỹ. Lưu Mạnh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nằm trên đất hai người ánh mắt tràn đầy khinh thường, "Yên tâm, tốt lão bản." Trung Thụy mặt người, cũng đội vàng gật đầu. Xử lý xong những thứ này, Tề Vân lại quay đầu nhìn xem Mãi Mãi Để hai người nói, "Đi, nhịn hơn nửa đêm, nhanh đi về ngủ một lát ta." Thường Đông lại nói. Mãi Mãi Để cùng A Lực lên tiếng, lần nữa liếc mắt nhìn lều vải, sau đó quay người rời đi. Hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, Trung Thụy lại gần nói, "Lão bản, cái kia Biệt Khắc nói, hắn chiếc kia trang vật tư xe liền dừng ở phía trước 2 km vị trí." Tề Vân nghe xong gật gật đầu, không có lên tiếng ý. Bên cạnh Mãi Mãi Để lên tiếng hỏi thăm, "Tề lão bản, ta đi lái xe tới đây. Trên xe có vật tư mà nói, chúng ta liền không cần lại đợi người tới cứu viện." Tề Vân không có trả lời ngay, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, đốt một điếu thuốc sau, chậm rãi nói, "Không đợi, người cứu viện lập tức tới đây." Mãi Mãi Để nghe vậy, ngẩn người, hắn còn không có cứu viện người gọi điện thoại, ở đâu ra cứu viện? Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh, âm thanh từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc xe Việt Dã đang hướng về doanh trại phương hướng chạy nhanh đến, dương lên mảng lớn cát bụi. Mãi Mãi Để một mặt kinh ngạc, nhìn về phía Tề Vân, hỏi, "Tề lão bản, đây là?" Tề Vân khỏe miệng hơi hơi dương lên, phun ra một điếu thuốc vòng, "Đây chính là tới cứu viện người." A Lực ở một bên nghi ngờ hỏi, "Tề lão bản, ngươi lúc nào liên hệ, thế nào nhanh như vậy đã đến?" Tề Vân cười cười, không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem những cái kia xe Việt Dã. Chỉ chốc lát sau, đội xe đứng tại bên ngoài doanh trại, từ trên xe bước xuống mấy người, ngoại trừ một cái dẫn đường, những người còn lại đều là mặc đồng phục cảnh sát. Một vị thoạt nhìn như là đội trưởng cảnh xe đi tới, mở miệng hỏi thăm, "Xin hỏi vị nào là Tề Vân tiên sinh?" Tề Vân bên trên phía trước một bước, diệt đi trong tay thuốc lá, gật đầu ra hiệu nói, "Ta chính là Tề Vân." Đội trưởng hướng về Tề Vân chào một cái, nói, "Tề tiên sinh, ta là Chu Hoàng Sương, chúng ta tối hôm qua tiếp vào trường cục mệnh lệnh, tới đón ngài." Tề Vân trên mặt lộ ra một tia cảm kích ý cười, "Ân, đại gia khổ cực." Chu Hoàng Sương cười cười, "Tề tiên sinh khách khí, đây là chúng ta chỗ chức trách, trường cục cũng rất quan tâm an nguy của các người, tiếp vào ngài tin tức sau, lập tức liền an bài chúng ta xuất phát." Tề Vân gật gật đầu, hướng về một bên Trung Thủy nói, "Đi gọi Mãnh Ca đem người mang tới." Trung Thủy lên tiếng, quay người bước nhanh đi vào lều vải. Chỉ chốc lát sau, Lưu Mãnh áp lấy Ngải Sơn cùng Biệt Khắc đi ra. Hai người trông thấy những cái kia người mặc cảnh phục, lập tức mặt xám như tro, biết mình cái này chắc chắn là cắm. Chu Hoàng Sương hầu nghi nhìn về phía Tề Vân, "Tề tiên sinh, đây là..." "Hai cái này là ta thỉnh dẫn đường, đêm qua thừa dịp chúng ta ngủ, chuẩn bị trộm ta đồ vật. Đây là bọn hắn công cụ gây án." Nói xong, Tề Vân từ trong túi lấy ra một cái túi nhựa, đưa cho Chu Hoàng Sương, trong túi chứa chính là cái kia hai đầu khăn mặt, còn có bình kia đi hê phe. Chu Hoàng Sương là người, tiếp nhận túi nhựa mở ra nhìn, lập tức thần sắc trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt hắn sắc bén tại Ngải Sơn trên thân hai người liếc nhìn một vòng, sau đó hướng về bên cạnh nhân viên cảnh sát báo cho biết một chút, hai tên nhân viên cảnh sát cấp tốc tiến lên, từ trong tay Lưu Mãnh tiếp nhận Ngải Sơn cùng Biệt Khắc, đem bọn hắn bắt giữ lấy trên xe. "Tề tiên sinh, thuận tiện hỏi một chút, bọn hắn muốn trộm là cái gì sao?" Chu Hoàng Sương thấp giọng hỏi thăm. Tề Vân hướng hắn cười cười, "Giá trị rất quý giá đồ vật." Chu Hoàng Sương nao nao, biết đối phương đây là không muốn nói, đồng thời cũng hiểu rồi đối phương ý tứ. Tối hôm qua Trương Đại Dũng ngay tại trong điện thoại nói qua, sẽ an bài đáng tin người tới, Tề Vân tin tưởng, Chu Hoàng Sương cho dù tại Ngải Sơn miệng nghe được đến cái gì, cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài. "Nếu như Tề tiên sinh không có chuyện gì khác mà nói, chúng ta bây giờ liền trở về, tận lực tại buổi tối đuổi tới tốt tốt huyện thành." "Đi." Tề Vân gật gật đầu, hướng về cách đó không xa Mãi Mãi Để hô, "Mãi Mãi Để, đi đi lái xe tới đây à." "Tốt, Tề lão bản." Mãi Mãi Để lên tiếng, bước nhanh hướng về Biệt Khắc giấu xe trô đi đến. Trời vừa rạng sáng nhiều, đội xe cuối cùng đến tốt tốt huyện thành. Chu Hoàng Sương cùng Tề Vân mấy người phân biệt, hẹn xong ngày mai sẽ liên lạc lại, sau đó mang theo Ngải Sơn cùng biệt khách trực tiếp trở về trong cục. Tề Vân mấy người nhưng là tìm quán rượu ở lại. Đi qua cả đêm chỉnh đốn, tất cả mọi người thông thả lại sức, Tề Vân vốn định mời mãi mãi để cùng A Lực lưu thêm một ngày, thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Kết quả hai người bởi vì Ngải Sơn chuyện của bọn hắn, giống như không có gì hứng thú. Tề Vân cũng không có miễn cưỡng nữa, đem bọn hắn dẫn đường phí toàn bộ thanh toán, tính cả Ngải Sơn cùng biệt khách một phần kia đều chuyển cho mãi mãi để. Tiền này là cho nhà bọn họ người, hay là thế nào lấy, chính ngươi nhìn xem xử lý. Mãi mãi để nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn nhìn xem Tề Vân, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Tề lão bản, lần này là ta liên lụy ngài, tiền này ta sẽ xử lý thích đáng." Tề Vân vỗ bả vai của hắn một cái, "Đây không phải lỗi của ngươi, nhân tâm khó dò, về sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác." Mãi mãi để cùng A Lực thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa lúc, mãi mãi để lại xoay người lại, "Tề lão bản, về sau nếu là còn cần dẫn đường, nhớ kỹ liên hệ ta, ta bảo đảm sẽ lại không ra chuyện như vậy." Tề Vân gật gật đầu, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Chờ sau khi hai người đi, hắn lại lấy ra điện thoại, cho Chu Hoàng Sương gọi điện thoại, mời hắn cùng mấy vị kia đội viên giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Địa điểm tuyển tại một nhà cách cảnh xe cục không xa phòng ăn, xem như trong huyện thành tương đối khá. Tề Vân mang theo Lưu Mạnh cùng Trung Thụy tới trước một bước. Đi tới phòng khách sau, hắn hướng về Trung Thụy phân phó nói, "Ngươi đi xông lên 1 vạn đồng tiền thẻ hội viên, tiếp đó lại đi sắt vách rượu thuốc lá cửa hàng mua 2 dương ngọc khê trở về." "Tốt, lão bản." Trung Thụy lên tiếng, bước nhanh ra phòng khách đi làm việc. Chờ hắn sau khi đi, Tề Vân đưa tới cho Lưu Mạnh một điếu thuốc, vừa cười vừa nói, "Mạnh ca, những châu đáo kia đồ trang sức ngươi cũng thấy đấy, giá trị không giá trẻ tiền, cái này lấy cho ngươi 5 vạn khối tiền được không? Xem như một chút tâm ý của ta." Lưu Mạnh sửng sốt một chút, nhận lấy điếu thuốc, trên mặt thoáng qua một tia không vui. "Lần trước từ giáp thành phố trở về đã nói, ta đi theo là cho ngươi hỗ trợ tới, ngươi lại cả cái này ra, ta không cần." Tề Vân cũng không trách móc, đốt thuốc hít một hơi, tiếp tục nói, "Huynh đệ ta cảm tình về cảm tình, ngươi theo ta đi ra những ngày này không có kiếm tiền, vợ con ăn gì uống gì?" Lưu Mạnh nghe vậy, hơi nhíu lại lông mày, chậm rãi phun ra vòng khói, "Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng mà ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, ta cầm trong lòng khó. Ta tại trên công trường làm việc cũng liền 300 khối tiền một ngày, ngươi lần trước cho ta cầm tiền, đủ ta tại công trường làm 2 tháng." Tề Vân biết ra hỏa này có chút cứng đầu, cũng không có tiếp tục nói nữa, chỉ có thể đổi những phương thức khác đền bù hắn. Lại đợi một hồi, Chu Hoàng Sương liền mang theo mấy cái đội viên đi tới phòng khách. Hắn vừa vào cửa, trên mặt liền mang theo cởi mở nụ cười, "Tề tiên sinh, để cho ngài đợi lâu rồi." Tề Vân vội vàng đứng dậy chào đón, nhiệt tình hô, "Các vị mau mời đến không có chút nào lâu. Hôm nay nên thật tốt cảm tạ các người, may mắn mà có các người, chúng ta mới có thể thuận lợi từ sa mạc đi ra." Đám người hàn huyên nhau nhau ngồi xuống, Tề Vân tự thân vì mấy người rót nước trà. Cả bàn phong phú đồ ăn rất nhanh liền mang lên bàn bởi vì mấy người buổi chiều đều phải đi làm, cho nên cũng không có uống rượu. Ăn uống no đủ sau, Chu Hoàng Sương đưa cho Tề Vân điếu thuốc tới, tiến đến bên cạnh thấp giọng hỏi, "Hai người kia đã thẩm vấn xong, ngài còn có gì muốn nói không có?" Tề Vân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Các ngươi theo quy trình bình thường tới là được." "Biết rõ." Chu Hoàng Sương hội ý gật gật đầu. Một phen giao lưu sau, quan hệ lẫn nhau càng quen thuộc. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Tề Vân từ trong túi lấy ra vừa rồi Trung Thụy cho hắn thẻ hội viên, đưa tới Chu Hoàng Sương trong tay. "Nhà này tiệm cơm mùi vị không tệ, về sau có thời gian mang nhiều các huynh đệ tới nếm thử, mặt khác những thứ này khói cho các huynh đệ phân một chút, xem như ta cảm tạ đại gia ân cứu mạng. Đều không đáng tiền gì, tuyệt đối đừng chối từ." Chu Hoàng Sương nao nao, vô ý thức muốn chối từ, ánh mắt chạm đến Tề Vân cái kia chân thành ánh mắt, đến miệng bên cạnh cự tuyệt lại nuốt trở vào. "Tề tiên sinh quá khách khí, ân cứu mạng không thể nói là, chúng ta chỉ là kết thúc chức trách của mình, nếu là ngài có hảo ý, ta liền thay thế đoàn người nhận, cảm tạ." Tề Vân cởi mở cười cười, "Chu đội trưởng, cũng đừng nói như vậy, nếu không phải là các ngươi kịp thời đổi tới, chúng ta lần này trong sa mạc nhưng là phiền phức lớn hơn rồi, về sau nếu là có gì cần ta hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng." Song phương phân biệt lúc, Chu Hoàng Sương nắm chặt Tề Vân tay, nhỏ giọng nói, "Tề tiên sinh, kỳ thực nhà ta cũng là điều thị, rất lâu không có về nhà, ngày khác lúc trở về, đi bái phòng một chút ngài và Trương cục." Chương 135, xử lý như thế nào? 3/1, chương 135, xử lý như thế nào? 3/1, cùng Chu Hoàng Sương bọn người phân biệt sau, ba người mở lấy lúc đến cái kia xe mini bật trở về điều thị. Trở lại nội thành, thời gian vừa mới qua 6 giờ, Tề Vân lấy điện thoại di động ra cho Triệu Tình phát đi tin tức, nói cho nàng mình đã an toàn đến, làm một ít chuyện liền trở về. Sau đó hắn dặn dò Trung Thụy đem Lưu Mạnh đưa về nhà, chính mình thì mở lấy chiếc kia bảo mã năm hệ, mang theo những bảo bối kia thẳng đến mới một đi không trở lại tìm Ngụy Học Minh. Trong văn phòng, Ngụy Học Minh nguyên bản đang chuẩn bị đi tham gia một cái tọa đàm, nhưng nghe xong đối phương ở trong điện thoại nói có chuyện rất trọng yếu tìm hắn, thế là liền từ chối đi tọa đàm, chuyên môn tại chỗ này chờ đợi. "Tìm ta có chuyện gì khẩn yếu? Bây giờ có thể nói a?" Ngụy Học Minh rót cho Tề Vân một ly trà, đẩy vừa dày vừa nặng gọng tiếng nói. Tề Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa trong tay bao đặt lên bàn, sau đó thận trọng lấy ra cái kia bản dùng quần áo bao quanh cổ tịch. Ngụy Học Minh ánh mắt trong nháy mắt bị trên mặt bàn cổ tịch hấp dẫn, hắn để chén trà trong tay xuống, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm cổ tịch phong bì mở miệng nói, "Đây là cái gì?" Tề Vân không có giải đáp hắn nghi hoặc, mà là vừa cười vừa nói, "Chúng ta tiểu nhân trước, quân tử sau. Tại ta nói cho ngài phía trước, ta cần ngài trước tiên cam đoan, không có bắt được ta cho phép phía trước, quyển sách này tồn tại ngài không thể nói cho bất luận kẻ nào." Ngụy Học Minh nao nao, biết đối phương đây là sợ sự tình lần trước tái diễn, bất quá cái này cũng từ khía cạnh ấn chứng quyển sách này bất phàm, dẫn tới hắn càng hiếu kỳ. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, đi, tại ngươi cho phép phía trước, ta tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra quyển sách này nửa điểm tin tức. Bây giờ có thể nói cho ta biết đây là cái gì a? Tề Vân nhận được câu trả lời hài lòng, lúc này mới từng chữ nói ra trả lời, Thanh Nang Thư. Ngụy Học Minh nghe được Thanh Nang Thư ba chữ, cơ thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, thấu kính sau trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, bờ môi khẽ run, ngươi nói cái gì? Thanh Nang Thư. Trong truyền thuyết bị hoa đà thiêu hủy, còn sống một quyển, ghi lại vô số y học kỹ thuật cái kia bản Thanh Nang Thư. Tề Vân chậm rãi gật đầu, 89/10. Cái này cũng là ta đến tìm ngài mục đích, lấy quyển sách này tình trạng trước mắt, ta không dám tùy tiện phiên động, cần ngài loại này nhân sĩ chuyên nghiệp tới nghiệm chứng. Ngụy Học Minh hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình chấn định lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao khóa tại trên đó bản cổ tịch, giống như là bị nam châm hút. Cách làm của ngươi là chính xác, loại tồn tại này hơn ngàn năm cổ tịch 10 phần yếu ớt, bất kỳ một cái nào không cẩn thận đều có thể hư hao bên trong ghi chép chân quý nội dung. Tề Vân, nếu như đây quả thật là Thanh Nang Thư, cái kia có thể xưng y học sử thượng kỳ tích, thậm chí có thể sửa rất nhiều y học nhận thức. Hắn vừa nói, một bên vòng quanh bàn làm việc dạ bước, để lộ ra nội tâm kích động. Ngươi là như thế nào nhận được quyển sách này, còn có khác bằng chứng sao? Tề Vân gật gật đầu, lại từ trong bọc lấy ra một bộ quần áo khác, trong này bao khỏa là cái kia trường thông quan văn điệp. Cái này Thanh Nang Thư, trên thực tế tại đường triều thời kỳ lưu chuyển đến Tộc Khả Dị Án Quốc Quốc Vương trong tay, đối phương định đem quyển sách này xem như cống phẩm tiến hiến tặng cho đại đường hoàng đế, bất quá khi đó phái ra đà đội tại cổ đường tơ lụa một đoạn tao nộ báo cát, từ đó mai táng hơn ngàn năm. Chương này thông quan văn điệp bên trên hẳn là sẽ có bằng chứng, đến nỗi cụ thể làm sao tới, còn xin thứ cho ta không tiện lộ ra. Ngụy Học Minh nghe xong biểu hiện trên mặt càng thêm đặc sắc, ngữ khí kích động, Tộc Khả Dị Án Quốc. Khó trách sẽ biến mất lâu như vậy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên mặt bản Thanh Nang Thư cùng phần kia thông quan văn điệp, trong mắt tràn đầy khó mà ức chế rung động. Tề Vân, nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy cái này đơn giản chính là kinh thiên phát hiện. Tề Vân nhìn hắn trạng thái này, thật có điểm lo lắng cái này tiểu lão đầu tắt choáng váng đi qua, vội vàng trấn an nói, "Ngụy lão, ngài đừng kích động như vậy." Ngụy Học Minh bày khoát tay, "Hai món đồ này để trước ta cái này được không? Ta bây giờ liền đi làm chữa trị, có kết quả trước tiên thông chi ngươi." Tề Vân tất nhiên mang theo đồ vật tới tìm hắn, tự nhiên là tin tưởng đối phương, gật gật đầu trả lời, "Đi, vậy thì giao cho ngài, ta biết ngươi lo lắng cái gì." Tề Vân lời còn chưa nói hết liền bị Ngụy Học Minh đánh gãy, "Ngươi yên tâm, ta lần này không tìm người khác hỗ trợ, tự mình động thủ, nhất định sẽ nghiêm ngặt thay ngươi bảo mật. Đi, không có sự tình khác ngươi liền đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ ta thời gian." Tề Vân chật chật lưỡi, cũng không trách móc, cầm lấy bao liền cáo từ rời đi. Trở lại trong xe, hắn lại cho Trương Đại Dũng gọi điện thoại, hẹn đối phương buổi tối ăn cơm, muốn ngay mặt biểu đạt cảm tạ. Trương Đại Dũng rất sung sướng đáp ứng, hai người vẫn là hẹn tại Lao Phùng tiệm lẩu. Tề Vân nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, khoảng cách đối phương tan tầm còn một hồi, thế là trước tiên cho lão Phùng gọi điện thoại, để cho hắn lưu cái vị trí, sau đó lái xe chạy tới xưởng thuốc. Sáng sớm hôm nay hắn liền cùng Hồng Vĩ Trạch liên lạc qua, từ đối phương trong miệng biết được, Tào Vũ Phi gần đây cũng không có nghĩ chạy trốn hành vi, điều này cũng làm cho Tề Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dù sao dính đến 600-700 vạn. Đồng thời cũng chứng minh hắn lần này nhìn đúng người, Tào Vũ Phi gia hỏa này vẫn là đáng giá tín nhiệm. Xưởng thuốc trong văn phòng, Tào Vũ Phi vừa thấy được Tề Vân, lập tức tiến lên đón, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, "Lão Tề, ngươi cuối cùng cam lòng lộ diện, ta mấy ngày nay một mực liên lạc không được ngươi. Trước khi đi không phải theo như ngươi nói sao, ta đi chỗ không tín hiệu." Tề Vân cười trả lời, cùng đối phương đi tới sofa ngồi xuống, "Đám kia thổ phục linh bán sao?" "Trước mấy ngày liền bán." Tào Vũ Phi gật gật đầu, thần tình kích động, "Nhóm hàng kia tổng cộng bán 740 vạn. Tiền đều tại sổ sách, ngươi tùy thời cũng có thể chuyển đi." "Đi." Tề Vân hài lòng gật đầu, từ trong túi móc thuốc lá ra, đưa cho đối phương một cây, nhóm lửa sau tiếp tục nói, "Vậy thì chia tiền a. 740 vạn, diệt trừ 500 vạn chi phí, lần này lợi nhuận 240 vạn, dựa theo ước định ban đầu, ngươi chiếm 3 thành chính là 72 vạn, còn lại cái kia 668 vạn ngươi trực tiếp chuyển tới ta tài khoản a, nếu như dính đến thuế vụ phương diện vấn đề, ta để cho tài vụ cùng ngươi đối tiếp." Tào Vũ Phi nghe xong đội vàng lắc đầu, "Không, ngươi quên còn có đám kia bị tiêu hủy thổ phục linh, nhóm dược liệu kia chi phí chính là 150 vạn, trách nhiệm tại ta, ta hẳn là bồi thường cho ngươi, nếu như cũng dựa theo nhóm này giá cả bán, liền hẳn là đi." Tề Vân khoát khoát tay ngắt lời nói, "Phát sinh hỏa hoạn là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, thuộc về không thể khống chế nhân tố, không nên nhường ngươi một người tới gánh chịu thiệt hại, chuyện đã qua cũng không nhắc lại. Hơn nữa ta gần nhất không tại, đều là ngươi một người đang ngó chừng những thứ này, phần này tiền ngươi nên cầm." Tào Vân Phi nghe xong, hít một hơi thật sâu khói, nhìn về phía Tề Vân ánh mắt mang theo một tia cảm kích, chậm rãi nói, "Lão Tề, ngươi là trọng tình nghĩa người, nhưng mà lão ca ta cũng có nguyên tắc của mình, hai ta giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn. Trước đây chúng ta ước định, riêng phần mình trách nhiệm phân chia rất rõ ràng, hàng là tại ta chỗ này ra vấn đề, ta liền nên gánh chịu trách nhiệm, không có lý do chỉ lấy chỗ ta." Tề Vân nghe vậy, thở dài, đột nhiên phát hiện ra hỏa này cùng Lưu Mãnh có điểm giống, cứng đầu. Hắn do dự sau một lúc lâu, đưa ra một cái điều hòa đề nghị, "Đi, vậy thì theo lời ngươi nói tới, bất quá nhóm dược liệu kia chỉ tính 150 vạn là được rồi, coi như ngươi thiếu ta 150 vạn, ngươi đánh cho ta cái phiếu nợ. 72 vạn là ngươi nên phân tiền, ngươi cầm trước, đem nhà máy quay vòng đứng lên, chờ sau này kiếm được tiền trả lại ta. Cứ như vậy, chớ nói nữa, đàn ông một điểm." Tào Vũ Phi hốc mắt hơi hơi phím hồng, trong lòng tràn đầy xúc động, dùng sức gật gật đầu, cảm tạ, lao ca để tâm bên trong, về sau chỉ cần có thể cần dùng đến ta địa phương, ngươi cứ mở miệng. Tề Vân nổ ngụm bằng khói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, đi, kiếm tiền liền vui vẻ lên chút đi, cả như thế phiến tình làm gì đồ chơi. Từ xưởng thuốc sau khi rời đi, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tề Vân liền lái xe tới đến Giả Phùng tiệm lẩu. Mấy ngày không đến, bên cạnh gian kia cửa hàng cũng đã trùng tu xong, bắt đầu buôn bán. Vẫn là trong góc vị trí kia, lão Phùng xách tới một bình trà nóng, hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Gần nhất trong tiệm không có lại suất cái gì vậy a? Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng. Lão Phùng lắc đầu, đối diện cái kia tiệm lẩu lão bảng ngày thứ hai liền đến nhà xin lỗi tới, cầm 2 vạn cuối tiền, ta không muốn, hắn nghỉ lại không chịu đi, cuối cùng cho hắn hướng thẻ hội viên bên trong. Tề Vân nghe xong cười cười, hơi chút suy xét liền biết chuyện ra sao. Đây là nhân gia thu đến phong thành, sợ bị trả thù. Vậy hắn vẫn rất thức thời thôi. Lão Phùng mặt lộ vẻ ý cười, hiếm thấy mở lên nói đùa, kiến thức đến ngươi Tề tổng năng lượng. Hai người đang trò chuyện, lúc này Trương Đại Dũng đẩy cửa đi đến. Tề Vân vội vàng tiến lên 2 bước lên đón, "Trương cục tới, nhanh ngồi nhanh ngồi." Lão Phùng cũng đi theo lên tiếng chào, đi theo sau sân khấu bận làm việc. Trương Đại Dũng cười khoát khoát tay, tại Tề Vân đối diện ngồi xuống, "Để cho ngươi chờ lâu, trên đường có chút kẹt xe." Tề Vân cầm bình trà lên cho đối phương rót chén trà, trả lời, "Ta cũng liền vừa tới, cùng lão Phùng hàn huyên một hồi. Chúng ta ăn chút gì?" "Vẫn là như cũ." "Đi, như cũ." Trương Đại Dũng gật gật đầu. "Hôm nay uống chút không?" Tề Vân tiếp tục hỏi. Trương Đại Dũng nhíu nhíu mày, lộ ra một tia thần sắc khó khăn, "Hôm nay sợ rằng không thể cùng ngươi uống, gần nhất chuyện trong cục nhiều, tùy thời đều có thể có nhiệm vụ, uống rượu hỏng việc, ta phải bảo trì thanh tỉnh." Tề Vân nghe xong cũng không miễn cưỡng, lý giải gật đầu, "Đi, cái kia ta liền uống chút quay trà." Phục vụ viên rất nhanh liền bưng tới một bàn lớn đồ ăn, hai người một bên xuyến lửa cháy hoa, một bên trò chuyện thiên. "Ngươi thế nào chạy đến khu không người trong sa mạc đi?" Tề Vân cười cười, "Ta phía trước không phải nhặt được một khối thiên thạch quên cho nhà bảo tàng đi, lần này nhàn rỗi không có việc gì, dự định lại đi thử vận khí một chút, kết quả thiên thạch không có nhặt, ngược lại là đào được chút đồ vật khác. Đều tại ta trong xe, cơm nước xong xuôi ngươi theo ta đi xem một chút thôi." Trương Đại Dũng hơi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, "A, đào được những vật khác. Nghe ngươi ý tứ này, thu hoạch cũng không nhỏ a. Đi, cơm nước xong xuôi ta với ngươi đi xem ngươi vừa tìm được gì bà bối." Tề Vân kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong nồi, cười nói, "Không nói là ngươi, lần này trong sa mạc thật đúng là đã trải qua không thiếu nguy hiểm chuyện, nếu không phải là ngươi phái người tới đó đứng, ta cái mạng này chỉ sợ đều phải lưu lại chỗ đó. Cho nên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Trương Đại Dũng nghe vậy, khoát tay áo, "Cũng là bằng hữu, ngươi cũng không thiếu giúp đỡ ta, nói những thứ này cũng quá khách khí. Chỉ cần ngươi người không có chuyện gì liền tốt, về sau vẫn là ít đi mạo hiểm." Tề Vân gật gật đầu, "Ân, cái này giải trí nhớ." Một trận nồi lẩu sau khi ăn xong, hai người tới trước cửa bãi đỗ xe, ngồi vào Tề Vân bảo mã năm hệ. "Xem một chút đi, có hay không chọn chúng mắt, nếu là không kiêng kỵ mà nói, cho tẩu tự chọn 2 cái mang về." Tề Vân cầm qua hàng sau bao, sau khi mở ra đặt ở tay ghế dương đã nói đạo. Trương Đại Dũng tò mò góp quá thân đi, ánh mắt rơi vào trên Tề Vân mở ra bao, trong bọc trang chính là cái kia một đống châu đáo đồ trang sức. Ánh mắt của hắn tại một chuỗi bích lục trên dây chuyền bồi hồi rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên nói, "Ngươi những vật này quá quý trọng, ta không thể nhận." Tề Vân cười cười, cũng không lại kiên trì. "Đúng, cái kia 2 cái tặc sự tình, Chu đội hẳn là cùng ngươi hồi báo qua." Trương Đại Dũng đưa tới một điếu thuốc, nhóm lửa rồi nói ra, "Ân, cái này sự nhi ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ giúp ngươi xử lý tốt." "Đi." Tề Vân nhận lấy điếu thuốc, tiếp tục nói, "Đúng, Trương cục ngươi ở đâu?" "Bằng hữu của ta cho lúc trước ta đưa điểm vừa mã cổ, ta chờ một lúc để cho người ta lấy cho ngươi điểm đi qua." "Vừa mã cổ?" "Được à, đây chính là đồ tốt à." Ta ở ít 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 đưa mắt nhìn đối phương xe sau khi rời đi, Tề Vân từ trong bọc lấy ra này chuỗi bích lục dây chuyền, một lần nữa trở lại tiệm lẩu, cùng lão Phùng thấp giọng giao phó một phen. Xử lý xong những chuyện này, về đến nhà đã là hơn 10 giờ. Triệu Tính nghe thấy động tĩnh của cửa, lập tức mừng rỡ chạy tới mở cửa, không nói 2 lời liền trực tiếp nhào vào Tề Vân trong ngực. Tề Vân nhẹ nhàng ôm nàng, vỗ vỗ lưng của nàng, ôn nhu nói, "Làm sao rồi, muốn như vậy ta à?" Triệu Tình ngẩng đầu, hốc mắt hơi hơi phím hồng, giận trách, "Ngươi chuyến đi này chính là vài ngày, cũng liên lạc không được ngươi, ta mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì." Tề Vân trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, túi đầu tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, trấn an nói, "Thật xin lỗi à, nhường ngươi lo lắng, ta đây không phải bình an trở về đi." Triệu Tình nín khóc mỉm cười, lôi kéo Tề Vân tay đi vào trong nhà, hai người trên ghế salon ngồi xuống. "Tiểu từ đâu?" "Trong phòng ngủ, chờ ngươi chờ đến đều ngủ lấy." Triệu Tình gắt gao rúc vào trên thân Tề Vân, bất mãn nói, "Ha ha, ta đi xem một chút nàng." Tề Vân nhẹ nhàng đứng dậy, cước bộ thả nhẹ đi vào phòng ngủ. Mượn ánh đèn yếu ớt, nhìn thấy tiểu gia hỏa an tĩnh nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, khoe miệng tựa hồ còn mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào. Tề Vân trong lòng tràn đầy nhu tình, tại khuê nữ trên trán hôn một cái, lúc này mới quay người đi trở về phòng khách. "Ta đi trước tắm rửa lại đến cùng ngươi." Tề Vân nói liền đi hướng phòng vệ sinh, đi tới cửa lại bỗng nhiên vòng trở lại, từ trong túi móc bắp ra, đem cái kia một sấp hóa đơn đặt ở trên bàn trà, "Vừa vặn ngươi lúc này không có việc gì, xem những thứ này hóa đơn có hay không thưởng." Triệu Tình nhìn xem trên bàn trà cái kia một sấp hóa đơn, hầu nghi nói, "Cái này có thể có thưởng. Ta cho tới bây giờ không có quét đến qua." Tề Vân cười thần bí, "Có hay không ngươi thử xem thôi, nếu là chúng giải đều thuộc về ngươi." "Cắt, ta không tin." Triệu Tình liếc một cái, Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nàng vẫn đưa tay cầm lên hóa đơn, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên. Tề Vân không có nói thêm nữa, quay người đi vào phòng vệ sinh. Triệu Tình ôm giết thời gian tâm thái, bắt đầu từng chương thổi lên hóa đơn, liên tiếp tầm 10 chương cũng là cảm tạ tham dự. Thẳng đến cuối cùng một tấm sơn phủ phá mở, con mắt của nàng trong nháy mắt trở lớn, nguyên bản biểu tình không đếm xỉa tới trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế. Hoa. Triệu Tình nhịn không được kêu thành tiếng, nhưng lập tức lại ý thức được vừa rồi tiếng la quá lớn, lo lắng ầm ĩ đến đã ngủ tiểu gia hỏa. Thế là nàng bước nhanh cầm loại kia hóa đơn chạy đến trong phòng vệ sinh, kích động nhỏ giọng nói, "Tề Vân, ta trúng giải, thật sự trúng giải." Nàng hưng phấn mà cơ trong tay hóa đơn, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Tề Vân đang tại sấy tóc, quay đầu trông thấy đối phương cái này dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, thế là cũng giả bộ kinh ngạc nói, "Thật bên trong rồi. Đã trúng bao nhiêu tiền?" Triệu Tình kích động đến gương mặt đỏ bừng, đem hóa đơn đưa tới Tề Vân trước mắt, "Ngươi nhìn, một vạn khối đầu, không nghĩ tới trong ta thật có thể lớn như thế thưởng." Nàng cười con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Tề Vân tiếp nhận cái kia trương phát phiếu nhìn một chút, "Ngưu, ngươi vận khí này ngày mai cao thấp không phải đến mua hai chú sổ số a?" Nói xong đưa tay nhẹ nhàng méo méo Triệu Tình khuôn mặt, trong mắt tràn đầy cương triều. Triệu Tình vui vẻ trong phòng vệ sinh xoay một vòng, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Đúng, chờ phòng ở mới trùng tu xong, ta phải dùng số tiền này mua cho ngươi cái xoa bóp ghế dựa." Tề Vân cười đem nàng kéo vào trong ngực, tham lam nghe nàng trên tóc hư khí, "Không cần mua cho ta, chính ngươi muốn mua gì liền mua gì, chờ một lúc ta cho ngươi thêm chuyển 100 vạn, ngày mai chúng ta liền đi tìm công ty lắp đặt thiết bị." 100 vạn. Triệu Tình giật mình, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Tề Vân, sau đó không hề nói gì, thật chặt đem hắn ôm lấy. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mấy phen sau khi mây mưa, Tề Vân đỡ eo đi tới ban công đốt một điều khói, kiểm tra đã có một hồi không chú ý hệ thống tình báo. Trước mắt tình báo điểm số, 9 hôm nay tình báo 1, màu đỏ một vị đến từ Ly Băng thương nhân, đang tại bốn phía giá cao thu mua bình gas, trước mắt ở tại Phổ Đông ngày nghỉ khách sạn 601 phòng Ly Băng. Bình gas. Nhớ không lầm, Ly Băng giống như đang tại kinh nghiệm chiến luận a, đây là dự định mua về làm phi đạn dùng. Tề Vân lắc đầu, cái đồ chơi này phong hiểm quá lớn, không dám đụng vào. Hơn nữa bình gas quản không quá nghiêm ngặt, cũng không được khá lắm thao tác. Hôm nay tình báo 2, màu lam khu mới dê sao cục dự định thăng cấp một bộ số liệu hệ thu nhà thống, Trương Đại Dũng có ý định nhường người tham dự đấu thầu đây là có qua có lại a. Giống loại này hạng mục Tề Vân là biết đến, giá cả bình thường đều tại 3-500 vạn đi lên. Ngươi muốn nói kỹ thuật độ khó a, cũng có, nhưng mà không nhiều. Trên thị trường thành tục sản phẩm một đồng lớn, chỉ có điều không có khai nguyên mà thôi, đơn giản là trên cơ sở đó tăng thêm một chút định chế hóa nhu cầu mà thôi. Nhưng mà trong lúc này lợi nhuận liền phi thường khủng bố, chỉ cần có thể kế tiếp, thao tác một phen chuyển tay cho nhà dưới, dễ dàng kiếm lời cái 1-200 vạn không phải việc khó. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ ngươi giao cho Tây Ban Nha lịch sử chuyên gia, ý nạ sĩ ổ phá giải cái kia tổ tọa độ đã có đột phá tính tiến triển. Ngày thứ 2, Tề Vân sớm đứng lên cho Triệu Nắng ấm khuê nữ chuẩn bị điểm tâm. Tiểu nha đầu mấy ngày không gặp, giống như lại cao lớn một chút, vừa rời giường liền ôm Tề Vân đuổi không cùng buông tay. Tề Vân cười cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nha đầu, tại nàng trên gương mặt béo mập hôn một cái, ôn nhu nói, "Ba ba làm cho ngươi ăn ngon, chúng ta đi trước ăn cơm có hay không hảo?" Tiểu nha đầu ôm Tề Vân cổ, nghẹo đầu hồi đáp, "Tốt à, vậy ta hôm nay không muốn đi lên buồn trẻ, ta muốn theo ba ba cùng một chỗ." Lúc này Triệu Tình rửa mặt xong từ trong phòng vệ sinh đi ra, sờ lên loáng loáng cái đầu nhỏ nói, "Không đi đến trường không thể được à, ngươi không đi nhà trẻ, ngươi những cái kia tiểu đồng bọn sẽ lo lắng ngươi." Tiểu nha đầu nhếch môi, có chút không tình nguyện, "Thế nhưng là ta thật nhớ cùng ba ba chờ lâu một hồi đi." "Loáng loáng loáng, ba ba hôm nay về sớm một chút đi đón ngươi tan học, tiếp đó dẫn ngươi đi ăn tì giả, có hay không hảo?" Tề Vân cũng cười trấn an nói. Tiểu nha đầu nhãn tình sáng lên, nghe được tì giả trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bất quá vẫn là có chút do dự hỏi, "Ba ba ngươi cũng không thể gạt ta à, ngươi thật sự sẽ tới sớm một chút đón ta sao?" Tề Vân nghiêm túc gật gật đầu, sờ sờ tiểu nha đầu cái mũi, "Đương nhiên rồi, ba ba lúc nào lừa qua ngươi, ngươi tại nhà trẻ ngoan ngoãn, chờ ba ba đi đón ngươi." Tiểu nha đầu lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ, tùy ý Triệu Tình ôm nàng đi trải đầu. Chờ một lớn một nhỏ ăn xong điểm tâm đi nhà trẻ sau, Tề Vân thu thập xong phòng bếp, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên cho Trung Thụy gọi điện thoại. "Ngươi hôm nay đi giúp ta đăng ký cái công ty mới." "Đúng, tốt nhất nên nhiều một chút loại mắt, nhất là hệ thống khai phát các loại." "Tên?" "Liên Tiêu Vân Tinh khoa học kỹ thuật a." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân nhìn đồng hồ, đã nhanh 10 giờ rồi, thế là lần nữa bấm Ngụy Học Minh điện thoại, dự định hỏi một chút đối phương bên kia tiến triển. Điện thoại bíp bíp vài tiếng sau kết nối, Ngụy Học Minh âm thanh nghe có chút mỏi mệt, "Uy, Tề Vân à, ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu. Ngài bên kia có tiến triển?" Tề Vân hỏi. Ngụy Học Minh thở dài, nói, "Loại này cổ tịch chữa trị rất hao phí thời gian, bất quá trên cơ bản đã có thể xác định ngươi hôm qua nói tới. Mặt khác có một số việc trong điện thoại không tiện nói, nếu như ngươi có thời gian, liền đến một chuyến ta chỗ này." Tề Vân ngẩn người, có lời gì cần phải ở trước mặt nói. Bất quá hắn suy nghĩ tạm thời cũng không có khác chuyện khẩn cấp, liền đáp ứng nói, "Hảo, Ngụy lão, ta lập tức liền đến." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân đơn giản thu thập một chút, cầm lên chìa khóa xe liền ra cửa. Rất nhanh, hắn liền đi đến mới lớn, đi vào Ngụy Học Minh văn phòng. Ngụy Học Minh đang ngồi trước bàn làm việc, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, xem xét chính là hôm qua việc làm đến đã khuya. Nhìn thấy Tề Vân đi vào, hắn chỉ cái ghế đối diện, ra hiệu Tề Vân ngồi xuống. Tề Vân sau khi ngồi xuống, không kịp chờ đợi hỏi, "Ngụy lão, ngài bảo ta tới là?" Ngụy Học Minh đẩy mắt kính một cái, thở dài, "Ta vốn chỉ muốn dựa vào chính mình sức mạnh của một người đem cái kia bản thanh nang thư chữa trị, nhưng mà ta rõ ràng có chút đánh giá cao chính mình, tối hôm qua xuất hiện một sai lầm, suýt nữa hủy hoại một bộ phận mấu chốt tin tức. Không thể không thừa nhận, ta già thật rồi, vì để tránh cho phá hư cái này chân quý điện tịch, ta không nên miễn cưỡng nữa kiên trì. Tề Vân có thể từ đối phương trong giọng nói nghe ra một tia bất đắc dĩ, cũng trách chính mình cân nhắc không chu toàn, cái này tiểu lão đầu đều 6-70 tuổi, lại để cho nhân gia làm loại chuyện lặt vặt này, đích xác có chút ép buộc. Hắn suy tư một lát sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Học Minh hỏi, có lỗi với Ngụy lão, là ta cân nhắc thiếu sót. Vậy ngài có thể cho ta giới thiệu một cái chuyên gia phương diện này, trợ giúp ta đem hắn chữa trị sao? Ngụy Học Minh bày khoát tay, không trách ngươi, có thể tại sinh thời nhìn thấy loại này chân quý điện tịch, là vinh hạnh của ta, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Giới thiệu cho ngươi chuyên gia phương diện này không có vấn đề, bất quá ngươi ta cũng là người trong một hội, có đôi lời ta nên tin hay không tin vào nói. Tề Vân cười cười, giọng thành khẩn nói, Ngụy lão, ngài là tiền bối, có chuyện nói thẳng chính là, cái kia bản thanh năng thư, ngươi sau này dự định xử lý như thế nào? Chương 136, Viện Trung khoa, 3/1, chương 136, Viện Trung khoa, 3/1, ân, vẫn là lần trước nhà kia còn trả, ngươi qua đây hai ta gặp mà nói. Đi, ta lập tức đi qua. Tề Vân lên tiếng, cúp điện thoại. Sau đó vô Thạch Phong cánh tay nói, thịt vịt nướng lần sau lại ăn, có chút việc đi trước một bước. Thạch Phong cũng không giữ lại, đem hắn đưa đến ngoài cửa. Rời đi phố đồ cổ sau, Tề Vân lái xe thẳng đến lần trước nhà kia con trà. Đi vào phòng lúc, nhìn thấy Trương Đại Dũng đã ngồi ở bên trong, ly trà trước mặt bên trong bay lên nhiệt khí. Trương Đại Dũng nhìn thấy hắn, khẽ gật đầu ra hiệu, cầm bình trà lên cho hắn rót một chén trà nóng. Tìm ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi có hay không làm qua hệ thống khai thác hạng mục. Trương Đại Dũng dứt khoát nói, hệ thống khai phát. Tề Vân giả bộ hồ nghi, có à, ta trước đây công ty chính là chuyên môn làm một khối này, Trương cục gặp phải gì vấn đề khó khăn? Trương Đại Dũng lắc đầu, nghiêm mặt nói, trong cục chúng ta chuẩn bị bên trên một bộ hệ thống mới, nếu như ngươi có phương diện này kinh nghiệm mà nói, có muốn hay không tham dự vào? Đương nhiên muốn. Tề Vân không chút do dự trả lời, sau đó vừa cười vừa nói, cảm tạ Trương cục có loại chuyện tốt này có thể nhớ tới ta à. Trương Đại Dũng cũng cười cười, nói tiếp, đã ngươi có hứng thú, vậy thì dành thời gian chuẩn bị đi, hạng mục đã được duyệt, qua mấy ngày liền sẽ công khai đấu thầu. Đi, ta trở về liền chuẩn bị. Tề Vân đáp, không biết hạng mục này dự toán là bao nhiêu tiền? Trương Đại Dũng nâng chung trà lên nhấp một miếng, trả lời, dự toán trên dưới 600 vạn. Tề Vân im lặng không lên tiếng gật gật đầu, 600 vạn mà nói, nếu như không cần thu xếp phương diện khác, lợi nhuận chí ít có phần trăm 40. Bất quá có đôi lời ta phải sớm nói cho ngươi ở phía trước. Trương Đại Dũng nói nhìn về phía Tề Vân, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Tề Vân lúc này cũng nghiêm mặt nói, ngài nói, hạng mục này quan hệ trọng đại, dính đến số lớn tin tức vấn đề an toàn, không cho phép nửa điểm lơ là, ngươi tất nhiên nghĩ tham dự, vậy sẽ phải lấy ra phương án tốt nhất, nhất thiết phải đem hạng mục làm tốt, không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Điểm ấy ngài yên tâm. Tề Vân nghiêm túc gật gật đầu, ta không phải là loại kia không có điểm mấu chốt thương nhân, nếu như ta cầm tới hạng mục này, cam đoan sẽ đem nó làm tốt. Trương Đại Dũng nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi là người, đi, tìm ngươi nói đúng là chuyện này, ngươi liền đi về trước chuẩn bị đi, gần đây lưu ý đấu thầu thông cáo. Từ trà lâu sau khi rời đi, Tề Vân liền cho Hồng Vĩ Trạch gọi điện thoại, thỉnh đối phương hỗ trợ dựng một tuyến, muốn đi bái phòng một chút Hùng Vĩ phần mềm lao bản Hoàng Tuấn Tài. Hùng Vĩ phần mềm tại bản địa rất có danh khí, rất nhiều Z phủ hạng mục cũng là bọn hắn làm, danh tiếng coi như không tệ, Tề Vân phía trước liền nghe người qua. Cho nên hắn đệ nhất lựa chọn chính là cùng đối phương hợp tác. Hồng Vĩ Trạch đáp ứng sảng khoái, để cho hắn chờ tin tức. Không có qua 10 phút, Hồng Vĩ Trạch liền trả lời điện thoại tới, nói cho Tề Vân đã giúp hắn đã hẹn, trực tiếp đi đối phương công ty bái phòng là được. Tề Vân nói tiếng cảm ơn, sau khi cúp điện thoại liền thẳng đến Hoàng Tuấn Tài công ty. Một tòa văn phòng bên trong, Tề Vân đi ra thang máy, sửa sang lại một cái quần áo của mình, đi tới đại sảnh hướng về phía trước sân khấu biểu lộ ý đồ của mình. Đại sảnh tiểu thư mỉm cười mời hắn chờ, tiếp đó gọi điện thoại thông chi Hoàng Tuấn Tài thư ký. Chỉ chốc lát sau, một vị mặc đồ chức nghiệp thư ký đi tới, lễ phép nói, "Tề tiên sinh, Hoàng tổng đang đợi ngài mời đi theo ta." Tề Vân đi theo thư ký đi tới Hoàng Tuấn Tài văn phòng. Trong văn phòng rộng rãi sáng tỏ, trang trí hào hoa, treo trên tường một chút công ty giấy chứng nhận thành tích cùng hạng mục thành quả bày ra. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhìn thấy Tề Vân đi vào, đứng dậy, nhiệt tình đưa tay ra nói, "Tề tổng, hữu ngưỡng đại danh, hoan nên hoan nên." Tề Vân cũng cười nắm chặt Hoàng Tuấn Tài thủ nói, "Hoàng tổng, ngài khỏe. Đã sớm nghe đại danh của ngài, hôm nay may mắn có thể tới bái phòng, thật sự là vinh hạnh." Hai người hàn huyên vài câu sau, liền trên ghế salon ngồi xuống. Thư ký bưng tới hai chén cà phê, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt bọn hắn trên bàn trà. "Tề tổng, không biết ngài hôm nay tới tìm cần làm chuyện gì?" Hoàng Tuấn Tài bưng lên cà phê nhấp một miếng, mở miệng hỏi. Tề Vân biết đối phương bề bộn nhiều việc, thế là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lời thuyết minh ý đồ đến. Hoàng Tuấn Tài nghe xong hơi kinh ngạc nhìn hắn một mắt, vừa cười vừa nói, "Tề tổng thật đúng là thần thông quảng đại a." Tề Vân vội vàng khoát tay, khiêm tốn trả lời, "Tại trước mặt ngài ta nơi nào xứng đáng bốn chữ này, bất quá là kiếm miếng cơm ăn thôi." Hoàng Tuấn Tài cười ha ha một tiếng, "Tề tổng quá khiêm nhường. Hợp tác đương nhiên có thể, loại này hạng mục công ty của chúng ta làm qua rất nhiều, vô luận là giao phó thời gian, vẫn là hệ thống tính an toàn, ngài cũng có thể yên tâm." Tề Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, "Đó thật đúng là quá tốt rồi, có Hoàng tổng ủng hộ, ta an tâm." Chuyện hợp tác đã định, hai người liền bắt đầu thương lượng lợi nhuận phân phối vấn đề, sơ bộ quyết định Tề Vân cầm 250 vạn, phụ trách từ công ty của hắn cầm xuống đấu đầu, còn lại 350 vạn quy Hoàng Tuấn Tài, do Hoành Đại phụ trách hệ thống khai phát cùng sau này áp dụng. Bất quá giống loại này hạng mục, tiền cũng là phân giai đoạn trích cấp, chắc chắn không có khả năng duy nhất một lần trả nợ, cho nên hai người chỉ là làm miệng ước định, do Hoành Đại bên này trước tiên khoản chi mắt bản kế hoạch, chờ chúng tôi sau, Song Vương lại ký tên chính thức hợp tác hiệp nghị. Sự tình nói xong, Tề Vân cũng không lại ở lâu, đứng dậy cáo từ, Hoàng Tuấn Tài vô cùng khách khí tự mình đem hắn đưa đến thang máy. Ngồi trên sau xe, chỉ lát nữa là phải đến thời gian tan học, không đợi đến Ngụy Học Minh điện thoại. Thế là Tề Vân liền trực tiếp lái xe về nhà, chuẩn bị đi trước nhà trẻ tiếp khuê nữ, tối hôm qua đáp ứng hôm nay muốn dẫn nàng đi ăn ti giả. Đem xe dừng lại sau, hắn đi bộ đi tới cửa vườn trẻ, vừa vặn gặp Triệu Tình mang theo khuê nữ từ bên trong đi tới. Tiểu nha đầu trông thấy Tề Vân, vui mừng chạy như bay đến trong ngực hắn. Ba ba. Tề Vân ngồi xổm người xuống, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc, một tay lấy khuê nữ ôm lấy, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một ngụm, ngoan ngoãn, hôm nay tại nhà trẻ có ngoan hay không? Tiểu nha đầu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, dùng sức gật đầu nói, ba ba, ta có thể ngoan rồi. Ta còn phải tiểu hồng hoa đây. Nói xong, nàng từ trong túi cẩn thận từng ly từng tí móc ra một đóa tiểu hồng hoa, tại trước mặt Tề Vân lung lay. Tề Vân nghe vậy, cười sờ lên nàng đầu, ngoan ngoãn ưu tú như vậy à, cái kia ba ba bây giờ liền dẫn ngươi đi ăn lớn đi giả, có hay không hảo? Tiểu nha đầu hưng phấn đến con mắt tỏa sáng, vỗ tay nhảy dựng lên, tốt lắm, ta muốn ăn lớn nhất đi giả. Lúc này Triệu Tình cũng từ phía sau đi tới, vừa cười vừa nói, nàng giữa trưa đều không ăn cơm thật ngon, liền nóng trông ngươi buổi tối mang nàng đi ăn đi giả. Tề Vân cười một tiếng, vậy thì đi thôi. Nói xong hắn một tay lấy tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, tiếp đó dắt Triệu Tình tay, hướng về bãi đỗ xe đi đến. Ba người ngồi trên sau xe, ô tô vừa phát động, lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, lấy ra xem xét, biểu hiện trên màn ảnh lấy Ngụy Học Minh. Tề Vân nhận điện thoại, Ngụy lão. Tề Vân à, viện trung khoa du chủ nhiệm đã đến, ngươi bây giờ có thể tới một chuyến ta chỗ này sao? Ngụy Học Minh hỏi. Tề Vân nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, tiểu nha đầu đang mặt đầy mong đợi nhìn qua hắn. Thế là hắn hơi chút do dự sau, hãy nay nói, xin lỗi Ngụy lão, ta bây giờ không tiện lắm, ngài nhìn 2 giờ về sau được không? Ngụy Học Minh là người, phải biết lấy du chủ nhiệm thân phận, bình thường muốn gặp hắn một mặt người đều có thể chèn phá đầu, tiểu tử này lại muốn cho nhân gia chờ hắn 2 giờ. Bất quá hắn cũng biết Tề Vân không phải loại kia không rõ ràng người, chắc chắn không phải cố ý tự cao tự đại, cho nên thở dài đáp ứng nói, đi, ta sẽ cùng du chủ nhiệm nói, ngươi làm xong sự tình liền mau chóng đến đây đi. Tốt, cảm tạ Ngụy lão. Tề Vân cảm kích nói. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Tình lại gần hỏi, có chuyện muốn đi làm việc. Tề Vân cười lắc đầu, không đổi, cùng các ngươi cơm nước xong xuôi lại đi cũng giống vậy. Triệu Tình khẽ gật gật đầu, không truy hỏi nữa, chỉ là trên mặt hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Rất nhanh, bọn hắn đã tới đi giả cửa hàng, Tề Vân ôm tiểu nha đầu đi vào trong tiệm, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Phục vụ viên nhiệt tình đưa lên menu, tiểu nha đầu thuần thục chỉ vào tí giả ạ trái cây, còn tăng thêm một phần chocolate kem ly. Tiếp đó Tề Vân tiếp nhận menu, cho Triệu Tình điểm mấy thứ nàng thích ăn. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên liền đem bọn hắn điểm đồ ăn từng cái bưng lên bàn. Tiểu nha đầu con mắt nhìn chằm chằm trước mặt mỹ thực, không kịp chờ đợi duỗi ra tay nhỏ cầm lấy một khối pizza, nhẹ nhàng cắn một cái, trên mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười sảng lạn. "Oa, ăn quá ngon rồi." Triệu Tình cười giúp nàng lau đi khóe miệng, loan loan ăn từ từ. Tề Vân nhìn xem khuê nữ vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy loan loan. Hai người một bên đang ăn cơm, vừa tán gẫu lấy. Lúc này, Triệu Tình bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh nguyên bản hoạt bát loan loan bỗng nhiên an tĩnh lại, cái đầu nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chừng chừng lấy cái gì. "Loan loan, thế nào?" Triệu Tình hỏi. Tiểu nha đầu xoay đầu lại, thần sắc có chút tịch mịch, nhỏ giọng nói, ta nhìn thấy mụ mụ. Tề Vân nao nao, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa, Thẩm Uyển Đình đang ngồi bên trên một chiếc màu đen hỏa sát. Đây là tiểu nha đầu bị hắn nhận về tới sau, lần thứ nhất trông thấy mụ mụ. Triệu Tình cũng ngẩn người, chợt trên mặt hiện lên một tia thần tình phức tạp, nàng sờ lên loáng loáng cái đầu nhỏ, đang nghĩ ngợi nên như thế nào an ủi nàng. Chỉ thấy tiểu nha đầu đống nhiên xoay người lại, một tay lấy nàng ôm lấy, trong miệng nỉ non nói, ta bây giờ có mẹ mới. Giọng nói kia giống như là mình tại tự an ủi mình. Triệu Tình nghe được tiểu nha đầu lời nói, trong lòng đỗng nhiên một nắm chặt, vừa vì tiểu nha đầu biết chuyện cảm thấy đau lòng, lại có chút không biết làm sao. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu nha đầu cõng, ngựa khi ôn nhu, ngoan ngoan ngoan, ngươi nhớ mụ mụ là rất bình thường nha, bất quá ngươi nói cũng không có sai, bây giờ ta cũng sẽ tốt dễ chiếu cố ngươi, bồi tiếp ngươi lớn lên. Tề Vân nhìn xem ngoan ngoãn, trong lòng tràn đầy hãy náy cùng bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này gặp phải Thẩm Uyển Đình, hơn nữa khuê nữ phản ứng để cho hắn có chút đau lòng. Tâm tình của tiểu hài tử đến nhanh, đi cũng nhanh, cơm nước xong xuôi trên đường trở về, lại biến thành cái kia ríu rít tiểu lắm lời. Tề Vân đem hai người trước đưa về nhà, tiếp đó liền đội vàng chạy tới mới lớn. Lúc này trời đã hoàn toàn đen, trong văn phòng, Ngụy Học Minh đang cùng một cái lão giả tóc hoa râm ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Nhìn thấy Tề Vân đi tới, hai người ngừng đối thoại, Ngụy Học Minh hướng lấy hắn vẫy tay, nói: "Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đến rồi, nhanh ngồi đi." Tề Vân hơi hơi không người, hãy nay nói: "Xin lỗi, để cho hai vị lão tiên sinh đợi lâu." Ngụy Học Minh bày khoát tay, nói: "Đi, biết ngươi có việc trì hoãn, hai chúng ta lão gia hỏa cũng sẽ không cùng ngươi người trẻ tuổi này tính toán. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là viện trung khoa du chủ nhiệm, cũng là lần này phụ trách thanh nang thư liên quan sự nghi người phụ trách. Du chủ nhiệm, hắn chính là ta phía trước nói cho ngươi hiến cho thiên thạch cái kia Tề Vân." Tề Vân hướng về Ngụy Học Minh ném đi một cái ánh mắt cảm kích, sau đó tiến lên chủ động đưa tay ra nói, "Du chủ nhiệm ngài khỏe." Du chủ nhiệm mỉm cười đứng lên, nắm chặt Tề Vân tay, ôn hòa nói, "Hảo, quả nhiên tuấn tú lịch sự, ngươi có thể tìm tới Thanh Năng thư, đây chính là vì quốc gia lập được đại công a." Tề Vân khiêm tốn cười cười, nói, "Du chủ nhiệm quá khen, đây đều là ta phải làm." Ngụy Học Minh cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi tiểu tử này, cũng đừng khiêm tốn, Du chủ nhiệm thế nhưng là rất ít khen người." Chương 137, có người bằng hữu là chính ít ủy viên, 2/1, chương 137, có người bằng hữu là chính ít ủy viên, 2/1, một hồi hàn huyên sau, chủ đề cuối cùng bước vào quỹ đạo. Du chủ nhiệm bưng lên chén trà trên bàn, chậm rãi mở miệng nói, "Tề tiểu tử, ngươi nói một chút ý nghĩa a." Tề Vân nghe vậy, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, "Đầu tiên, cá nhân ta là phi thường nguyện ý đem Thanh Năng thư hiến cho quốc gia, dù sao chỉ có quốc gia cường đại, chúng ta quốc nhân cái eo mới có thể cứng, bao quát lần trước hiến cho Thiên Thạch hắn một mặt chân thành, ước chừng nói 4-5 phút không có gì dinh dưỡng lời xã giao." Nghe Du chủ nhiệm cùng Ngụy Học Minh thần sắc cổ quái, ngay tại hắn ngay cả hồng thai quên tiền loại chuyện này đều phải nói ra được thời điểm, Du chủ nhiệm cuối cùng không kèm được, ho nhẹ một tiếng ngắt lời nói, "Tề Vân à, ta biết ngươi là hiểu rõ đại nghĩa người, đối với quốc gia chân thành chi tâm nhật nguyện chứng dám, bây giờ trực tiếp nói chuyện ngươi cụ thể tố cầu a." Tề Vân là người, giả bộ vô tội, "Tố cầu? Ta làm chuyện này hoàn toàn là xuất phát từ tình yêu nước nghi ngờ, sao có thể đối với quốc gia đưa yêu cầu đâu?" Du chủ nhiệm sắc mặt càng thêm cổ quái, nếu không phải đã sớm cùng Ngụy Học Minh tán gẫu qua, biết giá hỏa này rất tinh khôn, hắn thật đúng là thiếu chút nữa thì tin. Cái này lão cá rõ ràng là muốn để hắn mở miệng trước. Hắn hình như có thâm ý nhìn đối phương một mắt, trầm ngâm nói, "Ta biết ngươi một mảnh ái quốc chi tâm, nhưng mà quốc gia thì sẽ không lấy không ngươi đổ vỡ. Trong chúng ta khoa viện nguyện ý lấy ra 500 vạn, xem như đối với ngươi hiến cho Thanh Năng thư khen thưởng, ngươi cảm thấy thế nào?" Tề Vân nghe xong đội vàng lắc đầu, "Du chủ nhiệm, ta thật không phải là cái quá quan tâm tiền người." Du chủ nhiệm nghe xong thầm mắng tiểu tử này khẩu vị rất lớn, thế là hắn dừng một chút, lần nữa mở miệng nói, "Ta có thể làm chủ, từ chúng ta y học bộ kinh phí bên trong gọi nữa 100 vạn đi ra, tổng cộng 600 vạn." "Du chủ nhiệm, ngươi thật sự hiểu lầm ta, lần trước hiến cho Thiên Thạch cho nhà bảo tàng, các bộ môn kinh phí khẩn trương, ta." Du chủ nhiệm nghe xong ra hỏa này lại tới, lập tức khuôn mặt đều tái rồi, "Tiểu tử ngươi đừng quá mức a, trong chúng ta khoa viện mặc dù kinh phí tương đối dư dả, nhưng mỗi nghiên cứu khoa học hạng mục tiêu phí cũng rất lớn, có thể gạt ra 600 vạn tới đã là cực hạn." Bên cạnh Ngụy Học Minh lúc này cũng ho nhẹ một tiếng, liếc Tề Vân một cái, xen vào nói, "Tề tiểu tử, Du chủ nhiệm thực sự nói thật, chúng ta biết Thanh Năng thư giá trị chân quý, không thể dùng tiền tài để cân nhắc, nhưng cái này cũng là quốc gia đối với ngươi làm ra cống hiến một loại khen thưởng, ngươi cũng đồng ý à?" Tề Vân nghe vậy, cũng nhìn hắn một cái, cao mày một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngụy Học Minh cười cười, tiếp tục nói, "Ngươi nếu là còn có khác yêu cầu có thể cùng nhau nói ra, dưới tình huống không trái với nguyên tắc, Du chủ nhiệm nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Du chủ nhiệm nghe xong là người, lập tức trong lòng biết rõ qua tương lai, quay đầu liếc Ngụy Học Minh một cái, thầm nghĩ hai ngươi cùng ta cái này hát đôi đâu. Ngụy Học Minh làm bộ không nhìn thấy, một bộ dáng vẻ bình chân như vậy. Tất nhiên Ngụy lão đều lên tiếng, vậy ta cũng không giấu giếm, ta đích xác là có cái nho nhỏ tâm nguyện. Du chủ nhiệm đặt chén trà xuống, nhấc lên chân bắt chéo, trầm giọng nói, "Nói đi, nếu như trong phạm vi đủ khả năng, có thể thích hợp thỏa mãn ngươi. Ta có người bằng hữu là thị chính ít ủy viên, mỗi lần cùng nhau ăn cơm đều thích cùng ta làm dáng." Tề Vân sau khi nói xong, lúng túng cười cười, tiếp đó liền cúi đầu, đánh giá đến đồng hồ trên cổ tay bàn. Đây là hắn suy tư sau một hồi nghĩ ra điều kiện, có cái này thân phận, cũng coi như là nhiều hơn một phần bảo đảm. Du chủ nhiệm cùng Ngụy Học Minh nghe vậy, đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Gặp Du chủ nhiệm chậm chạp không đáp lời nói, Ngụy Học Minh nâng chung trà lên mở miệng nói ra, "Lão Du, chuyện này từ các ngươi đứng ra dẫn đầu, hẳn không phải là gì vấn đề lớn a, ngươi phía trước không phải cũng khen tiểu tử này là một nhân tài sao, tiến chính ít cũng không tính quá mức." Du chủ nhiệm quay đầu nhìn hắn một cái, lại mắt liếc Tề Vân, thản nhiên nói, "Không, có yêu cầu khác đi." Tề Vân nghe vậy trong lòng vui mừng, biết việc này trở thành, vội vàng ngẩng đầu lên khoát tay nói, "Không có, không có, cảm tạ quốc gia đối ta khen thưởng." Du chủ nhiệm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc, "Tề tiểu tử, xem ở ngươi vì quốc gia làm ra cống hiến phân thượng, chuyện này chúng ta sẽ cân nhắc. Nhưng ngươi phải hiểu được, tiến chính ít không phải một kiện đơn giản sự tình, cần đi qua một loạt khảo sát cùng xét duyệt, chúng ta chỉ có thể nói tận lực vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp cùng ủng hộ, kết quả sau cùng vẫn là phải do bộ ngành liên quan tới quyết định." Loại lời này Tề Vân tự nhiên có thể nghe hiểu, gật đầu liên tục không ngừng tỏ ra là đã hiểu. "Mặt khác cái kia 600 vạn ngày mai ta sẽ an bài người liên hệ ngươi, không có sự tình khác ngươi liền đi về trước a." Du chủ nhiệm không muốn gặp lại người này. "Đi, vậy thì không quấy rầy hai vị lao tiên sinh." Tề Vân nói đứng lên, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra bu lại, "Cái kia Du chủ nhiệm, thuận tiện lưu một cái ngài phương thức liên là sao? Về sau nếu là có cơ hội đi thủ đô mà nói, cũng tốt đi bái phỏng một chút ngài." Du chủ nhiệm khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút do dự thần sắc. Hắn bây giờ có chút phiền tiểu tử này, nhưng cân nhắc đến đối phương dù sao quên hiến Thanh Năng thư, vì quốc gia làm ra cống hiến, cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, thế là gắng gượng làm đem điện thoại cá nhân nói cho đối phương biết. Tề Vân vội vàng đem dãy số tổn tiến điện thoại, trên mặt chất đầy nụ cười, cảm tạ Du chủ nhiệm. Du chủ nhiệm nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, "Đi, ngươi đi về trước đi, Thanh Năng thư quên tặng sự nghi sau này ta sẽ cho người thông chi ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được." Tề Vân gật gật đầu, hướng về phía hai người chắp tay, nhị lao gặp lại. Đợi đến hắn đi ra ngoài sau khi đóng cửa, Du chủ nhiệm quay đầu nhìn về phía Ngụy Học Minh tức giận nói, "Ngươi lão già này, thì ra cùng ta không phải là một bên." Ngụy Học Minh cũng không trách móc, nâng chung trà lên nhấp một miếng, từ tốn nói, "Đừng không biết tốt xấu, muốn bảo bối này cũng không chỉ trong các ngươi khoa viện một nhà, nhớ kỹ ngươi thiếu ta cái nhân tình. Du chủ nhiệm nghe vậy, cắn răng, cũng biết đối phương thực sự nói thật, trong bọn họ khoa viện mặc dù rất có trọng lượng, thế nhưng mấy cái đồng dạng không kém. Một khi Thanh Nang thư tin tức để lộ, cuối cùng có thể hay không rơi xuống trong tay bọn họ thật đúng là khó mà nói.
Được rồi, coi như ta thiếu ân tình của ngươi.
Du chủ nhiệm bất đắc dĩ nói, bất quá Tề Vân tiểu tử này thật đúng là rất trơn trượt, kém chút để cho hắn cho hù dọa. Ngụy Học Minh cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử này quả thật có chút láo cá, nhưng người coi như đáng tin cậy. Ngươi nhìn hắn phía trước hiến cho thiên thạch, lần này lại đem Thanh Nang thư giao ra, lời thuyết minh hắn vẫn có lòng yêu nước, người bình thường có chút ý nghĩ của mình cùng tô cầu, cái này cũng rất bình thường đi. Du chủ nhiệm gật đầu một cái, không có nói thêm nữa. Từ Ngụy Học Minh văn phòng sau khi rời đi, Tề Vân liền trực tiếp lái xe về nhà. Tiểu Nha Đầu đã sớm nằm ngủ, chỉ có Triệu Tình còn tại trên ghế salon chờ hắn. Như thế nào? Sự tình vẫn thuận lợi chứ? Triệu Tình một bên hỏi, một bên từ trong phòng bếp cho hắn bưng tới một bát vừa hầm tốt canh gà. Tề Vân tiếp nhận canh gà, cảm kích nhìn Triệu Tình một mắt, nhẹ nhàng thổi một chút uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói, rất thuận lợi. Thật xin lỗi à, vốn là đã nói hôm nay đi theo ngươi công ty sửa chữa, lại cho làm trễ mãi. Triệu Tình khe khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, không được gì, chờ ngươi có thời gian lại đi cũng giống vậy. Tề Vân thả xuống bát, kéo qua Triệu Tình tay, đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, ta hai ngày nữa có thể còn muốn đi chuyến Hồng Kông, lại muốn khổ cực một mình ngươi trong nhà chiếu cố nón nón. Triệu Tình nao nao, ngẩng đầu nhìn Tề Vân, quệt mồm có chút không cao hứng, ngươi vừa mới trở về hai ngày, tại sao lại muốn đi à? Tề Vân nhìn nàng kia mang theo bộ dáng bị khuất, trong lòng có chút áy náy, nhẹ nhàng ở trên trán của nàng hôn một cái, ôn nhu nói, muốn đi xử lý một số chuyện, bất quá lần này nhiều nhất liền đi một hai ngày, ngươi có cái gì đồ vật mong muốn, trở về thời điểm ta mang cho ngươi. Triệu Tình nghe vậy, lúc này mới khôn khéo gật gật đầu, tốt à, ta cái gì cũng không cần, ngươi làm xong việc về sớm một chút là được. Tề Vân đem nàng ôm càng chặt hơn chút, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng xử lý tốt sự tình chạy về. Ngày thứ hai, Tề Vân một bên ăn điểm tâm, một bên kiểm tra hôm nay đổi mới nội dung tình báo. Trước mắt tình báo điểm số 9 hôm nay tình báo 1, màu đỏ tất cuối cùng tình nhân Khương Duyệt cùng em họ của hắn âm thầm cấu kết, hai người hùn vốn cuốn đi công ty 8000 vạn tài chính, dự định cưới ngày mai buổi sáng chuyến bay hướng London. Hai người trước mắt ở tại trong Hồng Kông vòng khách sạn tầng 1801 một số phòng chật, còn nói là trợ lý cái này Khương Duyệt rất có thủ đoạn a, có thể đồng thời cầm xuống hai huynh đệ. Tề Vân nhíu mày rơi vào trầm tư, nếu biết, đó cũng không có không giúp đỡ đạo lý, coi như còn đối phương lần trước bộ kia nhà gỗ nhỏ nhân tình. Ngày mai buổi sáng chuyến bay, xem ra cần phải sớm xuất phát đi hướng cảng. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ người Nhật Bản phụ cụ Sakata, tại nước sâu khu neo đậu tàu một vị nào đó đại lao trong sân ra ngàn bị phát hiện, trước mắt bị giam tại nước sâu khu neo đậu tàu Nam Sương đường phố 14 Hào Tom thiếu tá quán ba đầu thứ 2 tình báo liền để Tề Vân có chút buồn bực, cái này người Nhật Bản cùng chính mình cũng không quan hệ gì à. Chẳng lẽ muốn chính mình đi cứu hắn? Đắc tội đại lao như thế nào cứu, chính mình cũng không cái kia năng lượng a. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ hoa lăng ngọc thạch thị trường A201 mới mở phỉ thúy đương miệng. Đống phế thải bên trong có một khối màu vàng đất nguyên thạch, giá bán 2000 nguyên, trong đó ẩn chứa một khóa cỡ nhỏ pha lê loại phỉ thúy, giá trị vượt qua 6 vạn nguyên. Thấy rõ tình báo này nội dung sau, hắn chợt nhớ tới lần trước còn hứa hẹn Thạch Phong sẽ giúp đối phương tìm một khối nguyên thạch, lần này cơ hội vừa vặn tới. Thế là lúc này liền biên tập một đầu tin nhắn, gửi đi cho đối phương, để cho chính hắn đi trên thị trường mua. Tin tức gửi tới sau, Tề Vân trang một chút bay hương cảng chuyến bay, sớm nhất một chuyến là giữa trưa 2 điểm, bây giờ mới vừa vặn 10 điểm, thời gian vẫn còn kịp. Hắn nhanh chóng ăn cơm sáng xong, liền bắt đầu thu thập hành lý. Lúc này trong túi điện thoại reo lên, một cái thủ đô điện thoại xa lạ đánh vào. Tề tiên sinh ngài khỏe, ta là Du lão trợ lý, xin hỏi ngài bây giờ có thời gian tới một chuyến Tân Đại ký tên một chút quên tặng hiệp nghị sao? Tề Vân nao nao, không nghĩ tới Du chủ nhiệm bên kia động tác nhanh như vậy, hắn hơi chút sau khi tự hỏi, hướng về phía nói điện thoại nói, tốt, ta này liền chạy tới. Sau khi cúp điện thoại, hắn cho Triệu Tình phát cái tin, nói cho đối phương biết hành trình có biến, hôm nay sẽ lên đường đi Hồng Kông. Tiếp đó xách theo dương hành lý liền đội vàng đi ra ngoài, chạy tới Tân Đại. Vẫn là Ngụy Học Minh trong văn phòng, trừ hắn và Du chủ nhiệm, bên cạnh còn ngồi cái trẻ tuổi cô nương, 25-26 bộ dáng, trên thân kèm theo một cỗ thư quyển khí chất, nghĩ đến hẳn là đi trước gọi điện thoại người phụ tá kia. Tề Vân, tới a, nhanh ngồi. Ngụy Học Minh chỉ ghế salon bên cạnh, khẽ cười nói, sợ ngươi nóng lòng chờ, Du chủ nhiệm sáng sớm liền cho người đem quyên tặng hiệp nghị vẽ truyền thần đến đây. Tề Vân nghe vậy, trong lòng âm thầm bật cười, cái này hơn phân nửa không phải sợ chính mình nóng lòng chờ, mà là đối phương lo lắng chậm thì sinh biến a. Lúc này, một bên cái kia cô nương trẻ tuổi mở túi công văn ra, lấy ra mấy phần văn kiện hai tay đưa tới. Tề Vân nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận văn kiện đại khái nhìn lướt qua, phía trên viết đối với hắn không ràng buộc hiến cho, viện trung khoa cấp cho 600 vạn nguyên khen thưởng, đến nỗi chính ít sự kiện kia thì không có biết ở phía trên, loại chuyện này cũng không khả năng đặt tới trên mặt bàn tới nói. Bất quá hắn cũng không có qua lo lắng nhiều, lấy đối phương thân phận, hẳn là sẽ không nuốt lời, lại nói còn có Ngụy Học Minh người trung gian này ở đây. Tề tiểu tử, Thanh Nang thư sự tình, viện trung khoa tạm thời sẽ không đối ngoại lộ ra ánh sáng, bất quá chờ cần thời điểm, đài truyền hình có thể sẽ đối với ngươi tiến hành phỏng vấn một lần. Du chủ nhiệm từ tốn nói. Bài tin tức. Tề Vân mở người, không cần phiền phức như vậy a, ta vẫn ưa thích khiêm tốn một chút. Du chủ nhiệm không có lên tiếng khí, một bên trẻ tuổi nữ phụ tá cười giải thích nói, Tề tiên sinh, đối với quốc gia mà nói, người hiến cho Thanh Nang thư là một hạng trọng đại nghĩa cử, thích hợp tuyên truyền có thể kích phát càng nhiều nhân ái quốc kính dân nhiệt tình, cũng có thể để cho dân chúng hiểu được thanh nang thư đối với y học nghiên cứu ý nghĩa trọng yếu, hơn nữa, cái này cũng là đối với cá nhân ngươi cống hiến một loại tán thành cùng tôn trọng. Đối phương lời đều nói đến mức này, Tề Vân cũng không tốt cự tuyệt nữa, đành phải thở dài, đáp ứng nói, kia tốt à. Loại cơ hội này bao nhiêu người cầu đều cầu không tới, ngươi còn như thế miễn cưỡng. Ngụy Học Minh trắng hắn một mắt. Du chủ nhiệm cũng thở dài, ta tính toán đã nhìn ra, tiểu tử này vẫn thật là cái tiếng trầm phát đại tài chủ. Tề Vân nghe vậy cũng không trách móc, ngược lại chỗ tốt mỏ lấy thế là được, hắn nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu lên cười nói, hai vị lao tiên sinh, nếu là không có phân phó khác ta liền đi trước. Đi đi đi. Lại lần nữa đại suất tới sau, Tề Vân lại ngựa không ngừng vó chạy tới quản lý xuất nhập cảnh bộ môn, đi hương cảng lợi còn trước tiên cần phải đi làm cái chứng minh. Lúc trước hắn cũng không làm qua thứ này, còn tưởng rằng hiện trường liền có thể cầm tới, kết quả nhân viên công tác nói cho hắn biết muốn chờ 10 cái ngày làm việc bên trong. Rơi vào đường cùng, hắn đi ra bên ngoài đốt một điếu thuốc, do dự muốn hay không cho mở lớn Dũng gọi điện thoại. Nhưng lại suy nghĩ bởi vì chút chuyện nhỏ này đi phiền phức hắn tiêu hao ân tình, giống như lại không quá phù hợp. Kết quả là, một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Mã chỗ, ta là Tề Vân. Ha ha, là như thế này, ta có chút việc gấp, hôm nay muốn đi một chuyến Hồng Kông, nhưng mà xử lý cái này giấy thông hành thời gian có hơi lâu đi, vậy thì phiền phức Mã chỗ, chờ ta trở lại cùng một chỗ họp gặp. Mấy phút sau, một cái điện thoại xa lạ đánh vào, Tề Vân nhận điện thoại, quay người một lần nữa đi vào trong đại sảnh. Sau khi ra ngoài bên cạnh liền thẳng đến sân bay chạy tới. Còn có hai chương đang tại mã, tối nay phát. Chương 138, hệ thống thăng cấp làm Level 4, 2/1, chương 138, hệ thống thăng cấp làm Level 4, 2/1, ban đêm, khách sạn Hữu Tần đại đường. Tề Vân mở phòng xong ở giữa sau, đốt một điếu thuốc, lấy điện thoại cầm tay ra bấm tất cuối cùng điện thoại. "Uy, Tề lão đệ, có chuyện gì sao?" Đầu bên kia điện thoại, tất cuối cùng âm thanh nghe vào có chút mỏi mệt. Tề Vân cười trả lời, "Ha ha, tất đều cũng tới hương càng sao? Ta vừa rồi tại phòng khách quán rượu trông thấy ngươi cái kia nữ phụ tá." "Cái gì?" Tất cuối cùng âm thanh bỗng nhiên tất cao, lần nữa xác nhận nói, "Ngươi trông thấy Thư Duyệt?" "Đúng à, cho nên ta gọi điện thoại hỏi một chút ngươi có phải hay không cũng tới hương cảng, như thế nào nghe ngươi khẩu khí không đúng lắm đâu." Tề Vân hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi thô trọng tiếng hơi thở, đối phương dường như đang cố gắng đè nén tâm tình của mình. Xảy ra chút việc, một câu hai câu nói không rõ ràng, ngươi ở đâu quán rượu? "A." Tề Vân giả bộ kinh ngạc, hồi đáp, "Ta ở chính giữa vòng bên này Liệu Tần." "Hảo, ta đã biết." Tất cuối cùng không tiếp tục cái đề tài này, dừng một chút tiếp tục nói, "Lão đệ, ngươi cái này xem như giúp ta bận rộn. Ta ngày mai ngồi sớm nhất chuyến bay đi qua, đến lúc đó lại làm mặt cảm tạ ngươi. Đi, ngày mai gặp." Cúp điện thoại, Tề Vân nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, dập tắt tàn thuốc sau, hướng về thang máy đi đến. Trong lòng của hắn tin tưởng, tất cuối cùng bây giờ hơn phân nửa là lòng nóng như lửa đốt, 8000 vạn tài chính đối với bất luận cái gì một công ty mà nói, cũng là số tiền lớn, huống chi cái này sau lưng còn liên lụy đến tình yêu và tình thân phản bội. Về đến phòng, Tề Vân thay quần áo khác, đeo lên mũ sau đó rời tử điểm, đi tới bên trong vòng ga điện ngầm. Hắn mục đích của chuyến này, ngoại trừ tìm cái thích hợp lý do nhắc nhở tất tổng ngoại, một cái khác chính là đến giúp Lưu Phó tổng đem tham ô có được cái kia bút tiền tài bất nghĩa lấy đi. Lúc này mặc dù đã là trạm vào tối, nhưng ga điện ngầm vẫn như cũ người đến người đi. Tề Vân một đường đi tới đứng ở giữa để đặt tủ chứa đồ chỗ, đảo mắt một vòng sau, chợt phát hiện trên đỉnh đầu liền có giám sát. Vì để phòng vạn nhất, hắn cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ, mà là trực tiếp hướng đi bên cạnh phòng vệ sinh thả cái thủy, tiếp đó đường cũ trở về. Tại hắn nghĩ đến, cho dù Lưu Phó tổng phát hiện vàng trời không thấy, khả năng cao là không dám báo cảnh sát, nhưng người nào biết đối phương có thể hay không đột nhiên mất trí rồi. Vì cái này hơn 100 vạn đi mạo hiểm, có chút không có lợi lắm. Phải nghĩ cái càng ổn thỏa biện pháp. Tề Vân thấp giọng tự nói, một bên suy xét, một bên dạo bước hướng đi ga điện ngầm bên ngoài. Trong lúc hắn đi qua một chỗ lờ mờ vắng vẻ đường tắt lúc, một đạo thân ảnh nhỏ gầy bỗng nhiên từ bên cạnh thoát ra, ngăn tại trước mặt hắn. "Thúc thúc, cho ít tiền a." Tề Vân tập trung nhìn vào, trước mắt là cái quần áo lam lũ tiểu nam hải, tóc rối tung, khắp khuôn mặt là cho bụi, con mắt ba ba nhìn qua hắn. Hắn mở người, trong lòng suy nghĩ bị một màn bất thình lình đánh gãy. Vô ý thức đưa tay sờ về phía túi, móc ra mấy tờ giấy tệ, đưa tới tiểu nam hải trong tay. "Tạ ơn thúc thúc." Tiểu nam hải tiếp nhận tiền, trong mắt lập lòe ngạc nhiên tia sáng, quay người liền muốn chạy đi. "Chờ đã." Tề Vân gọi hắn lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm. Tiểu Nam Hải dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu nhìn xem Tề Vân. Tề Vân ngồi xổm người xuống, cùng Tiểu Nam Hải nhìn thẳng, ôn hòa hỏi, "Tiểu bằng hữu, trên đường không phải không cho phép ăn xin sao? Ngươi không sợ bị cảnh sát chảo sao?" Tiểu Nam Hải nghe được hắn lời nói, thần sắc hoảng hốt, vô ý thức lui về sau một bước, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia sợ hãi. "Ta biết, thế nhưng là mẫu thân của ta ngã bệnh rất cần tiền chữa bệnh, ta không có cách nào. A Sơ có đôi khi sẽ đuổi ta, bất quá ta chạy nhanh, bọn hắn không bắt ta." Tiểu Nam Hải vừa nói, vừa dùng bàn tay bẩn thỉu cong lau lau cái mũi. "Phụ thân ngươi đâu?" Tề Vân hỏi. "Chết." Tề Vân nghe được câu trả lời này, trong lòng căng thẳng. Nhìn xem Tiểu Nam Hải cái kia tràn ngập sợ hãi lại dẫn một tia quật cường ánh mắt, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn muốn định lợi dụng Tiểu Nam Hải đạt tới mục đích của mình, nhưng bây giờ nghe lời nói này, lại có chút không đành lòng. "Mẫu thân ngươi đã sinh cái gì bệnh? Bệnh viện công xem bệnh không phải tiêu phí rất ít sao?" Tiểu Nam Hải hít mũi một cái, thấp giọng trả lời, "Ung thư, bệnh viện công xếp hàng quá nhiều người, bác sĩ nói nàng đợi không được lâu như vậy, chỉ có thể đi bệnh viện tư nhân, thế nhưng là bệnh viện tư nhân phí tổn rất đắt, ta làm sao đều góp không đủ." Tề Vân nghe vậy, đứng dậy, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau thật sâu hít hai cái. Ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền? Tiểu Nam Hải cúi đầu xuống, dùng mũi chân trên mặt đất vạch thành vòng tròn, do dự một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, bác sĩ nói muốn 35 vạn, ta còn kém 32 vạn. Tề Vân lần nữa hút xong hai điếu thuốc, ngẩng đầu lên đảo mắt một vòng, gặp phụ cận không có giám sát, thế là trong lòng làm ra quyết định. Hắn từ trong ví tiền lấy ra 2 vạn khối đô la Hồng Kông, đưa tới Tiểu Nam Hải trong tay, hỏi, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, cầm cái này 2 vạn khối tiền rời đi. Thứ hai, ngươi giúp ta làm một chuyện, sự tình làm tốt sau ta cho ngươi thêm 30 vạn. Tiểu Nam Hải nghe xong trận to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân tay bên trong 2 vạn khối đô la Hồng Kông, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn không chút do dự đáp ứng nói, có thể, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Tề Vân gật gật đầu, nhìn ra đối phương có chút khẩn trương, thế là vỗ nhẹ nhẹ chụp bờ vai của hắn nói, đừng sợ, ta chỉ là cho ngươi đi giúp ta lấy thứ gì. Bên trong vòng ga điện ngầm tủ chứa đồ, số hiệu là A386, mật mã 9203, cầm tới đồ vật sau không nên mở ra, trực tiếp mang đến cho ta, có thể làm được không? Tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, dùng sức gật đầu nói, có thể làm được. Đi thôi, đem cái này đeo lên. Tề Vân từ trong túi lấy ra một cái khẩu trang, đưa cho đối phương. Tiểu Nam Hải không có hỏi nhiều, tiếp nhận khẩu trang cấp tốc mang lên mặt, sau đó chăm chú nắm chặt cái kia 2 vạn khối đô la Hồng Kông, quay người liền hướng ga điện ngầm phương hướng có cẳng lao nhanh. Tề Vân lần nữa đốt một điếu thuốc, nhìn xem cái kia thân ảnh nhỏ gầy dần dần biến mất tại ánh mắt. Hắn có thể cảm nhận được thằng bé kia nói cũng đều là lời nói thật, nhưng mà cái này cũng không đủ để cho hắn vững tin đối phương cầm tới đồ vật sau còn có thể trở về. Bất quá coi như đối phương cầm những cái kia vàng thỏi chạy cũng không vấn đề gì, tốt xấu là vì cho mẫu thân xem bệnh, dù sao cũng tốt hơn tiện nghi lưu phó tổng cháu trai kia. Ba cây thuốc hút xong, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại đường tắt phần cuối. Tiểu Nam Hải bước chân có chút gấp rút, hiển nhiên là một đường chạy tới. Hắn đi tới Tề Vân trước mặt, lấy xuống khẩu trang, thở hồng hộc nói, đồ vật ta lấy được. Nói xong, hắn đem một cái không lớn bao khỏa đưa tới. Tề Vân tiếp nhận bao khỏa, trong tay thoáng ước lượng một chút, không sai biệt lắm chính là 2 kg tả hữu. Ngươi mở ra nhìn sao? Tiểu Nam Hải liền vội vàng lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ khẩn trương, chỉ sợ Tề Vân lại bởi vì hắn mở bọc ra mà tức giận. Không có, ta cầm tới đồ vật liền chạy mau đến đây. Tề Vân phun ra một điếu thuốc vòng, tiếp tục hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Tiểu Nam Hải do dự một chút, chợt gật gật đầu, tin tưởng. Vậy ngươi trước tiên xoay qua chỗ khác, nhắm mắt lại. Tiểu Nam Hải mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời xoay người sang chỗ khác, đóng chặt lại con mắt. Thân thể của hắn có chút căng cứng, hai tay không tự chủ siết thành nắm đấm, tựa hồ sợ lại mở mắt ra lúc, sau lưng liền không có người. Tề Vân lấy tay ra bên trên cái túi sách kia khóa kéo, 20 cây 100 gram vàng thỏi xuất hiện ở trước mắt, cho dù trong ngõ tắt tia sáng lờ mờ, vẫn như cũ có thể trông thấy cái kia vàng nóng tia sáng. Hắn từ trong bọc lấy ra 4 cái vàng thỏi, tiếp đó kéo lên khóa kéo. Dựa theo gần nhất 761 khắc giá vàng, vừa lúc là 30 vạn trái phải. Đi, chuyển tới đi. Tiểu Nam Hải chậm rãi xoay người lại, con mắt hơi hơi mở ra một đường nhỏ, nhìn thấy Tề Vân còn đứng ở tại chỗ, khẩn trương trong lòng cảm giác mới hơi hóa giải một chút. Dưới ánh mắt của hắn ý thức quét về phía Tề Vân tay bên trong bao, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hiếu kỳ, nhưng rất nhanh lại rời đi. Người tên là gì? Dương Chí Hảo. Tề Vân gật gật đầu, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc lên. Dương Chí Hảo, phía dưới lời ta nói với ngươi, ngươi phải nghiêm túc nhớ kỹ. Dương Chí Hảo vô ý thức ưỡn thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn Tề Vân, dùng sức gật gật đầu. Về sau nếu có người hỏi ngươi, nhớ kỹ ngươi đêm nay chưa thấy qua ta, chỉ là trong giúp một cái người xa lạ đi lấy tủ chứa đồ lấy một bao, trong bọc chứa là cái gì đồ vật ngươi cũng không biết. Hiểu chưa? Dương Chí Hào lần nữa dùng sức gật đầu, thanh âm trong trẻo hồi đáp, biết rõ, ta nhớ kỹ rồi, nếu là có người hỏi, ta liền nói chưa thấy qua ngươi, chỉ giúp người xa lạ lấy một bao, ta không thấy rõ hắn hình dạng thế nào, cũng không biết trong bọc là cái gì. Tề Vân thỏa mãn vô vô bờ vai của hắn, hảo, ngươi rất hiểu chuyện, những thứ này vàng tỏi lấy về giao cho mẫu thân ngươi, đầy đủ cho nàng xem bệnh. Dương Chí Hào hai tay tiếp nhận vàng tỏi, ngẩn người, trợn hốc mắt phím hồng. Hắn mặc dù rất chờ mong đối phương có thể cho hắn 30 vạn, nhưng khi hắn thật sự nắm chặt cái này mấy cây vàng tỏi lúc, vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, loảng xoảng liền bắt đầu dập đầu. Cảm tạ, cảm tạ. Tề Vân vội vàng đem hắn từ dưới đất đỡ dậy, hai tay niết chặt nắm chặt bờ vai của hắn, trầm giọng nói, không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi kiếm được. Dương Chí Hào dùng bẩn thỉu tay áo xoa xoa nước mắt, sững sờ nhìn xem trong tay mấy cây vàng tỏi, sau đó từ trong túi móc ra cái đổ đầy tiền lẻ túi nylon, đem vàng tỏi cất vào trong túi trói hảo, lần nữa nhét về trong túi quần áo, một cái tay gắt gao che. Ngươi ở nơi đó, chính mình trở về có thể chứ? Tề Vân hỏi lần nữa. Có chút bận tâm đối phương mang theo những thứ này vàng tỏi không an toàn. Ta ở tại nước sâu khu neo đậu tàu. Dương Chí Hào đúng sự thật đáp, ta có thể tự mình trở về, không có việc gì. Tề Vân gật gật đầu, cái kia mau trở về đi thôi, về sau đừng có lại đến tới bên này. Dương Chí Hào lại sâu sắc liếc Tề Vân một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, không có nói thêm nữa, quay người hướng về đường tắt bên ngoài chạy tới. Tề Vân nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối, mới thu hồi ánh mắt. Hắn lần nữa đốt một điếu thuốc, hướng về trong chỗ sâu của đường hầm đi đến, ở bên trong lượn quanh một vòng lớn, mới từ một cái khác không có theo dõi giao lộ rời đi. Trở lại khách sạn sau, Tề Vân trước tiên cho Triệu Tình gọi điện thoại báo bình an, sau đó trở về trong toilet vọt vào tắm, lúc này mới thư thư phục phục nằm dài trên giường. Không đầy một lát, liền ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ sắt đất dải vào gian phòng. Tề Vân từ từ mở mắt, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt, sau một lúc lâu mới nhớ tới chính mình thân ở Hồng Kông. Hắn tâm niệm khẽ động, quen thuộc màn sáng ở trước mắt hiện lên. Mỗi ngày hệ thống tình báo trước mắt đẳng cấp là tam cấp, kiểm tra đến túc chủ tài khoản tài chính đạt đến 1000 vạn nguyên, phải chăng tiêu hao 1000 vạn nguyên thăng cấp đến tứ cấp, 1000 vạn thăng cấp đến tứ cấp. Ta có 1000 vạn. Tề Vân mở người, cầm lấy một bên điện thoại, mở ra tài khoản ngân hàng, quả nhiên biểu hiện ra 1435.28 vạn, viện trung khoa cái kia 600 vạn đã đánh tới. Hắn hơi suy tư sau, làm ra quyết định, ngược lại bây giờ không có cần dùng tiền gấp chỗ, có hơn 4 triệu khẩn cấp đầy đủ. Hơn nữa từ kinh nghiệm trong quá khứ đến xem, sau khi thăng cấp hệ thống, chắc chắn là có thể để cao kiếm tiền hiệu suất. Thăng cấp. Mỗi ngày hệ thống tình báo thăng cấp làm Level 4, túc chủ, Tề Vân hệ thống đẳng cấp, tứ cấp, mỗi ngày có thể đạt được 3 đầu tình báo đẩy lên, còn có xác suất thu được lục sắc tình báo, nhưng tiêu hao tình báo điểm số mục tiêu tuần tra nhân vật tình báo tương quan, chú, mục tiêu nhân vật nhất định phải là túc chủ trong hiện thực thấy qua, trước mắt tình báo điểm số, 9 hôm nay tình báo 1, màu đỏ xích trụ bán đảo phía nam trên bờ biển, hai phe nhân mã đang tiến hành một cuộc hàng. Cấm giao dịch tình báo này Tề Vân chỉ là nhìn lướt qua, liền trực tiếp lướt qua, ngay cả báo cảnh sát tâm tư cũng không có, không thể chơi vào. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ Khương Duyệt cùng tất cuối cùng đường đệ đã bị tất cuối cùng bằng hữu mang đi, trước mắt nhốt tại Tom thiếu tá quán 3 lại là Tom thiếu tá quán 3. Tề Vân nhớ lại, hôm qua trong tình báo nâng lên cái kia người Nhật Bản giống như chính là bị giam ở đây. Chẳng lẽ tất cuối cùng tìm bằng hữu chính là cái kia nước sâu khu neo đậu tàu đại lao? Hôm nay tình báo 3, màu lam đêm nay phi ngựa đem cử hành buổi chiếu phim tối ngựa đua, 20 giờ 30 phút số chẳng kỵ sư đều đã bị người mua chuộc, 4 hào mã dự tính sẽ thắng được, trước mắt tỷ lệ đặt cược vì 1-1-2, tập trung vượt qua 500 vạn thưởng có thể sẽ ảnh hưởng thi đấu quả ngựa đua. Cái đồ chơi này Tề Vân chỉ ở trong phim ảnh nhìn qua, hứng thú không phải rất lớn, bất quá nếu có thể kiếm tiền mà nói, ngược lại cũng không ngại thử một lần. Tra xét xong tình báo sau, hắn lại cầm điện thoại di động lên, mở ra tài khoản ngân hàng nhìn một chút, quả nhiên chỉ còn lại 435.28 vạn. Cái kia 1000 vạn thật giống như hư không tiêu thất, ngay cả đầu ghi chép cũng không có. Rời giường đơn giản rửa mặt một phen sau, Tề Vân cách mở tiểu điểm đi tới trên đường chuẩn bị ăn điểm tâm. Hồng Kông bên này cùng Cương Tỉnh không sai biệt lắm có 2 giờ chênh lệch, vẫn chưa tới 8 giờ, bên ngoài sắc trời liền đã sáng rõ. Trên đường phố đã có không ít đội vàng đi làm người đi đường. Tề Vân tại ven đường tìm một nhà nhìn sạch sẽ quán trà, đi vào. Trong tiệm tràn ngập đậm đà trà sữa hương khí cùng mới ra lò bánh mì mùi thơm, để cho người ta nghe liền muốn ăn tăng nhiều. Hắn tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm một phần xoa thiêu bao một phần đĩa lỏng, còn có một ly chiêu bài tất chân trà sữa. Bất quá đồ ăn nghe mặc dù hương khí bốn phía, nhưng mà Tề Vân nhưng có chút ăn không quen, rất ngọt, rất chán. Hắn không ăn mấy ngụm liền để xuống đũa, tính tiền rời đi. Từ quán trà sau khi ra ngoài, hắn dọc theo đường đi tiến lên. Phân biệt tìm mấy nhà tiệm vàng đem còn lại những cái kia vàng thỏi toàn bộ bán, vàng không mang theo cái đồ chơi này, trở về quá quan thời điểm cũng phiền phức. 16 cái 100 khối vàng thỏi, tổng cộng bán 120 vạn. Xử lý xong chuyện này, Tề Vân liền lại trên đường đi dạo. Thẳng tới giữa trưa 10 phần, cuối cùng đợi đến tất cuối cùng điện thoại. Chương 139, chức năng mới, lục sát tình báo, 2/1, chương 139, chức năng mới, lục sát tình báo, 2/1, Tom thiếu tá quán 3. Một cái người cao mã đại tráng hán dẫn Tề Vân đi tới một gian văn phòng. Trong phòng, ngoại trừ tất tổng ngoại, còn có trong đó nam nhân, đối phương cởi trần, ngực còn xăm một cái giữ tợn mánh hổ. Gặp Tề Vân đi vào, hai người đình chỉ trò chuyện, tất cuối cùng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy đón. Tề lão đệ tới, mau mời ngồi. Tề Vân cười cười, mắt nhìn bên cạnh cái kia hình xăm trung niên nam nhân, trong lòng âm thầm suy đoán, đối phương hơn phân nửa chính là tất cuối cùng trong miệng người bạn kia. Chờ Tề Vân sau khi ngồi xuống, tất cuối cùng rót cho hắn chén trà, sau đó chỉ vào tên xăm mình giới thiệu nói, Tề lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Huy ca, tại Hồng Kông bên này giao thiệp rộng đường đi dã. Lần này may mắn mà có ngươi cùng Huy ca hỗ trợ, bằng không ta thật sự có đại phiền toái. Huy ca nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm bị hun khói đến có chút vàng ố răng, chủ động duỗi ra thật dày bàn tay, ha ha, Tề lão đệ, cửu ngưỡng đại danh a. Lần này ngươi giúp tất luôn như thế lại ân, đó chính là giúp ta Huy ca, về sau tại Hồng Kông có cái gì phiền phức, cứ việc tìm ta, chắc chắn giúp ngươi giải quyết. Tề Vân cũng đưa tay ra cùng đối phương nắm chặt lại, trên mặt mang ý cười đáp lại nói, Huy ca quá khách khí, về sau còn phải dựa vào ngài chiếu cố nhiều hơn. Huy ca cười ha ha một tiếng, ha ha ha, tất cả mọi người là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau, cùng một chỗ phát tài. Ba người một hồi hàn huyên sau, Tề Vân giả bộ nghi ngờ quay đầu nhìn về phía tất cuối cùng hỏi, tất cuối cùng, ngươi lần này tới Hồng Kông là? Tất cuối cùng thần sắc nghiêm lại, thở dài, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, chậm rãi nói, còn chưa kịp nói rõ với ngươi ngọn nguồn, vốn là chuyện này không quá hào quang, nhưng Tề lão đệ ngươi là người một nhà, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ta người phụ tá kia Khương Duyệt cùng ta đường đệ cấu kết cùng một chỗ, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, đem công ty của ta 8000 vạn tài chính bao phủ không còn một ngống. Còn tốt ngươi hôm qua nói cho ta biết nàng tại Hồng Kông, bằng không số tiền này liền bị bọn hắn đưa đến London đi. Nói đến đây, tất cuối cùng đặt chén trà xuống, nắm đấm không tự chủ nắm chặt, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Huy ca ở một bên cũng tức giận không thôi, vỗ mạnh phía dưới ghế sofa tay ghế, mắng, hai cái này thứ không có lương tâm, buổi tối liền đem bọn hắn chìm đến trong biển cho cá ăn. Tề Vân trên mặt nao nao, há to miệng, không nói chuyện. Thầm nghĩ ngươi mẹ nói loại lời này đừng nói đi ra a, ta không muốn biết những thứ này. Tề lão đệ, ngươi nếu là không có chuyện gì gấp mà nói, đợi ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau trở về nội địa, đêm nay cho lão ca một cái cơ hội,
thật tốt chiêu đãi ngươi một chút. Tất cuối cùng nói tiếp. Tề Vân cũng không khách sáo, gật gật đầu trả lời, đi, nghe tất cuối cùng ăn bài. Mấy người đang nói, một tiểu đệ đẩy cửa đi vào, bước nhanh đi đến Huy Ca bên cạnh nói, đại lao, cái kia Nhật Bản nói muốn gặp ngươi. Huy Ca lông mày nhíu một cái, trên mặt lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, cái kia bị vùi dập giữa chợ gặp ta làm cái gì? Tiểu đệ lắc đầu, hắn không chịu nói, chính là muốn thấy ngươi. Huy Ca bực bội mà vuốt vuốt huyệt thái dương, trong miệng lẩm bẩm, mẹ nhà hắn, đi xem hắn một chút đến cùng muốn dở trò quỷ gì. Nói xong hắn đứng lên, hướng về phía Tất Tổng Hòa Tề Vân nói, hai vị lao đệ, ta đi trước xử lý một chút, các ngươi trước tiên trò chuyện. Tất cuối cùng khẽ gật đầu. Trong lòng Tề Vân ngờ tới, đối phương trong miệng cái kia bị vùi dập giữa chợ, hơn phân nửa chính là tình báo trong tin tức nâng lên người Nhật Bản phụ của Sakata. Thế là chờ Huy Ca sau khi đi, hắn giả bộ hiếu kỳ quay đầu hỏi, gì Nhật Bản? Có người giống như tại Huy Ca trong sân gây sự, bị tóm lên tới, liền nốt tại bên cạnh. Tất cuối cùng hồi đáp. Tề Vân gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, đứng lên nói, tất cuối cùng ngươi chưa ngồi, ta đi đi phòng rửa tay. Ân. Tề Vân cách xây dựng công thất, tả hữu quan sát một phen, dọc theo hành lang tiến lên. Vừa đi ra không có mấy bước, chỉ nghe thấy Huy Ca cái kia âm thanh nóng nảy từ một gian mở cửa trong phòng truyền đến. Ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ, ta muốn ngươi cái kia phòng rách nát làm gì, không bỏ ra nổi tiền không có gì để nói, ngày mai liền đem ngươi chìm đến đáy biển cho ca ăn. Tề Vân làm bộ đi ngang qua, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng ngoại trừ Huy Ca cùng vừa rồi tên kia tiểu đệ, còn có một cái thân hình gầy nhỏ thanh niên, đang co giúp ở xóa sỉnh, thần sắc hoảng sợ. Hắn không có quá nhiều dừng lại, chỉ là dừng một chút, liền tiếp theo bước chân hướng phía trước đi đến. Đầu kia tình báo đến cùng là ý gì? Muốn để chính mình cứu cái kia người Nhật Bản, chẳng lẽ sẽ thu được chỗ tốt gì? Tề Vân lắc đầu, có chút nghi không thông. Có lẽ có thể thử xem chức năng mới của hệ thống. Nếu như gia hỏa này thật sự có giá trị, lại nghĩ biện pháp cứu hắn cũng không muộn. Ngược lại nghe Huy Ca khẩu khí, hẳn là lấy tiền liền có thể giải quyết. Nghĩ đến đây, hắn tâm niệm khẽ động, hệ thống màn sáng ở trước mắt hiện lên. Mục tiêu tuần tra, Fukusakata có thể tra hỏi tình báo loại hình, màu đỏ, tiêu hao 31 chút điểm tình báo điểm số, lục sắc, tiêu hao 91 chút điểm tình báo điểm số, lục sắc tình báo. Cái này Nhật Bản thế mà cùng lục sắc tình báo có liên quan. Tề Vân không khỏi tinh thần hơi rung động, mình bây giờ vừa vặn có 91 chút điểm tình báo điểm số. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một đầu có giá trị tình báo thẩm tra. Tình báo tin tức, lục sát phủ của xạ cạ tạ là phúc tỉnh dung đình hậu nhân, tại hắn tổ trạch trong thư phòng, có một bản nhiều năm trước xuất vân quốc phong thổ ký trong sách trang tên sách kẹp lấy một cái toa thuốc, phương thuốc này chính là hoàng đế nội kinh bên trong thiếu hụt trọng yếu nhất một tờ, dựa theo phương thuốc này dùng lâu dài, có thể cường thân kiện thể, tăng cường thể chất phương thuốc. Hoàng đế nội kinh. Nhìn thấy tình báo này, trong lòng Tề Vân cả kinh. Không nghĩ tới cái này nhìn như không đáng chú ý phủ của xạ cạ tạ lại có bối cảnh như vậy. Hơn nữa cái kia bản xuất vân quốc phong thổ ký bên trong phương thuốc càng là giá trị liên thành. Nếu quả thật như tình báo nói tới, phương thuốc này nếu là đoạt tới tay, không nói lấy đi ra ngoài bán, chỉ là chính mình mỗi ngày ăn, cũng là chỗ tốt vô tận à. Hắn đi tới phòng vệ sinh một bên nhường, vừa lấy ra điện thoại bắt đầu lùng tìm tin tức tương quan. Cái này tra một cái mới biết được, Phúc Tỉnh Dung Đình vẫn rất nổi danh, hoàng đế nội kinh chính là người này tại gia tộc của hắn lưu truyền trong cổ tịch phát hiện. Chỉ có điều lão tiểu tử này đem bên trong chân quý nhất một tờ cho giấu đi. Muốn làm sao thu được đối phương trong tổ trạch cái kia bản xuất vân quốc phong thổ ký? Tề Vân đốt một điếu thuốc, cao mày suy tư một phen sau, trong lòng có đại khái ý nghĩ. Hắn rời đi phòng vệ sinh, một lần nữa trở lại văn phòng. Trong phòng, Huy Ca đã trở về, chính cùng Tất cuối cùng trò chuyện. Tề Vân sau khi ngồi xuống, cười nhìn về phía Huy Ca, ngựa khí lơ đãng hỏi, Huy Ca, ta vừa rồi đi phòng vệ sinh thời điểm, nghe được ngươi nói cái gì chuyện phòng ốc. Huy Ca phun ra một điếu thuốc vòng, tức giận nói, cái kia Nhật Bản tại trong sân của ta gây sự, ta để cho hắn cầm 50 vạn đi ra giải quyết, hắn lại còn nói cho ta một bộ phòng rất nát. Còn mẹ nó là tại Nhật Bản nông thôn, ta muốn tới dùng được cái bòi à. Tề Vân trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc, vừa cười vừa nói, Huy Ca, cái này Nhật Bản tất nhiên cầm phòng ở chống đỡ tiền, nói không chừng phòng này còn có chút giá trị đâu, ta gần nhất vừa bận nghĩ tại Nhật Bản mua phòng nhỏ, thuận tiện để cho ta đi hỏi một chút hắn không. Huy Ca đầu lông mày nhướng một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc, nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn mấy giây, sau đó cười ha ha nói, Tề lão đệ, ngươi thật là có ý tứ, Nhật Bản nông thôn phòng rách nát có gì dễ bán, bất quá đã ngươi muốn đi hỏi một chút liền đi đi. Chúng ta cũng là bằng hữu. Nếu là ngươi vừa ý phòng ốc của hắn, ta để cho hắn đem phòng ở chuyển cho ngươi lần này tạm tha cho hắn. Tề Vân nghe vậy cười gật gật đầu, đi, vậy trước tiên cảm tạ Huy Ca, ta đi trước hỏi hắn một chút. Nói đi, hắn liền đứng dậy rời đi, đi tới giam giữ phủ của xạ cạ tạ gian phòng. Vừa vào cửa, phủ của xạ cạ tạ liền dùng mong đợi ánh mắt nhìn qua hắn. Tề Vân đóng cửa lại, đi đến đối phương trước mặt ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng ánh mắt của hắn nói, phủ cụ hải tiên sinh, nghe nói ngươi tại Nhật Bản có một bộ phòng ở. Phủ của xạ cạ tạ liền vội vàng gật đầu, vội vàng nói, đúng vậy. Ta tại Nhật Bản kỳ tỏ tỉnh chỉ bạ có một bộ tổ trạch, chỉ cần các ngươi nguyện ý thả ta rời đi, ta có thể đem phòng ở tặng cho các ngươi. Tề Vân nguyên vốn còn cho là cùng cái này người Nhật Bản câu thông sẽ có chút khó khăn, không nghĩ tới gia hỏa này tiếng Trung nói dị thường lưu loát. Hơn nữa nhìn bộ dáng, là đem mình làm Huy Ca cùng một bọn. Hắn ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, phụ cụ tiên sinh hiểu lầm, ta cũng không phải lấy không nhà của ngươi, mà là nguyện ý xuất tiền mua. Phụ cụ xạ cả tạng ngần người, chợt trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, nhanh chóng hồi đáp, mua cũng có thể, ngươi chỉ cần cho ta 50 vạn là được. Tề Vân cười từ trong túi móc ra một điếu thuốc đưa cho đối phương, lại cho hắn đốt đốt lên, lúc này mới tiếp tục hỏi,
ngươi trước tiên cần phải nói cho ta một chút nhà đại khái tình huống a.
Phu Cụ Xạ Cạ Tạ cảm kích nhận lấy điếu thuốc, hút mạnh một ngụm, tựa hồ tâm tình khẩn trương thoáng hòa dịu. Phòng ở tỉnh Trị Bạ An Bình thôn, tổng cộng 2 tầng, 6 cái gian phòng, còn có một cái đình viện, đó là tổ trạch của ta, chính là hơi có chút cũ kỹ, ta rất ít đi bên kia ở. Tề Vân gật gật đầu, lơ đãng hỏi, ta nghe nói Nhật Bản loại này phòng ở cũ đều có chuyên môn thư phòng, ngươi tổ trạch có không?
Phu Cụ Xạ Cạ Tạ nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là vội vàng đáp, có chuyên môn thư phòng, bên trong có rất nhiều thằng thư, cũng là ta tổ tiên lưu truyền xuống. Nhận được đối phương đích xác nhận sau, Tề Vân yên lòng, nói tiếp, 500.000 giá cả không có vấn đề, bất quá ta hy vọng phòng ở có thể duy trì hiện trạng, bên trong những vật kia cũng đều tính toán tại giao dịch bên trong.
Phu Cụ Xạ Cạ Tạ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, có thể, không có vấn đề, đồ vật toàn bộ đều thuộc về ngươi.
Nhanh cho ta tiền.
Tề Vân hướng hắn cười cười, Phu Cụ tiên sinh đừng có gấp, tiền ta sau đó sẽ cho ngươi, ta sẽ lập tức tìm luật sư tới giúp chúng ta làm thủ tục sang tên, còn hy vọng ngươi có thể phối hợp.
Phu Cụ Xạ Cạ Tạ liền vội vàng gật đầu, phối hợp.
Ta nhất định phối hợp.
Ha ha, đi, vậy ngươi chờ một chốc lát ta.
Nói xong Tề Vân vỗ vỗ bả vai của đối phương, quay người rời phòng. Trở lại văn phòng sau, hắn nhìn về phía Huy Ca nói, Huy Ca, cái kia Nhật Bản phòng ở cũng không tệ lắm, ta thật thích, dự định mua lại.
Huy Ca hào khí khoát khoát tay, liền ngực hình xăm đều rung rung theo, cái này còn mua cái gì, ta đều nói chỉ cần ngươi coi trọng, ta để cho tiểu tử kia đem phòng ở sang tên cho ngươi, liền tha hắn một lần.
Tề Vân vừa cười vừa nói, Huy Ca, cái này nhưng không được, ta biết ngài giảng nghĩa khí coi ta là bằng hữu, nhưng ta không thể trắng chiếm cái tiện nghi này. Ta đã cùng hắn nói xong 500.000 giá cả, đến nỗi ngài cùng hắn sự tình, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào.
Huy Ca nghe vậy, còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng tất cuối cùng nhưng nhìn ra Tề Vân là không muốn thiếu đối phương đích nhân tình, hoặc giả thuyết là không muốn cùng những thứ này chuyện phạm pháp có liên lụy. Thế là cười phụ hòa nói, Huy Ca, liền nghe Tề lão đệ à, đại gia vừa mới nhận biết, hắn là ngượng ngùng chiếm ngươi cái tiện nghi này, chúng ta còn nhiều thời gian.
Huy Ca nghe xong tất cuối cùng lời nói, nao nao, lập tức cười ha ha nói, đi, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng.
Tề lão đệ quả nhiên là một cái người sảng khoái, không thích nợ nhân tình, ta Huy Ca liền thưởng thức ngươi dạng này.
Tề Vân vội vàng chắp tay, cảm tạ Huy Ca lý giải.
Đúng, Hồng Kông bên này có Nhật Bản luật sư sao?
Huy Ca nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười trả lời, nơi này chính là Hồng Kông, dạng gì luật sư tìm không thấy, ta bây giờ sẽ giúp ngươi liên hệ.
Nói đi hắn đặt chén trà xuống, lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng lục soát sổ truyền tin.
Chỉ chốc lát sau, hắn liền tìm được một cái mã số, gọi tới.
Huy, Trần, ta là Đại Lao Huy A. Người bên kia có hay không nhận biết Nhật Bản luật sư, đáng tin một chút, ta cái này có người bằng hữu muốn mua Nhật Bản phòng ở, tìm Thạo Nghề luật sư hỗ trợ xử lý thủ tục.
Thật tốt, vậy ngươi để cho hắn đi thẳng đến quán rượu của ta tới.
Sau khi cúp điện thoại, Huy Ca cười đắc ý cười, giải quyết rồi.
Đi, cảm tạ Huy Ca.
Tề Vân lần nữa nói lời cảm tạ. 2 giờ sau đó, đại diện luật sư đem quá nhà cần tài liệu chuẩn bị kỹ càng, liền nên rời đi trước, hứa hẹn sẽ ở trong 5 ngày làm tốt chuyện này.
Tề Vân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem 50 vạn chuyển cho phụ cụ xã cả ta, không trả tiền chỉ là tại đối phương tài khoản qua một vòng, liền vào đến Huy Ca trong túi.
Bị vùi dập giữa chợ, lần sau còn dám đến ta trong sân gây sự, nhất định đem ngươi chìm đến đáy biển cho cá ăn, mau cút đi.
Huy Ca tức giận mắng đem phụ cụ xã cả ta đuổi đi.
Phụ cụ xã cả ta như được đại xá, ảo não chạy ra quán bar, thân ảnh rất nhanh biến mất ở đầu đường.
Huy Ca, làm phiền ngươi mấy ngày nay tìm huynh đệ giúp ta đi theo hắn, tại thủ tục sang tên xong xuôi phía trước, đừng để hắn rời đi Hồng Kông.
Tề Vân thấp giọng nói.
Huy Ca gật gật đầu, không có vấn đề, việc nhỏ.
Nói đi lúc này gọi tới một cái tiểu đệ, phân phó vài câu.
Sự tình xử lý xong sau, mắt thấy đến ban đêm, tất cuối cùng gọi hai người tới một nhà bề ngoài xấu xí phòng ăn ăn cơm.
Đi vào phòng khách sau, Tề Vân trong nháy mắt ngẩn ra, chỉ thấy vài tên mặc hở hàng, tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đã sớm chờ đợi ở đây. Trên bàn cơm nằm vị kia càng là khoa trương, trên da thịt trắng như tuyết bày đầy đủ loại đâm thân xử lý, rất giống hắn tại trên TV thấy qua những hình ảnh kia.
Tất cuối cùng nhìn thấy Tề Vân biểu lộ, cười ha ha một tiếng, nói: "Tề lão đệ, đừng câu nệ như vậy, đêm nay chính là buông lòng một chút."
Huy Ca cũng không giống nhau, rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, liếm môi một cái, trực tiếp liền đặt mông ngồi xuống, bắt đầu trái ôm phải ấp.
Tề Vân mặc dù có chút không quá thích ứng, nhưng cũng không tốt bắt tất cuối cùng mặt mũi, gượng cười hai tiếng, cũng ngồi xuống.
Qua 3 lần rượu sau, Tề Vân há mồm nuốt xuống bên cạnh mỹ nữ đưa đến mép đồ ăn, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, nhanh đến 8 giờ.
Thế là nhìn về phía đối diện, vừa dùng xong sữa rửa mặt Huy Ca hỏi, "Huy Ca, nghe nói đêm nay có mạ sợi lẹt, ta nghĩ hạ điểm chú, có thể giúp ta an bài một chút không?"
Chương 140, Nam cổ phần chương 140, Nam cổ phần Tề lão đệ đối mã thi đấu cũng có nghiên cứu.
Huy Ca nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, đem mỹ nữ bên cạnh hướng về bên cạnh đẩy, ngồi thẳng người.
Tề Vân cười khoát khoát tay, "Nghiên cứu không thể nói là, tới bên này liền nhập ra tùy tụi tôi, tùy tiện chơi bữa thể nghiệm một chút."
"Ha ha, đi, tất nhiên Tề lão đệ có hứng thú, ta bây giờ tìm người an bài cho ngươi."
Nói xong, Huy Ca từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục thông qua cái dãy số,
"Uy, A Cường à,
đêm nay có mạ sẩy lẹt đúng không? Ta cái này có người bằng hữu nghĩ hạ điểm chú, ngươi giúp ta an bài một chút."
"Hảo, đem chương mục phát điện thoại di động ta bên trên, chờ một lúc ta đem tiền chuyển qua cho ngươi."
"Tề lão đệ, đợi một chút A Cường sẽ đem chương mục phát tới, ngươi trực tiếp đem tiền xoay qua chỗ khác là được."
Huy Ca đưa điếu thuốc tới, tiếp tục nói, "Ngươi dự định mua thất kia mà a?"
nói nghe một chút, thực không dám giấu giếm, Huy ca ta ở phương diện này cũng coi như là rất có nghiên cứu, có thể cho ngươi tham mưu một chút.
Huy ca, ta cái này cũng là lần đầu chơi, đối với mấy cái này mã cũng không quá hiểu rõ.
Tề Vân nhận lấy điếu thuốc, cười giảng giải, bất quá ta có người bằng hữu cùng ta giảng, 8 giờ 30 phút trận kia 4 hào mã không tệ, ta chuẩn bị mua 100 vạn thăm dò sâu cạn. Các ngươi nếu là có hứng thú mà nói, cũng có thể cùng một chút.
100 vạn.
Đại thủ bút như vậy.
Huy ca nghe vậy, ngẩn người, lúc này cầm điện thoại di động lên thẩm tra một phen, sau đó ngẩng đầu lên, thần sắc hơi có vẻ quái dị, "Tề lão đệ, 8 giờ 30 phút trận kia có một hào mã đại uy thiên long a, nó đều đã thắng liên tiếp 12 chặng. Ngươi bằng hữu kia sẽ không phải là lừa gạt ngươi đi. Cái này 100 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, nếu là trôi theo dòng nước liền có chút đáng tiếc."
Tề Vân nhíu mày, trên mặt nhưng như cũng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, "Huy ca, không có chuyện gì, ngược lại ta cũng không thích chơi những vật này, ta bằng hữu kia nói 4 hào mã trận này chắc thắng, ta liền tin hắn một lần."
Huy ca nghe xong cũng không khuyên nữa nói, lúc này liền đem đối phương tài khoản cho phát tới.
Tề Vân cầm điện thoại di động lên cho đối phương tài khoản chuyển khoản 140 vạn đi qua, sau đó nhìn về phía Tất Tổng Hòa Huy ca nói, cho ngươi hai tất cả mua 20 vạn, nếu là đã trúng, tiền kia về các ngươi, không trúng coi như ta, toàn bộ làm như đoàn người cùng một chỗ tham gia náo nhiệt.
Tất Tổng Hòa Huy ca nghe vậy, đều là sương sở.
Huy ca cười đưa tay ra, chỉ Tề Vân nói, Tề lão đệ, Huy ca ta ở trên đường hốt nhiều năm như vậy, thấy qua hình người dáng vẻ sắc, giống ngươi phóng khoáng như vậy trọng tình nghĩa cũng không thấy nhiều. Hôm nay ngươi một phần tâm ý này, ta Huy ca nhớ kỹ, đó là câu nói kia, về sau tại cảng đảo có bất kỳ phiền phức, ta đại lao Huy nhất định thay ngươi giải quyết.
Tất đều cũng đưa tay vô vỗ Tề Vân bả vai, lắc đầu cười nói, ngươi hôm qua giúp ta lớn như vậy chiếu cố, vốn là đã nói đêm nay ta làm chủ chiêu đãi ngươi, sao có thể nhường ngươi tốn kém đâu, cái này 140 vạn ta chờ một lúc chuyển cho ngươi đã trúng tiền thưởng về ngươi.
Tề Vân tự nhiên biết, lấy hai người này tài sản, 2-30 vạn bất quá là chín châu mất sợi lông.
Hắn cử động như vậy, cũng bất quá là mượn hoa hiến vật, hôn cái thuận nước dòng thuyền thôi.
Thế là vội vàng khoát tay áo, tất cuối cùng, ngươi này liền có chút khách khí, chúng ta cũng là bạn cũ, nói chuyện gì hỗ trợ không giúp đỡ.
Lại nói cái này mà xây lẹn đặt cược sự tình, vốn chính là đồ cái việc vui, ngươi nếu là đem tiền quay lại tới, cũng có vẻ chúng ta quan hệ xa lạ.
Tất cuối cùng thấy hắn một mặt chân thành bộ dáng, thế là liền không có lại kiên trì, yên lặng gật đầu một cái.
Sau đó lại là một phen nâng ly cạn chén, ba người đều không để ý nữa vừa rồi ngựa đua sự tình, nghe Huy ca nói cảng đảo một chút chuyện lý thú.
Thẳng đến thời gian đã tới 20 giờ 35 phút.
Len keng.
Len keng.
Huy ca để ở trên bàn điện thoại liên tục thu đến mấy cái tin tức. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, sau đó con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, lớn tiếng hô, đã trúng, 4 hào mã thắng.
Tất cuối cùng nghe vậy, cũng là một mặt kinh ngạc, thần sắc khác thường nhìn về phía Tề Vân, nha à, xem ra ngươi bằng hữu kia thật đúng là rất là không đơn giản.
Tề Vân ngược lại là rất bình tĩnh, biểu hiện phong khinh vân đạm, ha ha, ngựa này cuộc so tài kết quả vốn là khó mà đoán trước, theo ta thấy có thể chúng cũng là dính hai vị lao ca vật khí.
Huy ca nghe xong cười ha ha, nặng nề mà vỗ xuống bờ vai của hắn, kém chút để cho Tề Vân lảo đảo một cái.
Tề lão đệ, ngươi người này quá thú vị.
Cơm nước no nê sau, Tất Tổng Hoàn an bài sau này tiết mục, nhưng Huy ca trong sân có chuyện tạm thời cần trở về xử lý, liền nên rời đi trước.
Tất luôn mang theo Tề Vân đi tới khách sạn Vẹn Nhị Sú Lạ Thủy Liệu Pháp Trung Tâm, chuẩn bị kỹ càng thật vung lòng một phen.
Tề lão đệ, có hứng thú hay không nhập cổ phần công ty của ta?
Ngươi cầm 500 vạn đi ra, ta từ cổ phần của mình bên trong phân 5 cho ngươi.
Phòng tắm hơi bên trong, Tất Tổng sát xoa mồ hôi chán, mở miệng hỏi.
Tề Vân nghe xong nao nao, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ bỗng nhiên đưa ra dạng này mời.
Phía trước liền nghe Thạch Phong nói qua, đối phương công ty châu đáo năm ngoái quang tiêu thụ ngạch đều hơn 3 ức.
5 cổ phần, chỉ sợ hàng năm chia hoa hồng cũng không chỉ 500 vạn, cái này rõ ràng là vì báo đáp chuyện ngày hôm qua, đang cho hắn đưa tiền, đồng thời cũng là càng sâu quan hệ của hai người.
Hắn trầm ngâm chốc lát sau, hỏi dò, Tất cuối cùng, cái này thích hợp sao?
Tất cuối cùng cười ha ha một tiếng, vỗ bả vai của hắn một cái, nói, Tề lão đệ, có gì không hợp, ngươi giúp ta lớn như vậy chiếu cố, nếu là không có ngươi, công ty của ta cái kia 8000 vạn nhưng là đổ xuống sông xuống biển. Ta Tất Mô không phải người vong ân phụ nghĩa, điểm ấy cổ phần không tính là gì, hơn nữa chúng ta cũng là lao giao tình, ta xem trọng ngươi năng lực.
Đợi sau khi trở về ta đem mấy cái khác cổ đông giới thiệu cho ngươi biết nhận biết, bọn hắn cũng đều thật không đơn giản.
Tề Vân nghe ra đối phương là thực tình muốn kéo hắn tiến vòng tròn, mặc dù mình bây giờ có chút ít tiền, nhưng cùng đối phương những thứ này chân chính đại lao bản so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ.
Loại này chênh lệch không riêng gì tại tài phú tích lũy, càng thể hiện tại trên giai tầng cùng nhân mạch. Nếu như không có Tất cuối cùng mở miệng, đừng nói 500 vạn, liền xem như 2000 vạn, hắn đều không chắc chắn có thể nhận được cái này 5 cổ phần.
Thế là liền không có lại khách sáo, lúc này gật đầu đồng ý, ha ha, đi, vậy thì cảm tạ Tất cuối cùng thôi.
Tất cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đều huynh đệ mình, khách khí cái gì, chờ trở về ta dựa sát tay an bài cổ phần chuyển nhượng chuyện, đến lúc đó ngươi nên thật tốt tham dự công việc của công ty, cho công ty ra giá chủ ý.
Tề Vân biết đây là lời khách khí, vội vàng khoát tay nói, ta người ngoài nghề này không cho các ngươi thêm phiền coi như tốt, về sau có gì cần ta trợ thủ sự tình, tùy thời gọi là được.
Tề lão đệ, lời này của ngươi nói đến quá khiêm nhường, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế, ngươi mặc dù là người ngoài nghề, nhưng có đôi khi ngoài nghề góc nhìn ngược lại có thể nhìn đến một chút chúng ta sơ sót đồ vật.
Hai người buông lòng xong, Tất cuối cùng cầm trong tay một tấm thẻ phòng đưa qua, cười thần bí, trong phòng có kinh hỉ.
Nói đi liền khoát khoát tay rời đi trước. Tề Vân tiếp nhận thẻ phòng ngẩn người, ngồi thang máy đi tới 28 lầu. Tích. Cửa phòng mở ra, trong phòng ánh đèn mờ. Chóp mũi truyền đến một hồi đậm đà u hương. Ngay sau đó là hai tiếng mềm mại á ngươi a nhét nha bên tai bên cạnh vang lên. Sau 5 phút, Tề Vân hướng tắm rửa, tựa ở trên ghế salon hút thuốc. Mặc dù cái kia hai cái Hàn Quốc người mẫu 10 phần gợi cảm, nhưng cùng Vương Phỉ so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ, hắn không có gì tâm tư ứng chiến. Lại có chính là ở bên ngoài cày xong điện, ngày mai về nhà nơi nào còn có khí lực. Bởi vì ngày mai đường về chuyến bay là sáng sớm 11 điểm, cho nên bây giờ hắn có chút do dự muốn hay không xem xét tình báo hôm nay tin tức, vạn nhất cũng là cảng đảo bên này, chỉ sợ về thời gian không kịp xử lý. Lúc này, một bên điện thoại bỗng nhiên sáng lên, một đầu tin tức mẹ chặt đập vào tầm mắt. "Lão bản, ngươi còn muốn đầu tư trò chơi của ta sao? Ta chính thức bản đã chuẩn bị xong, bây giờ còn kém xệ vợ cùng băng thông động." Tề Vân lúc này mới nhớ tới, đi sa mạc phía trước một đêm, có một đầu liên quan tới trò chơi tình báo, lúc đó hắn còn thí chơi qua, về sau liền đem chuyện này quên mất. Hắn hít một hơi thuốc lá, trả lời: "Ngươi xế chiều ngày mai tới văn phòng tìm ta, chúng ta gặp mặt nói chuyện, địa chỉ ta phát cho ngươi." Đối phương trò chơi kia vẫn rất có ý tứ, hơn nữa giai đoạn hiện tại chỉ cần 5 vạn khối đầu tư, có thể thử một lần. Ngày thứ hai, Huy Ca tự mình đem Tề Vân cùng Tất cuối cùng đưa đến sân bay, ba người tại sảnh chờ phía trước phân biệt. Huy Ca vỗ vỗ Tề Vân bả vai, nghiêm túc nói: "Tề lão đệ, cái kia Nhật Bản sự tình ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, sẽ không để cho hắn rời đi càng đảo. Mặt khác về sau ở chỗ này có bất kỳ sự tình cần giúp, ngươi cứ việc gọi điện thoại cho ta." Tề Vân cảm kích cười cười, hồi đáp: "Đa tạ Huy Ca, về sau có thời gian thường liên hệ." Huy Ca gật gật đầu, lại cùng Tất cuối cùng cáo biệt. Hai người bọn họ đều không nhắc lên Khương Duyệt cùng cái kia đường đệ, Tề Vân cũng không biết đối phương kết cục đến cùng như thế nào. Máy bay xẹt qua chân trời, sau 5 tiếng, Tề Vân quần áo trên người lại từ ngắn tay đổi thành áo khoác. Cùng Tất cuối cùng hẹn xong ngày mai đi công ty hắn xử lý cổ quyền sự tình, hai người ngay tại ngoài phi trường phân biệt.